Chương 21, thủy quái mới chương 21, thủy quái mới đã không muốn cứ như vậy trở về, lại không còn có sâu đá để làm mồi câu, thế thì Lý Dương cũng chỉ có thể liệu một lần, chơi lớn xem kết quả như thế nào. Hắn cũng nói với Nhị Thúc, nhờ Nhị Thúc đứng bên cạnh trông coi, lỡ như có nguy hiểm gì còn có thể ra tay trợ giúp. Chờ Nhị Thúc đồng ý, Lý Dương chặt xuống một cái đầu cá, làm mồi câu. Móc xong lưới câu, Lý Dương định ném xuống dưới sông, nhưng ước lượng một chút, cảm thấy nó hơi nặng, sợ rằng hắn là ném không tới đó. Đã không làm được, vậy cũng đành nhờ vào Nhị Thúc. Nhị Thúc một tay liền ném nó xuống dưới sông. Lý Dương cũng không dám cầm vào dây câu, cũng không để Nhị Thúc cầm, hắn cũng chỉ dám dùng ngón tay chạm vào dây câu để cảm nhận động tĩnh. Cũng không giống như trước đó, cá cắn câu nhiệt tình như vậy, hắn cũng không cảm nhận được dây câu có động tĩnh gì. Có lẽ là bọn chúng không thấy có mồi câu vứt xuống nên rời đi, hoặc cũng có thể là bọn cá này cũng không có thói quen ăn thịt đồng loại, cái này hắn cũng không rõ lắm. Nhưng không sao, dưới sông có rất nhiều cá đâu, cũng không phải chỉ có loại cá này. Hắn vừa lúc cũng đang muốn xem, còn có con vật gì ở dưới đấy, bọn cá này không cắn câu thì đúng là vừa vặn. Chờ một lúc lâu, Lý Dương cảm giác dây câu có chút động tĩnh, tương đối nhỏ, không giống như là bình thường cá cắn câu. Rồi sau đó, dây câu bị kéo một chút, mặc dù lực lượng không nhẹ, nhưng cũng chỉ kéo một khoảng cách ngắn, cũng không giống như là bình thường cá kéo dây như vậy. Nhưng sợ bỏ lỡ, Lý Dương vẫn cầm lấy dây câu và kéo lên. Không phải cá lớn, Lý Dương kéo được, mặc dù cảm giác đúng là có thứ gì bám vào đầu kia của dây câu, cũng không nhẹ, nhưng lại không có bao nhiêu cảm giác vùng vẫy hay kháng cự, rất là kỳ lạ. Chờ kéo lên mở, Lý Dương rất là ngạc nhiên. Lại là thứ này. Vội vàng hô Nhị Thúc, Lý Dương cũng không dám kéo tiếp, cũng không dám làm động tác gì. Bởi vì, con vật cũng không có bị móc câu móc chúng, nó chỉ đang giữ lấy cái đầu cá mà thôi, lỡ như làm ra động tác gì, khiến nó thả đầu cá ra, rồi chui xuống nước thì xong. Nhị Thúc, lấy đoàn mâu. Ngươi nhìn xem, liệu có phi chúng được nó không? Nhị Thúc cũng rất kinh ngạc vì con vật, nhưng cũng chăm chú xem xét. Con vật kích thước cũng không nhỏ, khoảng cách cũng không tính rất xa, lại ở trên cao ném xuống, vấn đề không lớn. Thế là Nhị Thúc trả lời. Không vấn đề gì, chỉ là một đầu gia thú, một mâu là xong. Nghe vậy Lý Dương vui vẻ, vội nói. Nhị Thúc, ngươi lấy một sợi dây, buộc vào cán mâu, như vậy sau khi ném có thể kéo trở về, sau đó nhanh chóng xử lý nó, kéo nó bỏ chạy xuống nước, nó cũng không có mắc vào lưới câu. Nhị Thúc đội vàng làm theo Lý Dương nói, lấy một sợi dây câu dự phòng, buộc vào đầu cán mâu. Làm xong thì nhanh chóng cầm mâu nhắm chuẩn con vật. Con vật vẫn không hề phát giác nguy hiểm, vẫn đang gặm ăn đầu cá, cũng không có dấu hiệu buông ra. Hiu, tiếng mâu xé gió bay ra. Phúc, lưới mâu cắm thẳng vào đầu con vật, đau đớn làm nó dãy rủa, co quắp. Thấy Nhị Thúc đã ném chúng, lưới mâu cũng cắm xuyên vào đầu con vật, Lý Dương vội hô lên. Mau, Nhị Thúc, mau kéo nó trở về. Ha ha, hắn vui vẻ không được, cuối cùng thì nó cũng không thể chạy, Lý Dương lo lắng nãy giờ. Nhị Thúc cũng không chậm trễ, kéo con vật trở về, mà con vật không biết là do trọng thương hay thế nào, cũng không có sức lực gì phản kháng. Chờ kéo tới gần, thấy nó còn chưa có chết hẳn, Lý Dương vội vàng hô Nhị Thúc dừng lại. Nhị Thúc, tạm thời để nó đã, chờ nó chết hẳn rồi kéo vào. Nhìn bộ dạng của nó, không cẩn thận một chút có thể sẽ rất nguy hiểm, cho dù nó cũng không phải một con thủy quái cấp độ manh thú. Chờ một lúc, con vật đã chết hẳn, Nhị Thúc liền kéo nó vào trong hang. Mọi người mới quay lại, quan sát nó, chắc hẳn cũng chưa ai thấy qua loại vật này. Mà Lý Dương xem xét nó, lấy tay sờ lên lớp vỏ bên ngoài cứng cáp của nó, lại sờ cặp kìm to lớn của nó. Đây chẳng phải tiếp trước con tôm sao? Bộ dáng này giống y đúc tôm đồng, cặp càng to và dài nhọn, chứ không giống tôm hùm càng như vậy to lớn, nặng nề. Nhưng kích thước này thì tôm hùm cũng phải thua kém rất nhiều, chiều dài cơ thể không tính càng phải có chừng hơn 2 mét, thêm càng nữa chắc cũng khoảng 4 mét có hơn. Con tôm này có màu sắc trong suốt, có lẽ đó là cách nó ngụy trang dưới nước. Vì là cũng không biết sinh vật này ở đây được mọi người gọi là gì, nên Lý Dương liền hỏi thăm Nhị Thúc. Nhị Thúc, ngươi có biết nó là sinh vật gì không? Chỉ là, Nhị Thúc cũng không gặp qua loại sinh vật này bao giờ, vậy nên liền lắc đầu trả lời. Ta cũng chưa gặp qua, người trong bộ lạc cũng rất ít tận mắt nhìn thấy thủy quái dưới sông, ngay cả trong truyền thừa cũng rất ít đề cập tới dưới nước sinh vật, chỉ có nói đến một vài loại mà thôi, nhưng cũng không có loại này. Đã không có ai biết loại này tên là gì, vậy Lý Dương cũng không ngại tự mình lấy tên cho nó. Lấy tay gõ gõ vào vỏ tôm, Lý Dương nói. Đã không biết là con gì, vậy gọi nó là giáp sắt đi, nhìn nó như là mặc áo giáp vậy. Cũng không thể gọi là tôm, dù sao thì Lý Dương cũng không biết tôm nghĩ là gì, rồi có người hỏi, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ sau này còn gặp nhiều loại khác cũng có giáp sắt, vậy thì đến lúc đó lại phân chia chưa muộn. Nhị Thúc cũng gật đầu rồi nói. Ừm, gọi như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà không biết thứ này có thể ăn không? Lý Dương lập tức trả lời khẳng định. Đương nhiên, nhìn nó toàn thân là thịt, ngay cả một mẩu xương cũng không có, chắc chắn là sinh ra là để làm đồ ăn, làm sao lại không thể ăn, ta đoán chắc chắn còn là rất mỹ vị. Còn không phải mỹ vị sao, nhìn thịt tôm trong suốt thế kia, nói thật gặp phải người ưa thích đồ sống có lẽ là đã không kiềm chế được rồi. Chỉ tiếc, hắn cũng không có ưa thích ăn thịt sống. Lý Dương kéo dây câu trở về, đầu cá đã bị con tôm cắn nhăm nhở, có tí thịt cũng đã gặm xong. Đổi một cái đầu cá khác, Lý Dương muốn thử xem còn có thể câu được tôm không, hắn cảm thấy thứ này ở dưới sông, hẳn là không ít mới đúng. Nhưng lần này không giống với lần trước phải chờ lâu như vậy, mồi câu vừa quăng xuống nước, một cái miệng lớn với hàm răng kinh khủng lao ra đớp ngay lấy cái đầu cá. Thực sự quá nhanh, Lý Dương còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì thì mồi câu đã mất, chỉ để lại chập trùng mặt nước, còn dây câu cũng không có động tĩnh gì. Vội kéo dây câu lên thì thấy ở đầu dây câu, mồi câu cùng với cả móc câu đều đã không thấy, dây câu đã bị cắn đứt. Quá kinh khủng, này rốt cuộc là thứ gì? Không lẽ chính là một con mãnh ngư? Bình thường loại dây câu này dùng sắc bén thạch khí chặt cũng phải chặt mấy lần mới dứt. Thế mà con cá này chỉ một phát cắn liền ngọt ngào làm đi của hắn cả mồi lẫn móc câu. Lý Dương vội vàng quay sang hỏi Nhị Thúc. Nhị Thúc, ngươi có thấy do nó không? Có phải hay không là mãnh thú? Nhị Thúc đang chăm chú đề phòng, sợ thủy quái hung mãnh lao lên mở. Này chính là khắc vào trong máu người của bộ lạc, nhiều đời như vậy chuyển xuống, cho dù mấy tháng nay có chút thay đổi, nhưng nó gần như bản năng rồi, nhất thời là không thay đổi triệt để được. Thấy Lý Dương hỏi, Nhị Thúc liền lắc đầu, nói: không thấy rõ ràng, quá nhanh, quá bất ngờ, chắc hẳn là mãnh thú. Lý Dương cảm thấy có lẽ là đầu thủy quái này vừa lúc đi ngang qua mà thôi, bằng không sao trước đó không thấy. Thế là Lý Dương lại thử lại một lần, không tin còn gặp phải lần nữa. Lý Dương thay một cái lưỡi câu mới, lại chặt một cái đầu cá nữa, móc vào lưỡi câu rồi lần nữa ném xuống. Chỉ tiếc là không như hắn mong muốn, lần này cũng chẳng khác lần trước, Lý Dương lại mất một cái móc câu. Này, không lẽ bên dưới đang có cả bầy thủy quái đang chờ sẵn? Vừa rồi, hắn đã cố ý để Nhị Thúc ném cách xa chỗ lúc trước, vẫn là vừa chạm mặt nước thì bị nó đỡ mất. Lý Dương không còn dám thử như vậy nữa, lần này Lý Dương chỉ dám cắt một miếng thịt nhỏ làm mồi câu, cũng không dám ném mồi ra xa. Chọn một chỗ bờ sông có chút lõm vào, hắn ném ngay sát bờ. Hắn muốn thử xem liệu có cá nhỏ một chút bị mãnh ngư dọa chạy giạt vào đó không. Thả mồi xuống đó, ban đầu cũng không thấy có phản ứng gì. Lý Dương nghĩ, hẳn là cũng không có cá gì ở chỗ này. Nhưng chờ một lúc thì có cá cắn câu. Thấy cũng không nặng, hắn liền kéo lên. Lại ở sát bờ, khiến con cá nhanh chóng bị kéo lên bờ. Còn thực sự là một đầu cá nhỏ, hắn không nhìn rõ lắm, nhưng ước chừng cũng chỉ có hơn nửa mét như vậy. Thấy thế, Lý Dương khá là thất vọng, này là lần đầu tiên câu được con cá nhỏ như vậy. Đã không phải là cá lớn gì nên Lý Dương cũng không thèm để ý, cứ thế kéo lại gần. Đột ngột, Nhị Thúc hô hắn dừng lại. Dừng lại. Cẩn thận, đó là một đầu mãnh ngư. Lý Dương không tin tưởng lắm, một con cá nhỏ như vậy lại là một đầu mãnh thú, nhưng hắn vẫn nghe lời Nhị Thúc, dừng lại, không tiếp tục kéo con cá trở về. Nhị Thúc nhìn chăm chú con cá một lúc. Ta cảm nhận được mãnh thú hơi thở, nhưng có lẽ đầu cá này chỉ là một đầu mãnh thú con non, còn chưa có trưởng thành, nhưng cũng so với những con cá bình thường phải nguy hiểm hơn nhiều. Từ từ kéo lại đây, để ta giết nó. Lý Dương nghe lời, kéo từ từ con cá trở lại, vừa kéo vừa hỏi. Nhị Thúc, cái gì là mãnh thú hơi thở? Sao ta không có cảm giác gì? Thấy thế, Nhị Thúc trả lời. Mãnh thú, hay hung thú các loại và ngay cả đồ đằng chiến sĩ cũng vậy, chỉ cần có thể tích trữ năng lượng trong cơ thể đều có hơi thở, chuẩn xác hơn chính là khí chàng, do năng lượng trong cơ thể phát ra, năng lượng mạnh yếu khác nhau, khí chàng phát ra cũng khác nhau. Mà loại khí chàng này người thường là không cảm giác được, chỉ có thể người hay vật cũng mang khí chàng mới có thể lẫn nhau cảm ứng. Đầu này cá nhỏ cũng phát ra khí chàng, nhưng rất yếu, chỉ có thể miễn cưỡng coi như nửa cái mãnh thú, còn chưa phải chân chính mãnh thú. Chờ Lý Dương kéo nó lại gần, Nhị Thúc liền một mâu đâm chết nó. Ừ, con cá này chính là cùng loại với con vật trước đó cắn mất mồi câu. Chấm một tí máu đưa lên miệng nếm thử, Nhị Thúc lại nói: "Đúng là còn chưa phải mãnh thú, chỉ là con non, loại này thịt có chứa một chút năng lượng, các ngươi có thể dùng ăn, máu thì cũng không có tác dụng như mãnh thú huyết như vậy." Nghe thấy thế, Lý Dương cũng không biết là nên vui hay là buồn, buồn là vì hắn còn tưởng mình câu được một đầu mãnh thú đâu, còn vui thì là vì may mắn nó không phải mãnh thú, hắn còn có thể thoải mái ăn. Lý Dương quan sát con cá, nó có lớp vảy cứng rắn và sắc bén, chúng có thể dựng đứng lên như là từng lưỡi dao. Vây lưng của nó rất là sắc, nhọn. Đặc biệt là nó có cái miệng lớn, hàm răng như là hai lưỡi cưa sắc bén, khi khép lại thì vừa khít với nhau. Bảo sao, trước đó dây câu của hắn vừa bị cắn một cái liền nước. Hàm răng như vậy, chỉ cần lực cắn cũng đủ mạnh, thì cho dù cái gì bị cắn chúng cũng sẽ được thôi. Lý Dương đặt tên cho loại cá này là cá răng cưa. Lý Dương suy nghĩ, ngay cả cá con cũng có, vậy bên dưới sông chỗ này chắc chắn có nguyên một đàn cá loại này đang chờ đợi, chứ không phải chỉ có một hai đầu cá đi ngang qua. Hắn mặc dù chuẩn bị một ít lưỡi câu, nhưng cũng không có nhiều để lãng phí. Vừa rồi là may mắn gặp phải đầu cá con, bằng không hắn có thể lại phải thiệt hại mất một cái lưỡi câu. Đã như vậy cũng chỉ có thể chờ đợi chờ đám cá này rời đi rồi lại câu, có lẽ chờ một lúc không có mồi quăng xuống, chúng sẽ bỏ đi. Lý Dương cảm giác lũ cá này hẳn là đang rất đói, chúng sẽ không dừng lại chỗ này nếu như không có đồ ăn. Nhưng cho dù có tiếp tục câu, Lý Dương cũng không định dùng thịt sống làm mồi nữa, hắn định dùng thịt khô làm mồi câu, vậy nên Lý Dương liền sai tiểu đệ về lấy thịt khô. Cách chương. Chương 22, úp gọi
chờ đợi thời gian rất lâu. Lý Dương cảm giác có lẽ là lũ mãnh ngư đó đã rời đi. Mà cho dù chúng chưa có rời đi, hắn cũng không cảm thấy lũ cá đó sẽ có hứng thú với một chút thịt khô. Thế là Lý Dương chuẩn bị nếm thử lần nữa, hắn đã hết kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thời gian là có hạn, cũng không thể mãi chờ như vậy được. Lý Dương cắt một miếng nhỏ thịt khô làm mồi. Sau khi móc vào lưới câu xong, hắn còn buộc thêm một hòn đá vào đầu dây câu. Làm như vậy là để ném được xa hơn và mồi câu có thể chìm xuống được tận đáy sông. Hắn cảm thấy, cho dù đám mãnh ngư kia rời đi rồi thì cũng không có con cá nào ở gần trên mặt nước cả. Một phần là vì thời tiết đã lạnh, chúng phải lặn xuống sâu để tránh rét, một phần cũng là vì sợ hãi lũ mãnh ngư. May mắn mới thu hoạch một đằng, Lý Dương tích trữ không ít dây câu, trong đó có một ít dây rất là dài, đủ để hắn ném mồi ra khá xa và đủ cho nó chìm sâu xuống đáy. Gọi là khá xa, đó cũng là so với bờ, chứ nếu so với giữa sông thì không tính là gì, nó vẫn chỉ là chỗ nước nông mà thôi. Ném mồi xuống cũng không thấy có động tĩnh gì, không lẽ không có con gì dưới đó? Hay vẫn là lũ sinh vật dưới sông này không có hứng thú gì với loại thịt khô này? Lý Dương đang nghĩ chắc hẳn lần này mình thất bại rồi, thì chợt cảm giác dây câu có động một chút. Rất nhẹ, nếu không phải đang chăm chú, hắn còn có thể cảm thấy là mình bị ảo giác. Biết là có thứ gì đó đang chạm vào mồi của hắn, Lý Dương lại càng chăm chú. Không biết là thứ gì, không giống phong cách của đám cá ở đây. Đột nhiên, dây câu bị kéo một chút, chỉ kéo ra có một đoạn ngắn, cũng hoàn toàn không giống lúc bị cá cắn câu như vậy. Nhưng Lý Dương vẫn là kéo dây câu, hắn sợ mình sẽ bỏ lỡ con mồi, dù sao đã mất công chờ lâu như vậy, không thể do dự, cuối cùng thành chờ không công. Lúc kéo, Lý Dương cảm giác đúng là có vật gì đã mắc câu, nhưng cũng lại không giống như là có con vật gì đã mắc câu. Cảm giác như là có thêm cục đá ở đầu dây câu vậy, hoàn toàn không có dây rùa hay phản kháng. Đã không có phản kháng, kéo lên cũng nhanh chóng, mặc dù cảm giác cũng không nhẹ. Kéo lên đến bờ sông, Lý Dương nhìn cũng không rõ ràng lắm, bởi vì có cây cỏ che khuất, nhưng lờ mờ nhìn thấy cũng thật như là hắn vừa đã kéo lên một tảng đá tròn. Chờ kéo lại gần, Lý Dương mới phát hiện, hắn kéo lên một sinh vật kỳ quái. Nó có kết cấu giống con ốc, nhưng cũng không hoàn toàn giống với kiếp trước con ốc như vậy. Vỏ của nó khá là tròn trịa, nhìn như là một cái bát út như vậy, cũng không có hình xoắn ốc mà chỉ có một ít vân lộ, không quá rõ ràng. Nó cũng không có vậy ở phần miệng vỏ. Thân mềm bên trong cũng không giống với, Lý Dương không rõ bên trong là bộ dạng gì, chỉ nhìn thấy bên ngoài cùng là mấy cái vỏ như là xúc tu của con mực. Và những xúc tu này đang quấn chặt lấy miếng mồi câu. Kích thước của nó cũng rất lớn, đường kính ước chừng có hơn nửa mét. Nhìn thấy nó cũng không phải mãnh thú, xúc tu của nó cũng rất ngắn, lại đang quấn chặt lấy miếng mồi, Lý Dương cũng không cảm thấy nó có thể gây nguy hiểm đến mình, thế là trực tiếp kéo trở về. Thấy thứ đồ lạ hoắc này, ai cũng lại gần nhìn xem. Mấy thằng đệ thi nhau hỏi hắn, đây là vật gì? Lý Dương liền nói, ta làm sao biết? Nhị thúc, ngươi biết đây là vật gì sao? Thấy nhị thúc cũng lắc đầu, Lý Dương liền nói, vậy gọi nó là úp vòi đi, ta nhìn thấy nó có mấy cái vòi ở bên trong. Mọi người không ai có dị nghị gì, mấy thằng đệ lại hỏi hắn câu hỏi cũ. Đại ca, thế con úp vòi này có ăn được không? Lý Dương liền lắc đầu, không biết được, phải thử trước mới biết được, ta nghĩ hẳn là ăn được đi. A Sơn, trở về lấy ít tuổi tới, dù sao nó cũng không chịu nhả móc câu ra. Vậy nướng nó lên vừa có thể để nó nhả móc câu ra, vừa có thể thử xem thịt con vật này có ăn được hay không. Lý Dương cảm thấy loại ốc này câu cũng dễ, nhưng nếu không ăn được câu lên cũng phí công, mặc dù hắn vẫn cảm thấy hẳn là ăn được, nhưng vẫn phải thử cái cho chắc. Trong lúc chờ đợi A Sơn về lấy củi, Lý Dương lại nếm thử câu lần nữa, quả nhiên như hắn suy đoán, loại này đúng là dễ câu. Chỉ cần ném mồi xuống, lần này còn nhanh hơn lần trước, chỉ một chút thời gian, dây câu liền có động tĩnh. Rất nhanh, Lý Dương lại kéo lên được một con ốc nữa, chỉ là hắn lại thiệt hại mất một cái móc câu. Con ốc này cũng giữ chặt lấy miếng mồi cùng với móc câu, hắn làm cách nào cũng không thể gỡ ra được. Con ốc câu lên cũng không hề dịch chuyển lấy một cái, chỉ chăm chú ôm lấy mồi câu. Lý Dương suy đoán, loại ốc vòi này hẳn là sống dưới đáy sông. Công việc của bọn chúng có lẽ là chuyên dọn dẹp thức ăn thừa của các loài cá ở phía trên, rơi bại xuống đáy sông. Nhìn bọn chúng hình dạng như này, nếu như chui xuống bùn thì khó có con vật nào có thể làm gì được chúng. Điều kiện như vậy có thể số lượng của chúng sẽ rất nhiều. Nếu như có thể ăn được, vậy chúng có thể trở thành một nguồn thực phẩm của người dân trong bộ lạc. Chờ A Sơn mang theo củi lửa trở lại, Lý Dương liền đốt một đống lửa. Sau đó hắn dùng đoạn mâu của nhị thúc gảy một con ốc lại gần đống lửa. Cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa, con ốc sợ hãi, vội vàng nhả miếng ngồi ra, các xúc tu của nó nhanh chóng tỏ ra, cố gắng bỏ ra xa đống lửa. Nó đã thả ra móc câu, Lý Dương không còn cố kỵ, gảy thẳng nó vào trong đống lửa. Vừa rồi còn liều mạng rũi xúc tu ra bò, như thể muốn rút cả thân thể ra khỏi cái vỏ dày nặng. Bây giờ nó lại liều mạng rụt trở về bên trong lớp vỏ, các cái vòi của nó chăm chú quấn chặt vào với nhau. Chỉ là đều vô dụng thôi, nó chú định là phải bị nung chín. Chỉ một lúc thì bên trong con ốc truyền ra tiếng xèo xèo, đó là tiếng nước đang sôi. Một chút mùi thơm nhàn nhạt bay ra. Một hồi sau, cảm giác có lẽ nó đã chín rồi, Lý Dương liền lấy nó ra khỏi đống lửa. Nó vẫn còn rất nóng, Lý Dương cũng không thể làm gì được, đành chờ một hồi cho nó nguội bớt. Chạm thử vào, thấy đã không còn rất nóng, Lý Dương cầm nó lên, thò tay vào, túm lấy cái vòi của nó lôi ra, cảm giác còn rất dễ dàng, không giống trước đó muốn lấy móc câu ra, kéo thế nào cũng không hề xê xích một tí. Phúc. Lý Dương lôi ra một khối hình dạng kỳ lạ, cùng thân con ốc kiếp trước không giống nhau, nó hình dạng rất quái dị. Nhìn phần bên trong, cảm giác như hình dạng một con nòng nọc, với một khối thịt to tròn, kèm theo một cái đuôi lớn. Nhưng phần đầu lại mọc ra mấy cái vòi, có dài, có ngắn, chính là phần bên ngoài hắn nhìn thấy. Nhìn lại bên trong vỏ ốc, không giống với bên ngoài vỏ ốc, kết cấu bên trong cũng giống với vỏ ốc của kiếp trước, có hình xoắn ốc. Bên trong còn có đồ vật, nay hẳn là nội tạng của nó, Lý Dương cũng không biết cái gì với cái gì ở trong đó, vậy nên bỏ qua cái vỏ một bên. Nhìn lại phần thịt ốc, tất cả đều trắng tinh như ngọc, ngoại trừ phần vòi bên ngoài bị hun cho ố vàng. Nhưng phần này như là có một lớp da, chỉ cần bóc đi là thịt lại trở nên sạch sẽ, cùng chỗ khác cũng giống nhau. Nhìn như vậy, Lý Dương cảm thấy thứ này chắc chắn là ăn được. Vậy nên, Lý Dương cắt thử một miếng nhỏ ở phần đuôi, đang định cho vào miệng ăn thử thì bị nhị thuốc ngăn lại. "Để ta là đồ đằng chiến sĩ, cho dù có độc ta cũng không sợ, ngươi còn chưa phải đồ đằng chiến sĩ, nếu như có độc thì nguy hiểm." Lý Dương thấy cũng có lý, thế là nhường cho nhị thuốc nếm thử, hắn vẫn là cảm thấy khả năng có độc không lớn, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. Nhị thuốc cầm miếng thịt cho vào mồm sau đó nhai lên, mắt trợn sáng. Thấy nhị thuốc không tỏ vẻ gì, Lý Dương liền hỏi, thế nào, nhị thuốc, có ăn được không? Nhị thuốc bình tĩnh nuốt xuống, rồi trả lời, ăn được. Thấy thế, Lý Dương lại cắt xuống một miếng nữa, tự mình nếm thử. Này là ăn được, quá là ăn được ấy chứ. Vừa cho vào miệng liền cảm thấy cảm giác tươi non, trơn trượt. nhai lên thì cảm thấy vừa giòn vừa ngọt, thực sự rất ngon. Vừa ăn xong, Lý Dương lại cắt một miếng to, cầm lên gặm. Thấy thế, mấy thằng đệ liền xuống lại gần hỏi han. Lý Dương liền đưa cho chúng nó tự mình cắt, mà nếm thử. Nhị thúc cũng tiến đến cắt một miếng, bắt đầu ăn. Ăn xong, Lý Dương cắt một cái vòi nếm thử. Cảm giác thịt chỗ này chắc và dai hơn phần thịt bên trong, nhưng vẫn rất là ngon. Ăn xong, Lý Dương cứ theo như trước đó xử lý nốt một con, đồng thời lấy ra một cái khác móc câu. Xem xét hai cái móc câu, Lý Dương thấy hai miếng mồi câu bị gặm nham nhở, nhưng móc câu cũng không có lộ ra. Điều đó chứng tỏ, hai con ốc cũng không có bị móc câu móc vào. Chúng đơn giản là cuốn chặt lấy miếng mồi mà thôi. Lý Dương cảm thấy có lẽ không cần móc câu cũng câu được loại ốc này. Nghĩ như vậy, Lý Dương liền nếm thử. Hắn lấy một sợi dây câu, cũng không cần đến móc câu, trực tiếp buộc chặt một miếng mồi câu vào đầu dây, lại thêm một viên đá vào cho nó dễ chìm xuống đáy sông. Xong xuôi thì ném mồi xuống sông. Đúng như Lý Dương suy nghĩ, một lúc sau thì hắn đã lại câu được một con ốc nữa. Lần này, Lý Dương cũng không cần cho con ốc vào lửa để nó nhả mồi ra nữa, hắn trực tiếp chặt đứt đầu dây câu là được. Đã có thể, vậy cứ như vậy triển, nhưng Lý Dương cũng không trực tiếp buộc mồi câu vào đầu dây, mà dùng một đoạn dây ngắn để buộc mồi, rồi sau đó buộc nó vào đầu dây câu. Cho dù mỗi lần chỉ chặt đứt một đoạn nhỏ dây câu, nhưng nhiều lần thì sợi dây câu đó cũng bị chặt chẳng còn bao nhiêu. Đã không cần móc câu, mà kéo lên cũng dễ dàng, thế là Lý Dương để mấy thằng đệ của mình cũng mỗi người một sợi dây bắt đầu câu. Nhị thúc cũng không chậm trễ, học theo bọn hắn. Mà đối với bọn Lý Dương, câu loại ốc này đã là dễ dàng, thì đối với nhị thúc lại càng đơn giản, nhanh chóng. Chỉ một thoáng là một con ốc đã bị nhị thúc kéo lên. Tuy nhiên, nhị thúc vẫn thua cho bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng có tận 5 người cùng câu mà. Trong lúc câu thì Lý Dương nhận ra rằng, ném mồi câu ra càng xa thì ốc cắn câu lại càng nhanh, mà ốc cũng càng to. Vậy nên, bọn hắn càng cố gắng ném mồi ra càng xa càng tốt. Đến cuối cùng, bọn hắn câu được rất nhiều ốc, thực sự đã chất thành một cái núi nhỏ. May mắn lũ ốc này bị câu lên cũng không bỏ linh tinh, chỉ nằm yên ở đó, không thì bọn hắn cũng không biết phải làm thế nào. Cách chương. Chương 23, Mãnh Ngư chương 23, Mãnh Ngư nhìn núi ốc trước mặt, Lý Dương ước chừng đã đủ ăn cả mùa đông, bọn hắn đã có thể yên tâm trở về. Nhưng trước khi trở về, Lý Dương lại muốn nếm thử một lần. Lần này, Lý Dương muốn dùng thịt ốc làm mồi câu. Cắt xuống một cái vòi, móc vào lưới câu, sau đó ném xuống sông. Chờ đợi một chút, đột nhiên, một lực kéo to lớn chuyển tới dây câu. Dây câu chợt căng hết cỡ. Lý Dương vội hô nhị thúc. Thấy thế nhị thúc lao tới, tay nhị thúc chạm vào dây câu cảm nhận sức kéo, sau đó bắt đầu kéo dây. Có lẽ là con cá rất to, nó vùng vây rất mạnh khiến cho nhị thúc kéo cũng rất tốn sức. Thấy thế, Lý Dương liền hô. Nhị thúc, thả một chút. Nghe được tiếng của Lý Dương, nhị thúc liền thả một chút dây ra. Lý Dương lại nói. Được rồi, tiếp tục kéo, nó phản kháng mạnh thì lại thả một chút ra. Cứ như vậy, nhị thúc dần dần kéo nó lại gần bờ. Con cá cũng dần dần bị kéo lại gần mặt nước. Lý Dương cũng mơ hồ thấy được bóng dáng con cá. Thân hình nó to lớn, không ngừng vùng vẫy làm cho mặt nước trở nên sao động. Lý Dương liền vội nói với nhị thúc. Nhị thúc mau kéo nó lên, nó gây ra động tĩnh lớn có thể hấp dẫn tới mạnh mẽ thủy quái. Không chỉ nói, Lý Dương còn bám tay vào cùng nhị thúc kéo cho nhanh. Không bao lâu, mặc cho sự kháng cự của con cá, nó cũng bị bọn họ kéo lại gần bờ. Đúng lúc này, Lý Dương thấy được một cái vây lưng rẽ sóng, với tốc độ cực nhanh từ xa lao tới. Thấy thế, Lý Dương cuống cuồng hô lên, đồng thời kéo dây câu. Nhanh, nhị thúc, có thủy quái tới. Chỉ tiếc, tốc độ của con thủy quái kia quá nhanh, còn chưa kịp kéo con cá lên thì con thủy quái kia đã lao tới. Lý Dương nhìn thấy một cái miệng to lớn lộ ra khỏi mặt nước, hàm răng của nó dữ tợn, sắc nhọn vô cùng. Một cái há miệng liền cắn thẳng vào phần đuôi con cá mà bọn hắn đang kéo lên. Lý Dương chỉ thấy dây câu chợt nhẹ, hắn và nhị thúc không kịp phản ứng liền lảo đảo lui về phía sau. Con cá mà bọn hắn câu được cũng vì thế mà bị kéo bay lên trên bờ. Nhưng nhìn lại, nó chỉ còn có một nửa thân trên, nửa sau đã không thấy đâu nữa. Nó vẫn còn dãy rủa, phần bị cắn đứt cũng không ngừng phun máu. Vì sợ con thủy quái tiếp tục đuổi theo, Lý Dương cùng nhị thúc nhanh chóng kéo nó cách xa mép sông. Nhìn lại dưới sông, con thủy quái cũng chưa rời đi, mà vẫn quanh quẩn ngay cạnh bờ sông, cái vây lưng nổi trên mặt nước, không ngừng qua lại vòng quanh ở đó. Thấy thế, Lý Dương liền hỏi nhị thúc. Nhị thúc, có thể hay không ném chúng nó? Nhị thúc tính toán một chút rồi trả lời. Có thể thì có thể, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể làm bị thương nó thôi, dù sao nó ở dưới nước, khoảng cách cũng không ngắn. Nghe vậy, Lý Dương vui vẻ nói. Có thể làm bị thương nó là tốt rồi, chỉ cần dạy cho nó một bài học, để nó sợ hãi, bằng không nó lại coi chỗ này làm bãi săn, thường xuyên tới đây tranh cướp con mồi của chúng ta. Nhị thúc cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái đoàn mâu, buộc một sợi dây vào cán mâu. Dù sao cũng không thể lãng phí một câu mâu được. Làm xong, nhị thúc cũng không vội vã ném mâu, mà làm ra tư thế chuẩn bị ném mâu, hai mắt chăm chú vào con thủy quái dưới sông, rồi bắt đầu chờ đợi. Con thủy quái dưới sông vẫn không hề hay biết, nó tiếp tục vùng quanh chỗ đó không ngừng bơi qua bơi lại. Chờ con thủy quái bơi tới khoảng cách sát bờ nhất, nhị thúc liền vung mạnh cán mâu ra. Mèo, cán mâu xé gió bay đi. Phúc, lưỡi mâu cắm thẳng xuống mặt nước, có máu đỏ lan ra mặt nước, chứng tỏ lưỡi mâu đã cắm trúng con thủy quái. Con thủy quái bị mâu cắm trúng, có lẽ là bị giật mình, nó đã phi thẳng lên bờ, vừa rồi là nó đang bơi hướng vào bờ, cũng đã rất sát với mép sông. Nhìn hình dạng con thủy quái có chút quen thuộc, lại có chút khác lạ. Nhìn nó khá giống cá mập, nhưng miệng càng to lớn, hàm răng càng dữ tợn, vây đuôi của nó lại nằm ngang giống cá voi, đặc biệt là thân hình nó khá thon dài. Theo tỷ lệ thân thể thì loại cá này có thân hình thon dài hơn cá mập khá nhiều. Có lẽ vì vậy mà tốc độ của nó mới nhanh như vậy. Con cá chính xác là đã bị nhị thúc ném mâu trúng, phần lưng của nó bị rạch ra một vết thương không nhỏ, vẫn còn không ngừng chảy máu. Thấy nó lao lên mở, Lý Dương vội vàng hô nhị thúc. Nhị thúc, mau, lấy mâu. Này rõ ràng là một cơ hội tốt, rất có thể nhị thúc sẽ giải quyết được một đầu manh thú. Nếu như là trên bờ manh thú thì nhị thúc chưa chắc đã làm gì được nó, nhưng đây là dưới sông manh thú, lên bờ thì sẽ bị suy yếu đi nhiều, sức mạnh, đặc biệt là tốc độ đã bị suy giảm. Nhị thúc thấy Lý Dương hô như vậy cũng hiểu ý, biết được cơ hội tới, cũng không màng lãng phí hay không lãng phí một cây mâu, liền lấy ra một cây mâu khác, cũng không kịp buộc dây vào cán mâu, đang định ném. Chỉ tiếc vẫn là chậm một chút, còn chưa kịp ném thì con thủy quái kia đã kịp quay trở lại dưới nước. Có lẽ là sợ hãi, vừa vào nước, con thủy quái liền quay mạnh đuôi, sau đó phóng thẳng đi như là một quả ngư lôi, chỉ một cái chớp mắt đã không thấy tăm tích, chỉ để lại một vệt sóng thẳng tắp trên mặt nước. Mọi người đều cảm thấy rất là tiếc, chỉ thiếu một chút thời gian, có lẽ hôm nay bọn hắn thực sự có được một con manh thú làm chiến lợi phẩm. Lý Dương cảm thấy dù cho bọn hắn không có giết được con thủy quái này, nhưng nó cũng chưa chắc đã sống được. Mặc dù nó bị nhị thúc làm bị thương cũng không phải rất nặng, nhưng vết thương vẫn còn đang chảy máu. Dưới sông cỡ nào nhiều kẻ săn mồi, con thủy quái đó cũng không phải dưới sông bá chủ, bị thương như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều kẻ săn mồi thèm muốn. Chỉ sợ là nó thoát được ở đây, nhưng chạy không thoát những thủy quái khát máu khác. Con thủy quái đã bỏ chạy, Lý Dương bọn hắn cũng kéo con mồi của mình trở về. Nó sớm đã chết, dù sao cũng bị thương nặng như vậy, máu cũng chảy hết không sai biệt lắm. Bây giờ, mọi người mới có thể nhìn rõ ràng hình dạng con cá này. Nhìn nó thực sự là có chút kỳ dị, đầu như là bao bọc bởi một lớp đá cứng vậy, trước trán nô ra một cục như là bị gõ xương lên, hai răng trước thì chảy ra, thân thể thì bình thường, nhìn như là cá chấm nhưng màu sắc lớp vảy giống như là màu của nham thạch, xám đen. Lý Dương cảm thấy cái tên thạch đầu rất là thích hợp với loại cá này. Nhìn hình dạng của nó, Lý Dương liền liên tưởng tới việc nó ăn thịt ốc. Có lẽ loại cá này chuyên ăn ốc, cái đầu hình dạng như vậy chính là để đối phó với vỏ ốc cứng rắn. Chỉ cần nó lao với tốc độ nhanh, cái đầu như vậy mà lao chúng thì chỉ sợ vỏ ốc cứng như vậy cũng khó mà lành lặn. Kích thước của nó cũng khá lớn, mặc dù đã bị cắn đứt một nửa dưới, nhưng còn lại nó vẫn còn khoảng hơn 2 mét chiều dài. Đã xảy ra ngoài ý muốn, lại cũng đã muộn, Lý Dương cũng không muốn tiếp tục câu nữa, mà cùng với mọi người thu dọn trở về. Ngày hôm nay, bọn hắn thu hoạch thực sự còn không ít đâu. Chưa kể đám cá da trơn ban đầu câu, thu hoạch lớn nhất của bọn hắn chính là ốc, bọn hắn câu được rất nhiều ốc. Ngoài ra, bọn hắn còn câu được một con tôm, một con cá giang cưa, một nửa con cá đầu đá. Quan trọng nhất là, Lý Dương đã biết cách để câu được mấy loại cá này. Chờ lần sau muốn câu chúng cũng đơn giản. Chỉ là thu hoạch lớn nhưng vận chuyển chúng trở về lại thành vấn đề. Dù sao, số lượng nhiều như vậy, mang trở về cũng tốn rất nhiều công sức. Lý Dương nghĩ ra một cách, đó chính là nhờ người khác hỗ trợ. Người trong bộ lạc còn chưa được nếm thử món ốc đâu. Chỉ cần hắn hứa hẹn dạy bọn họ cách câu ốc, là bọn họ thi nhau hỗ trợ vận chuyển chúng trở về. Xong việc, Lý Dương còn đưa cho họ mỗi người một con về nếm thử, bao nhiêu đó đối với số lượng ốc bọn hắn câu được không đáng kể gì. Chỉ là, lại có một vấn đề khó khăn cần giải quyết, nhiều như vậy ốc có thể để chỗ nào bây giờ, nhà kho đã để kín, mới móc một cái cũng đã chứa đầy tuổi. Không lẽ lại phải móc một cái? Chật, Lý Dương nảy ra một ý nghĩ, kiếp trước người ta có xây dựng một loại kiến trúc gọi là hầm đá. Hầm đá có tác dụng giữ tươi thực phẩm cùng với lưu trữ nước đá cho đến mùa hè để sử dụng. Mùa đông ở đây thứ không thiếu nhất chính là nước đá, mà chỗ này là trong lòng núi, thích hợp nhất để xây dựng hầm đá rồi. Trong lòng núi, quanh năm nhiệt độ mát mẻ, lại không có ánh nắng chiếu trực tiếp vào, nếu như là một cái hầm chứa đá đủ lớn, có lẽ là có thể bảo quản nước đá quanh năm mà không lo đá tan hết. Nghĩ liền làm, Lý Dương liền sai mấy thằng đệ đi đào hầm, thực ra đang ở trong lòng núi, đào trên, đào dưới đều được. Nhưng đào xuống dưới hẳn là càng dễ chuyển đồ đi xuống. Lý Dương không cùng đào là vì hôm nay hắn lại muốn mời khách, cần phải chuẩn bị đồ ăn. Trước đó hắn cũng đã nói với nhị thúc việc này, cũng mời cả nhà nhị thúc, vì vậy nên mấy con vật lạ hôm nay câu được hắn cũng không chia cho nhị thúc. Nhị thúc thấy không phải manh thú cũng không cùng bọn hắn tranh. Lý Dương để cho A Sơn qua chỗ lao hắt lấy nước bọt của sâu đá khổng lồ về, nhân lúc tuyết còn chưa rơi, nó còn chưa có bị đóng băng thì tranh thủ làm. Tiện thể để A Sơn cũng mời luôn lao hắt, để lao đến bữa thì qua đây ăn cơm. Lý Dương trước hết phải chuẩn bị trước đồ ăn đã. Cách trương. Chương 24, mặt dày chương 24, mặt dày Lý Dương muốn mời cơm, một phần là do hôm nay thu hoạch được không ít con mồi mới, một phần là vì mùa đông sắp đến, thời tiết cũng đã rét lạnh, thích hợp nhất để làm nồi lẩu. Hắn cũng muốn mọi người được thưởng thức món ngon này. Nồi lẩu thực ra chế biến cũng đơn giản, không tốn nhiều công phu. Chủ yếu là nước lẩu, còn lại thì phải phụ thuộc vào nguyên liệu, chỉ tiếc thiếu mất rau. Mùa này thì không tìm đâu ra rau với nấm cả, chỉ có rau với nấm khô mà thôi. Chờ sang năm có hầm đá rồi, hắn nhất định phải giữ tươi một ít rau, mặc dù như vậy thua xa chân chính rau tươi, nhưng vẫn hơn là đồ khô. Đầu tiên, Lý Dương cần phải chế biến một nồi nước lẩu. Lý Dương sẽ lấy phần đầu của con tôm, đầu của thạch đầu ngư, cùng với một ít xương cá, một ít thịt khô, nấm khô, cùng với muối tiêu, bột hương dây leo, các loại gia vị hắn thường dùng vào một nồi ninh lấy nước. May mắn, Lý Dương đã có dự liệu sẵn, trước đây khi làm nồi có làm một cái nồi lớn, bằng không bình thường nồi cũng không chứa hết tất cả những nguyên liệu này. Vốn dĩ cái nồi này Lý Dương dự định đến khi hắn có thể đi săn sẽ dùng. Con mồi thường có kích thước tương đối lớn, thịt còn không nói, nhưng xương thì có chặt ra vẫn rất to lớn. Chuẩn bị nguyên liệu xong thì Lý Dương cho nước vào rồi đặt lên bếp ninh. Nồi nước này, Lý Dương dự định có thể ăn mấy ngày, dù sao ăn lẩu cũng không tốn nước như vậy. Xong nồi nước hầm thì cũng coi như xong, còn lại cũng chỉ có thái mỏng các loại thịt. Nhìn các miếng thịt được thái ra, Lý Dương mới thấy được những loại thịt này còn rất xinh đẹp, mỗi loại thịt có một loại hoa văn và màu sắc khác nhau. thịt tôm có màu trong suốt như thủy tinh, xen kẽ là đường vân màu đỏ, nhỏ như sợi tơ. Thịt cá răng cưa có màu đỏ tươi, xen lẫn là đường vân đỏ sậm. Thịt cá đầu đá có màu trắng, xen lẫn đường vân màu đỏ cam. Nói chung, chúng đều nhìn rất tươi đẹp, giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Thái xong thịt, Lý Dương dùng bột làm một ít mì sợi để ăn kèm. Mọi chuyện đã hoàn thành thì Lý Dương cũng đi đào hầm đá cùng các tiểu đệ. Lý Dương tới thay thế cho A Sơn, để A Sơn đi mời Vân Vũ. Lần này, Lý Dương muốn mời thêm Vân Vũ, bởi vì hiện tại bọn hắn với Vân Vũ cũng tính là rất quen thuộc, đồng thời Vân Vũ cũng giúp bọn hắn bận bịu không ít việc. Trong thời gian Lý Dương chuẩn bị đồ ăn, mấy thằng đệ của hắn đã làm được kha khá rồi, dù sao có nước bọt của sâu đá khổng lồ nên mọi việc cũng đơn giản. Bây giờ chỉ còn việc sửa sang lại cho gương bắn, cấu trúc một cái cầu thang lên xuống và làm một cái cánh cửa đủ kín để nhiệt độ được giữ ổn định là xong. Cái này cũng không tốn được bao nhiêu công sức, chỉ một lúc thì tất cả đã hoàn thành. Nhìn thành quả của bọn hắn, Lý Dương hết sức vừa lòng. Việc còn lại chính là vận chuyển hết số ốc mà bọn hắn câu được vào hầm đá là xong. Còn nước đá thì bây giờ vẫn chưa có, nên chỉ có thể chờ sau đó bỏ vào. Tất cả xong xuôi thì bọn hắn đi tắm rửa rồi sắp xếp đồ ăn ra. Lý Dương để mấy tiểu đệ bày đồ ăn ra đĩa, mình thì đi chuẩn bị nồi lẩu, việc còn lại chính là chờ đợi mọi người tới. Về phần A Sơn đi mời Vân Vũ, vừa lúc gặp được tộc trưởng cùng với tế sư từ trong nhà Vân Vũ đi ra. Thấy thế, A Sơn liền lễ phép chào hỏi. Tộc trưởng và tế sư cũng không quá để ý tới hắn mà vẫn đang nói chuyện gì đó, có lẽ là chỉ coi A Sơn là trẻ con nhà ai tới tìm Vân Vũ. Thế thế, A Sơn cũng không làm phiền bọn họ mà trực tiếp tiến vào bên trong nhà Vân Vũ. Vừa vào còn vừa gọi to. A Vũ Thúc! A Vũ Thúc! Đại ca chúng ta nói mời ngươi qua nhà chúng ta ăn cơm. Nghe thấy tiếng gọi của A Sơn, Vân Vũ vội vàng chạy ra. Có chuyện gì? Có chuyện gì mà hôm nay lại muốn mời ta ăn cơm? Vân Vũ còn thật ngạc nhiên, xưa nay cũng chỉ có cha hắn hoặc là ông nội mời hắn ăn cơm, còn chưa thấy có người ngoài nào mời hắn cả. Bởi vậy, khi nghe thấy A Dương tên kia muốn mời hắn ăn cơm, Vân Vũ có chút bối rối. Nhưng suy nghĩ lại, lần trước ông nội còn hết lời khen đồ ăn A Dương làm, hắn đã sớm muốn nếm thử, thế nên trong lòng hắn đã định sẵn, bữa cơm này là không thể nào từ chối. Nghe thấy Vân Vũ hỏi, A Sơn cũng giải thích cho Vân Vũ nghe. Hôm nay, chúng ta câu được không ít thủy bài mới, đều là các loại trước đây chưa từng thấy qua. Với lại đại ca cũng nói, chẳng mấy chốc nữa là tuyết sẽ rơi, trước khi tuyết rơi hắn muốn mời mọi người nếm thử món mới do hắn nghĩ ra. Cũng chỉ chờ A Sơn giải thích xong, Vân Vũ vội vàng gật đầu đồng ý tốt, vậy thì hôm nay qua nhà các ngươi ăn cơm, ta cũng muốn thử xem A Dương hắn mới nghĩ ra món gì mới lạ. Đi thôi. Hai người vừa bước ra cửa liền nhìn thấy hai gương mặt đang cười tươi rói của tế sư và tộc trưởng. Thấy thế, Vân Vũ liền hỏi. Ông nội. Cha. Không phải hai người đã trở về rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây? Nghe thấy Vân Vũ hỏi thế, tế sư cũng liền vừa cười vừa trả lời. Không phải đợi hai người các ngươi cùng đi, nghe nói A Dương mới nghĩ ra món mới, chúng ta cũng muốn nếm thử xem nó là mùi vị gì. Trong lòng tế sư thì đang nghĩ. Chết tiệt tên ngãi con A Dương, mời A Vũ mà không mời ta, để ta phải xấu hổ trước mặt con cháu, mặt dày đi theo ăn trực. Nhưng không sao, miễn là được ăn thử món ngon, cái mặt mo này tính là cái gì? Về phần tộc trưởng thì trong lòng đang suy nghĩ. May mà có cha đỉnh ở phía trước, bằng không mặt ta cũng còn chưa đủ dậy để làm ra hành động đi theo con trai đi ăn trực. Nghe thấy tế sư trả lời, mặt của Vân Vũ chính là co quắp lại, hắn thấy hai người này ra mặt thật dày, nhưng cũng không thể nào làm mất mặt hai người bọn họ được. Thế là Vân Vũ quay sang hỏi A Sơn. A Sơn, có phiền hay không nếu hai người bọn họ đi cùng chúng ta? A Sơn đương nhiên là không dám từ chối, vậy nên cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ là không có vấn đề gì. Đã như thế thì hai người kia càng không ngần ngại mà đi theo. Về gần đến nơi, A Sơn vội vàng về trước báo chuyện này cho Lý Dương. Lý Dương cũng không thể nói gì, chỉ có thể cảm thán. Gừng càng già càng cay, người càng già thì da mặt càng dày. Cảm thán xong thì Lý Dương dẫn theo mấy tiểu đệ ra cửa chào đón bọn họ, cũng không phải trong bộ lạc có cái quy định, lễ nghi gì, chỉ là kính già yêu trẻ chính là truyền thống mỹ đức của người bộ lạc, vì vậy ra cửa đón chào chính là điều cần phải. Tính ra, đây chính là lần đầu Lý Dương trực diện với hai người bọn họ, trước đó mặc dù thấy qua nhiều lần nhưng chưa có lần nào bọn hắn đối diện trực tiếp cả. Đối với hai người bọn họ, Lý Dương cũng không có e ngại, nhiều lắm thì cũng chỉ có kính trọng mà thôi, dù sao thì cũng là trưởng giả trong bộ lạc, cũng không làm gì gây bất lợi cho hắn, kính trọng cũng là nên. Khi đám người Lý Dương ra cửa thì ba người bọn họ cũng đi tới. Dẫn đầu chính là tế sư, trên mặt là nụ cười ôn hòa. A Dương A, ta với tộc trưởng không mời mà tới, các ngươi không trách chúng ta chứ? Nghe thấy như vậy, Lý Dương trong lòng liền mắng lao không biết xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười trả lời. Không dám, không dám, vẫn là phải mong ngài và tộc trưởng không trách chúng ta không có mời hai vị mới đúng. Vốn dĩ ta cũng định mời ngài và tộc trưởng, ngài và tộc trưởng chính là trụ cột của bộ lạc, làm sao chúng ta có thể quên hai người được? Chỉ là sau đó ta lại cảm thấy mấy người chúng ta chỉ là mấy đứa trẻ con, sợ không đủ tư cách để mời cơm hai vị, vậy nên mới không có mời. Thấy Lý Dương trả lời, tế sư đi lên nhẹ nhàng vỗ lên vai Lý Dương, vẻ mặt càng ngày càng hiền từ. Làm sao lại thế? Mấy người các ngươi có cống hiến rất lớn cho bộ lạc, tư cách của các ngươi không kém bất kỳ ai trong bộ lạc. Cho dù có yêu cầu gì cũng có thể tùy tiện nói, huống hồ gì là chuyện mời cơm, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ đến. Lần sau không cần ngại, muốn mời cơm cứ đến nói với ta một tiếng là được. Mặt Lý Dương hơi cương một chút, mặt này dày không biên giới. Lần này còn chưa ăn đã đặt trước lần sau. Mặc dù mời hai người bọn họ cũng không vấn đề gì, Lý Dương nói cũng không phải là lấy cớ, thật sự là vì cảm thấy đám bọn hắn đều là trẻ con không đủ tuổi để mời hai người họ. nhưng vẫn phải công nhận ra mặt này quá dày, một chút mặt mũi cũng không cần. Nhưng cho dù trong lòng có nghĩ thế nào thì ngoài miệng Lý Dương vẫn phải tỏ ra vui vẻ đồng ý nhất định, lần sau nhất định sẽ không thể quên mời ngài. Ừm, vẫn là mời ngài, tộc trưởng và A Vũ thúc trước đi vào bên trong đã. Nói rồi Lý Dương đưa tay ra vẻ mời. Tế sư gật đầu đồng ý, đang định đi vào lại thấy cửa vào bị gia thú che kín, thế là liền hỏi: "A Dương, vì sao lại phải dùng gia thú che kín cửa lại như vậy?" Lý Dương thấy vậy thì vội vã lấy một tay kéo ra tấm gia thú để tế sư đi vào, vừa trả lời: "Che tấm gia thú như vậy là để ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài, giữ cho bên trong được ấm áp hơn." Nghe thấy câu trả lời như vậy thì tế sư hết sức ngạc nhiên, vội hỏi lại: "A Dương, có thật vậy không? Thật có thể làm bên trong ấm áp hơn?" Lý Dương ra dấu mời bảo, ý bảo lão vào bên trong không phải liền biết rõ. Tế sư cũng hiểu ý, thế là liền dẫn đầu đi vào. Vừa bước vào trong, tế sư cảm thấy đúng là ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Mặc dù là có đống lửa ở giữa phòng, nhưng cảm giác ấm áp này lan tỏa khắp nơi trong phòng, chứ không phải chỉ là ở gần đống lửa. Cảm thấy hiệu quả này rất tốt, tế sư đã ghi nhận lại phương pháp che cửa này. Dưới ánh lửa chập chờn, tế sư bắt đầu quan sát thấy sự khác biệt ở nơi này. Vương vức, rộng rãi, thoáng đãng, gọn gàng, sạch sẽ chính là những từ để tế sư hình dung nơi này. Không gian này được bao phủ bởi bốn bức tường vuông vắn, phẳng phiu. Dưới nền cũng phẳng phiu giống vậy. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ chứ không bừa bộn, chật chội giống nơi ở của mọi người. Tế sư còn phát hiện mấy cánh cửa nữa khiến lão cảm thấy tò mò, muốn xem xét đó là gì. Thấy được ý định của tế sư, Lý Dương chủ động dẫn lão đi xem mấy phòng còn lại đồng thời giới thiệu cho lão biết công dụng của những phòng đó. "Tế sư, mời ngài xem. Đây là phòng bếp, bình thường ta dùng để nấu nướng thức ăn." Tế sư ngó xem bên trong phòng bếp cũng giống như bên ngoài như vậy, không khác gì, chỉ có đồ đạc trong này thì nhiều hơn mà thôi. Tế sư cũng thấy có nhiều thứ khác lạ ở trong này, hẳn đều là đồ làm bếp. Nhìn thấy tế sư đã ngó qua một lượt, Lý Dương lại dẫn lão qua xem nhà kho của bọn hắn. "Đây là nhà kho, cái bên này cũng vậy." Lý Dương tiện thể chỉ luôn một cái nhà kho mà bọn hắn mới làm để chứa tủi. Một cái là để chứa đựng đồ ăn dự trữ, một cái là để chứa tủi. Tế sư đều ngó xem qua, còn khen bọn hắn dự trữ được thật nhiều đồ ăn. Tiếp theo Lý Dương dẫn tế sư đi xem phòng ngủ. Đây chính là phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng không có gì, chỉ có duy nhất một chiếc giường đá, bây giờ đã được phủ kín bằng tấm chăn mới. Cách chương. Chương 25, An Lẩu chương 25, An Lẩu cuối cùng Lý Dương dẫn tế sư đi xem hầm đá. Cái này là chúng ta mới vừa làm hầm đá, dùng để bảo quản đồ ăn tươi sống, chỉ cần bỏ vào đây nước đá, cũng chính là băng tuyết sau đó đậy kín lại thì có thể giữ thực phẩm tươi được rất lâu mà không lo bị hỏng. Nghe thấy như thế, tế sư rất ngạc nhiên hỏi lại: "Thực sự có thể giữ tươi rất lâu?" Lý Dương liền trả lời: "Đúng vậy." Đột nhiên, tế sư lại gần bên cạnh Lý Dương, mặt cười tươi như một đóa hoa cúc. "A Dương à, có thể hay không cũng giúp lao già ta chỉnh sửa một chút chỗ ở, nhìn chỗ ở của các ngươi, ta lại cảm thấy chỗ ở của ta không giống như là để cho người ở." Nhìn gương mặt của tế sư, Lý Dương cũng không biết phải từ chối như thế nào, thế nên đành trả lời: "Không được." Lý Dương nhìn thấy mặt của tế sư cứng đờ lại. Không đợi lao nói gì, Lý Dương lại tiếp tục nói: "Bây giờ cũng đã sắp sửa rơi tuyết, ta có muốn giúp cũng không được, vẫn là đợi mùa đông qua đi lại nói." Nghe thấy câu sau, mặt của tế sư mới giãn ra. Trên mặt lão lại tỏa ra nụ cười hiền hòa. "Vậy cứ như vậy quyết định, chờ qua mùa đông, ngươi nhất định phải qua giúp lão già ta sửa lại chỗ ở." Lý Dương cũng ra vẻ tươi cười gật đầu. "Nhất định, nhất định, ngài cứ yên tâm." Đột ngột, tộc trưởng cũng tiến tới bên cạnh, cầm lấy tay Lý Dương. "A Dương a, ngươi cũng giúp tộc trưởng có được hay không a?" Lý Dương cũng đến bó tay với hai cha con nhà này, thế là liền gật đầu. "Giúp, giúp, đương nhiên là phải giúp." Lại thấy Vân Vũ cũng tư thế dục dịch, định bắt chước đi lên. Lý Dương vội vàng lên tiếng. "Thực ra chỉnh sửa chỗ ở rất đơn giản, cũng không có gì khó. Ngay cả đám trẻ con chúng ta cũng dễ dàng làm được, A Vũ thúc ngươi chỉ cần nhìn một chút nhất định cũng có thể làm được. Không lẽ chúng ta còn có thể làm được, A Vũ thúc ngươi lại không được sao?" Nghe thấy Lý Dương nói thế, Vân Vũ cười cười xấu hổ. "Ha ha, như vậy, khi nào làm, A Dương ngươi nhất định phải gọi A Vũ thúc tới xem mới được." Lý Dương cũng thuận thế trả lời. "Tất nhiên, lúc đó nhất định ta sẽ báo cho A Vũ thúc qua xem, có gì không biết cũng sẽ giảng giải rõ ràng." Chuyện này xong xuôi thì Lao Hắc cùng Nhị thúc cũng lần lượt tới. Nhìn thấy tế sư cùng với tộc trưởng thì bọn họ cũng rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới hai người này lại xuất hiện ở đây. Sau một hồi trao hỏi, Lý Dương liền dẫn mọi người ngồi vào bàn ăn. Để chuẩn bị cho món lẩu này, Lý Dương đã chế tạo một cái bàn đá đặc biệt. Cái bàn hình tròn, ở giữa cũng để trống một khoảng hình tròn để đặt nồi lẩu. Bên dưới khoảng trống đặt một cái bếp lò, vậy là đã có thể thoải mái ngồi ăn lẩu. Mọi người ngồi vào bàn thì đều hơi sững sờ, không phải bảo món mới sao, vì sao trên bàn đều là thịt sống? Không lẽ món mới chính là thịt sống? Tế sư liền dẫn đầu mọi người hỏi lên nghi vấn. "A Dương a, không phải nói có món ăn mới sao, sao chỉ toàn thịt sống thế này?" Nghe thấy tế sư hỏi, Lý Dương liền cười vui vẻ. "Mọi người cứ bình tĩnh, để ta chỉ dẫn mọi người cách ăn món mới này như thế nào. Món mới này ta gọi là món lẩu. Là vì bình thường mùa đông, nhiệt độ rất là rét lạnh, nấu đồ ăn chờ đến khi dọn lên đều đã nguội lạnh, có khi còn bị lạnh cứng rồi, rất là khó ăn, vậy nên ta nghĩ ra món lẩu này. Nói ra cũng rất là đơn giản, chỉ cần đặt một nồi nước trên lửa đun như vậy. Chờ nước sôi thì thả đồ ăn vào, chín liền có thể trực tiếp vớt ra ăn. Để mà làm cho món này ngon, cái quan trọng là nồi nước lẩu phải ngon. Nồi nước lẩu này ta cho rất nhiều xương vào ninh để tạo vị ngọt, ngoài ra còn cho vào các loại gia vị. Quan trọng nhất là nước lẩu phải thật cay, cay thì lẩu mới ngon được. với lại nguyên liệu để ăn lẩu tốt nhất là phải tươi, càng tươi hương vị lại càng tốt. Bây giờ ta sẽ làm mẫu thử để các ngươi xem. Lý Dương gắp một miếng thịt tôm lên, sau đó thì nhúng trực tiếp vào nồi nước lẩu, chờ một lúc thịt chín rồi thì vớt ra. Hơi thổi một chút liền cho vào miệng thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Lý Dương được ăn thịt tôm ở thế giới này. Con tôm to như vậy, thịt của nó đương nhiên cũng là cực phẩm, không thể nói gì khác ngoài một chữ tuyệt. Mọi người nhìn Lý Dương ăn đều đồng loạt nuốt nước bọt một cái, bởi vì mùi hương từ nồi lẩu bay ra đã khiến mọi người chảy nước bọt nãy giờ. Lý Dương ăn thử xong thì bắt đầu giới thiệu cho mọi người từng loại thịt một. Đến lượt thịt ốc thì Lý Dương nói với mọi người: "Đây chính là thịt ốc, ốc chính là tên ta đặt cho nó, ngày hôm nay chúng ta phát hiện ra cách câu được chúng nó. Câu ốc còn rất đơn giản, không nguy hiểm, bất kể ai cũng có thể câu được, số lượng lại nhiều, thịt của nó cũng rất ngon, vừa giòn vừa ngọt. Để giữ được độ giòn ngọt của nó, ta không thái mỏng ra mà để cả miếng lớn. Bây giờ ta sẽ đổ hết vào, chờ tí nữa chín thì mọi người có thể thưởng thức. Còn giờ thì mọi người có thể trước tiên thưởng thức các loại thịt khác." Như chỉ chờ có câu nói đó của Lý Dương, mọi người nhao nhao gắp thịt đúng vào nồi lẩu, sau đó gắp ra thưởng thức thử hương vị của món lẩu này. Cơ bản thì đều là các loại thịt mới, nhưng mọi người vẫn thử gắp thịt tôm đầu tiên, vì Lý Dương cũng làm vậy. Sau đó thì mới đến các loại thịt khác. Ai cũng suýt xoa khen ngon. Thấy thế, Lý Dương lại nói: "Nếu như muốn đậm đà hơn có thể chấm thêm nước chấm." Thức ăn ngon nên mọi người hào hứng gắp lấy gắp để. Đang ăn, tế sư để ý thấy còn có một món khác ở trên bàn, không phải là thịt, cũng không ai gắp qua nên tò mò chỉ vào món đó hỏi: "A Dương a, đây là cái gì vậy, nhìn không giống như là thịt." Lý Dương nhìn thấy tế sư chỉ đó là mì, thế là trả lời: "Đó là mì, chính là sử dụng bột cho thêm nước vào nhào nặn mà thành, muốn ăn thì cũng thả vào nồi lẩu chờ nó chín thì vớt ra." Lý Dương vừa nói vừa làm mẫu cho mọi người xem. Nhớ là không được để quá lâu không mì sẽ bị nát. Chín rồi vớt ra bát, cho thêm chút nước lẩu nữa là ăn sẽ rất ngon. Lý Dương nếm thử mì, đúng là hắn không có nói sai, quả thực rất ngon. Nước lẩu tập trung tinh hoa của cả nồi lẩu, cho mì vào nấu không ngon làm sao được. Thấy Lý Dương làm như nào, tế sư cũng làm theo như thế. Trong khi đó, mọi người vẫn không thấy hứng thú lắm với món ăn làm từ bột này, vẫn tình hữu độc trùng với món thịt. Chờ được rồi, tế sư nếm thử một miếng, lập tức khen: "Ngon." Thấy thế, Lý Dương thêm lời khuyên: "Ngài cũng có thể cho thêm thịt vào ăn kèm." Nghe vậy, tế sư cũng lập tức cho thêm thịt vào bát mì của mình. Khỏi phải nói, đương nhiên là càng ngon. Mà những người khác thấy tế sư khen mì ngon thì cũng thấy hứng thú, bắt đầu nếm thử món mì này. Cảm thấy món mì này đúng là thực sự ngon miệng, cũng không giống bình thường chế biến bột như vậy. Thế là mỗi người một bát mì, vừa ăn mì vừa gắp thịt, chẳng mấy chốc thì trên bàn đã sạch bách, ngay cả nước lẩu cũng không còn. Tất cả mọi người đều xoa bụng thỏa mãn. Đột nhiên tế sư lên tiếng: "A Dương à, ta thấy lần trước ngươi cũng mời người ăn cơm, hôm nay cũng mời người ăn cơm, vì sao ngươi lại thích mời người ăn cơm như vậy, có phải hay không là vì ngươi nhiều đồ ăn quá sợ ăn không hết?" Nghe thấy tế sư hỏi như vậy, mọi người cũng nhiều hứng thú, xem rốt cuộc Lý Dương trả lời là vì lý do gì. Về phần Lý Dương cũng không cần nghĩ nhiều, lập tức cười trả lời: "Tế sư ngài không biết, mời cơm chuyện này còn thực sự có rất nhiều ý nghĩa." Nghe Lý Dương trả lời, không chỉ tế sư mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Lý Dương lại tiếp tục nói: "Nhưng quan trọng nhất vẫn là nó giúp cho mọi người nâng cao tình cảm, giúp quan hệ trở nên gần gũi hơn. Bình thường, có phải hay không chỉ có người trong một nhà mới cùng ngồi ăn chung một mâm cơm, bây giờ ta mời các ngươi tới ăn cơm chung, có phải hay không các ngươi sẽ cảm thấy ta coi các ngươi như người một nhà? Mà ta có thứ tốt liền nghĩ đến các ngươi, có phải hay không các ngươi sẽ cảm thấy ta coi trọng các ngươi, đối tốt với các ngươi? Đến lúc các ngươi có thứ tốt, không lẽ các ngươi chỉ ăn một mình, đương nhiên là cũng phải chia sẻ với ta, bằng không lần sau ta cũng sẽ không gọi các ngươi nữa, ta cũng ăn một mình." Thế là cứ có qua có lại như vậy, không phải tính cảm sẽ càng ngày càng gắn bó khăng khít sao, quan hệ càng ngày càng gần gũi sao? Ngoài ra, nó cũng còn có rất nhiều lợi ích khác nữa. Ví như tộc trưởng ngài cùng thành viên đội săn của ngài thường xuyên mời nhau ăn cơm, tình cảm khăng khít rồi, khi đi săn phối hợp sẽ càng ăn ý, hiệu quả đi săn sẽ càng tốt. Nghe thấy Lý Dương giải thích, mọi người đều như bừng tỉnh, nhất là tộc trưởng, trong lòng đang tính toán, trở về phải nhanh chóng sắp xếp một bữa cơm để mời mọi người. Và thế là từ đó văn hóa mời cơm dần phổ biến ra toàn bộ làng. Được một bữa cơm no nê, mọi người đương nhiên là có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ bên trong tấm chăn ấm áp. Ngày hôm sau thức dậy, nhiệt độ càng thấp hơn so với hôm qua. Lý Dương ngó ra ngoài lỗ thông gió, ngoài trời đã bay trắng xóa tuyết, vậy là mùa đông đã chính thức đến. Có lẽ bây giờ bộ lạc đã phong kín cửa hàng rồi. Mọi người trong bộ lạc bước vào thời gian ngủ đông, không làm việc gì khác ngoài ăn với ngủ. Nhưng bọn Lý Dương vẫn còn việc phải làm, đó là lấp đầy hầm đá bằng nước đá. Bây giờ chỉ mới vừa rơi tuyết, nước mặc dù đã bắt đầu đóng băng, nhưng chỉ mới có một lớp mỏng phía trên. Nhưng như vậy mới phù hợp Lý Dương mong muốn. Nếu như nước đã đóng băng hết, Lý Dương cũng chỉ có thể xẻ băng ra thành từng khối, không chỉ khó khăn mà còn phải để nguyên khối như vậy vào hầm. Trong khi hầm đá lại không thể thoát nước, đến lúc nhiệt độ lên cao, băng sẽ tan ra biến hầm đá thành ao nước. Vậy nên Lý Dương bọn hắn dùng dụng cụ chứa đầy nước vào, chờ đến khi nước đóng băng hết thì vận chuyển những dụng cụ đó vào trong hầm. Như vậy cho dù băng có bị tan cũng sẽ bị chứa được bên trong dụng cụ chứa mà không chạy tràn ra. Xong xuôi, Lý Dương bọn hắn cũng giống như mọi người, tận hưởng một mùa đông ấm no, thoải mái nhất từ trước tới nay. Mặc dù thoải mái, nhưng Lý Dương vẫn mong cho mùa đông nhanh chóng trôi qua một chút, bởi vì qua mùa đông này, hắn đã có thể chính thức trở thành đồ đằng chiến sĩ. Cách chương. Chương 26, đại tế chương 26, đại tế trong sự chờ đợi của Lý Dương, mùa đông cuối cùng cũng đi qua, đại tế cuối cùng cũng đã tới. Ngày hôm nay, Lý Dương rốt cuộc cũng có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ. Đại tế chính là sự kiện quan trọng nhất trong năm của bộ lạc, tất cả mọi người trong bộ lạc đều sẽ có mặt để tham gia đại tế. Tất cả mọi người sẽ tập trung ở hang động lớn, nơi đặt tế đàn cung phụng tổ lính, đại tế cũng diễn ra trực tiếp ở đây. Mọi người đã có mặt đông đủ, tế phẩm cũng đã được bày đặt lên. Tế phẩm chính là mấy đầu mãnh thú hình dạng giống con heo nhưng có vẻ gầy và nhỏ. Tế phẩm cũng không có yêu cầu bắt buộc là thứ gì, nhưng nó thể hiện cho thực lực của bộ lạc mạnh lớn tế phẩm đương nhiên là phải tốt, bộ lạc yếu kém thì không kiếm được tế phẩm ưng ý, mặc dù tế phẩm không được tốt cho lắm, nhưng chúng cũng được tắm rửa sạch sẽ, trói buộc cẩn thận và bày đặt chỉnh chu thể hiện sự kính ngưỡng của mọi người đối với tổ linh. Quan sát mọi thứ đều đã ổn thỏa, tế sư bắt đầu chủ trì nghi thức đại tế. Nghi thức cũng không rườm rà, đầu tiên là tế sư đọc tế văn, sau đó thì tất cả mọi người bái tế tổ linh. Tế bái xong, tổ linh sẽ thức tỉnh hưởng dụng tế phẩm. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Lý Dương nhìn thấy cảnh tổ linh thức tỉnh, nhưng vẫn rất là ấn tượng. Ngọn lửa nhỏ trên tế đàn bùng cháy lên, như là có ý thức bao trùm lên tế phẩm, chỉ một hồi sau thì tế phẩm đã không có. Cuối cùng của đại tế chính là nghi thức thức tỉnh đồ đằng. Những người chuẩn bị thức tỉnh trở thành đồ đằng chiến sĩ sẽ được tập trung lên phía trước tế đàn. Lý Dương đã chờ đợi ngày này rất lâu, đương nhiên là dẫn đầu đi lên. Không nghĩ tới, có lẽ là cảnh tượng vừa rồi quá kinh khủng khiến cho những người khác có chút sợ hãi, một đám co ro ở phía sau khiến cho Lý Dương đứng trơ trọi một mình ở phía trước. Lý Dương được cho biết, muốn thức tỉnh đồ đằng thì phải bước vào bên trong tổ linh, nhưng sẽ không phải lo bị ngọn lửa thiêu đốt. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tổ linh hưởng dụng tế phẩm, đám người kia sợ hãi cũng bình thường. Như vậy, Lý Dương có thể thuận lý thành chương trở thành người đầu tiên đi lên làm nghi lễ thức tỉnh đồ đằng. Tế sư đã cho hắn biết, vì là số lượng tế phẩm cung phụng ngày càng kém khiến cho tổ linh cũng ngày càng yếu, đi lên càng sớm sẽ nhận được tổ linh chúc phúc càng nhiều. Vậy nên, khi tế sư tuyên bố nghi thức bắt đầu, Lý Dương không ngần ngại trở thành người đầu tiên đi lên trước. Tế sư thấy vậy thì rất vui mừng. Trước khi đi lên tế đàn, người chuẩn bị thức tỉnh phải cởi bỏ quần áo, tắm rửa sạch sẽ mới được đi lên. Mọi người bên dưới đều nhìn xem, có người thì nghị luận, trò chuyện. Nghe nói trước kia, để cổ vũ và chúc mừng người sắp trở thành đồ đằng chiến sĩ, mọi người trong bộ lạc sẽ quay thành một vòng tròn dưới tế đàn, sau đó sẽ cùng nhau nhảy múa. Nhưng lâu rồi đã không còn tục lệ này nữa, có lẽ cùng với việc nhiều người từ chối trở thành đồ đằng chiến sĩ có quan hệ. Không quan tâm nhiều những người bên dưới, Lý Dương hắn là nhất định phải trở thành đồ đằng chiến sĩ. Thế là Lý Dương tự tin bước vào bên trong tế đàn. Bị tổ hỏa bao phủ, Lý Dương cũng chỉ cảm thấy ấm áp. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngoài vào trong thân thể hắn. Dần dần, cảm giác ấm áp chuyển thành nóng bỏng, rồi nóng cháy. Lý Dương cảm thấy như là ngọn lửa đang thiêu đốt cả xương tủy của hắn vậy. Mọi người nói với hắn, thức tỉnh đồ đằng sẽ có chút thống khổ, nhưng có thể chịu đựng càng lâu thì đạt được chỗ tốt càng lớn. Nhưng này nào phải chỉ là có chút thống khổ, rõ ràng là hết sức thống khổ mới đúng. Lý Dương tự nhủ, ngay cả cảm giác chết đi hắn cũng đã được hưởng qua, này còn chưa có chết, hắn nhất định có thể nhịn được. Nhưng Lý Dương không có nghĩ tới, mọi chuyện cũng không có dừng lại ở đó. Cảm giác thống khổ bắt đầu di chuyển lên phần đầu. Lý Dương cảm thấy như có một ngọn lửa đang xâm nhập vào linh hồn của hắn và bắt đầu thiêu đốt nó. Điều đó khiến hắn đau đớn, thống khổ vô cùng, có lẽ đây là cảm giác thống khổ nhất mà Lý Dương từng trải qua, ngay cả khi chết đi cũng khiến hắn cảm thấy sung sướng hơn. Thế là mọi người bên dưới nhìn thấy trên tế đàn, Lý Dương ôm đầu thống khổ, quằn quại, trong miệng thì không ngừng gào giống. Hình ảnh này khiến cho những người giống như Lý Dương chuẩn bị thức tỉnh trở thành đồ đằng chiến sĩ đã sợ hãi, nay lại càng sợ hãi hơn. Bọn họ không ngừng lùi ra sau như là muốn tránh xa ngọn lửa trên tế đàn, sợ bị nó dính vào người. Một số trong bọn họ đã quyết định từ bỏ, thậm chí có người còn như phát điên bỏ chạy còn vừa hô to: "Ta không muốn trở thành đồ đằng chiến sĩ, ta không muốn trở thành đồ đằng chiến sĩ. Các ngươi lừa ta, các ngươi lừa ta. Tổ linh ngăn người, tổ linh sẽ thiêu chết ta." Tế sư cao mày, cũng không phải là vì những người từ bỏ kia, những người đó có trở thành đồ đằng chiến sĩ hay không cũng không trọng yếu. Lão cao mày là vì Lý Dương, lão cảm giác Lý Dương thức tỉnh đồ đằng cũng không rất giống bình thường, điều này khiến lão lo lắng, lão sợ sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không chỉ tế sư lo lắng, tộc trưởng, lão hắc, nhị thúc, rồi mấy đồ đằng chiến sĩ thuộc chi mạch của Lý Dương cũng đang rất lo lắng. Tộc trưởng lại gần tế sư hỏi nhỏ: "Cha, A Dương hắn không sao chứ? Ta thấy A Dương hắn không được ổn lắm, mọi người cho dù thống khổ ngất đi cũng không giống hắn như vậy." Tế sư chỉ khẽ lắc đầu: "Ta cũng không rõ, chỉ có thể chờ xem, cũng không giúp gì được. Cho dù thế nào cũng không cần lo lắng, tổ linh là sẽ không hại chúng ta, ngươi cứ yên tâm." Về phần Lý Dương, hắn cảm thấy thống khổ vẫn còn không ngừng gia tăng. Lý Dương nhìn thấy rõ ràng, có một ngọn lửa đang ở trong linh hồn của hắn thiêu đốt và nó đang không ngừng lớn lên. Hình dạng của ngọn lửa trông giống tổ linh như lúc. Đây là chuyện gì xảy ra, là đoạt xá sao? Sao không ai nói gì với hắn về chuyện này? Khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ ý thức của Lý Dương, cơn thống khổ cũng đạt tới giới hạn chịu đựng của Lý Dương, ý thức của hắn cũng chìm vào bóng tối, hắn ngất đi. Lý Dương ngất đi, tổ hỏa bắt đầu co rút trở lại, cảm giác như tổ hỏa đã ảm đạm đi một chút. Thấy vậy, tế sư vội vàng mang Lý Dương xuống dưới tế đàn, rồi nhanh chóng kiểm tra. Vẫn thở bình thường, không có việc gì. Tộc trưởng và các đồ đằng chiến sĩ cũng vây lại xung quanh. Thấy Lý Dương cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tế sư thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu kiểm tra xem Lý Dương đã thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ thành công chưa. Nhưng kiểm tra một hồi vẫn không thấy có đồ đằng xuất hiện trên người Lý Dương. Bình thường, khi người ta thức tỉnh đồ đằng thành công, trên ngực trái, ở vị trí trái tim của họ sẽ xuất hiện hình xăm đồ đằng, đó chính là hình một ngọn lửa màu đỏ, nhưng trên ngực Lý Dương vẫn trống trơn, không có gì cả. Tế sư khẽ lẩm bẩm: "Không lẽ thất bại rồi? Điều này làm sao có thể?" Đột nhiên, tộc trưởng hô to: "Cha, ngươi nhìn xem." Tế sư ngẩng lên thì thấy tộc trưởng đang chỉ về phía trán của Lý Dương. Nơi đó đang dần hiện ra một hình xăm ngọn lửa, nó dần dần trở nên rõ ràng. Nó có màu đỏ giống như hình xăm đồ đằng của những đồ đằng chiến sĩ khác. Thấy đồ đằng của Lý Dương lại hiện ra ở giữa mi tâm, tộc trưởng rất là ngạc nhiên liền hỏi: "Cha, vì sao đồ đằng của A Dương lại xuất hiện ở đó, trong khi chúng ta đều là ở ngực?" Những đồ đằng chiến sĩ khác cũng rất tò mò về việc này nên cũng nhìn về phía Tế sư. Tế sư cũng đang trầm tư suy nghĩ về chuyện này, thấy tộc trưởng hỏi liền ngẩng đầu lên trả lời: "Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là do A Dương hắn không giống người thường, nên được tổ linh ưu ái, hoặc cũng có thể là bộ lạc ta rơi vào hoàn cảnh khốn khó, nên tổ linh muốn mượn tay A Dương để trợ giúp bộ lạc vượt qua cơn nguy khốn này. Ta nghĩ dù như thế nào, đây hẳn là chuyện tốt, không cần phải quá mức lo lắng. A Cương, người trước mang A Dương trở về nghỉ ngơi, nhớ theo dõi cẩn thận, có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhanh chóng báo cho ta biết, bình thường nhận được chỗ tốt càng lớn sẽ càng chậm thức tỉnh, nên có thể A Dương hắn sẽ lâu thức tỉnh một chút." Nghe thấy tế sư phân phó như vậy, nhị thúc liền nhanh chóng bế Lý Dương trở về, đi theo còn có mấy tiểu đệ của Lý Dương và Lão Hắc. Bọn họ đều rất lo lắng cho Lý Dương, thấy vậy nhị thúc liền an ủi: "Không cần quá lo lắng, tế sư nói có thể là chuyện tốt." Nhị thúc mang Lý Dương đi rồi, tế sư nói với mọi người tiếp tục tổ chức nghi lễ. Thấy thế, tộc trưởng liền hỏi nhỏ: "Cha, thế còn mấy đứa trẻ từ bỏ kia?" Thấy thế, tế sư âm thầm chỉ lên tế đàn: "Ngươi nhìn, chỉ sợ bọn chúng có muốn tiếp tục thức tỉnh đồ đằng cũng không còn cơ hội, có vẻ như để giúp Lý Dương thức tỉnh, tổ linh đã tiêu hao không ít năng lượng. Chỉ sợ tổ linh cũng không còn bao nhiêu năng lượng để giúp người khác thức tỉnh, những đứa trẻ đó từ bỏ cũng vừa vặn đúng lúc." Nhìn lên tế đàn, tộc trưởng lại tỏ vẻ lo lắng: "Cha, tổ linh sẽ không sao chứ?" Tế sư nghe vậy thì thở dài: "Ây, cũng chỉ có thể sau đó cố gắng kiếm nhiều chút tế phẩm để bù đắp cho tổ linh, bằng không bộ lạc ta thì nguy rồi." Nghe thế thì tộc trưởng cũng thở dài, ủ rũ. Sau đó, nghi lễ thức tỉnh lại được tiếp tục. Người phía sau đi lên thức tỉnh mặc dù là không có từ bỏ, nhưng thấy cảnh lúc Lý Dương thức tỉnh thì vẫn là rất sợ hãi, chân tay đều run lẩy bẩy. Nhưng đến khi bước vào bên trong ngọn lửa để thức tỉnh thì lại thở phào, vì hắn không có cảm giác có bao nhiêu thống khổ. Đang thắc mắc là vì sao lại không có bị thống khổ giống như Lý Dương thì cơn đau đớn ập đến khiến hắn ngất đi. Như hắn vậy mới là bình thường, người bên dưới cũng không có phản ứng gì. Thế là, thế sư mang hắn xuống, đội người tiếp theo đi lên. Cứ như vậy lần lượt cho đến người cuối cùng đi lên thức tỉnh đồ đằng, mọi việc diễn ra suôn sẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Người cuối cùng thức tỉnh xong thì đại tế cũng kết thúc. Thế sư tuyên bố đại tế kết thúc thì mọi người trong bộ lạc lần lượt ra về. Tổ linh cũng trở về trạng thái ban đầu là một ngọn lửa nhỏ, chỉ là để ý kỹ sẽ thấy nó đã yếu đi một chút. Cách chương. Chương 27, truyền thừa một chương 27, truyền thừa một ba ngày rồi, A Dương hắn vẫn không có một chút động tĩnh gì sao? Nghe thấy tế sư hỏi vậy, nhị thúc vẻ mặt lo lắng trả lời: "Đúng vậy tế sư, một chút nhúc nhích cũng không có, những người khác đều đã sớm tỉnh, cho dù trước đây cũng không có ai lâu như vậy còn chưa có thức tỉnh." Tế sư lại không có cảm giác lo lắng như vậy. Người cũng biết, sau khi thức tỉnh đồ đằng thì sẽ nhận được truyền thừa của tổ tiên, nhận được càng nhiều truyền thừa thì lại càng lâu thức tỉnh. Vậy nên ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, đây là chuyện tốt. Tộc trưởng cũng an ủi: "Đúng vậy, A Cương ngươi không cần phải quá lo lắng như vậy, đây chính là chuyện tốt, ngươi không thấy biểu hiện của A Dương vẫn rất bình thường sao?" Nghe hai người nói như vậy, nhị thúc cũng cảm thấy đúng, vậy nên cũng không còn cảm thấy rất lo lắng nữa. Kiểm tra tình trạng của Lý Dương đều ổn định, tế sư dẫn theo tộc trưởng ra về. Khi nào A Dương hắn tỉnh lại thì báo với ta một tiếng. Nhị thúc tiến hai người bọn họ ra cửa. "Ngài yên tâm, A Dương hắn tỉnh ta nhất định sẽ báo với ngài." Trở về nhà, tộc trưởng liền hỏi: "Cha, A Dương hắn không sao chứ?" Tế sư khó hiểu nhìn tộc trưởng: "Ngươi không phải vừa khuyên A Cương hắn không cần phải lo lắng, A Dương hắn không có việc gì sao? Sao bây giờ lại hỏi ta như vậy?" Tộc trưởng vẻ mặt ngượng nghịu: "Đó không phải là đang an ủi hắn sao, chứ A Dương hắn lâu thức tỉnh như vậy đúng là không bình thường." Tế sư cảm thấy bất lực, thật không biết phải nói gì. "Ngươi..." "Hừ, yên tâm, ta đã nói không sao là không sao, ta đã kiểm tra rất kỹ, A Dương hắn tất cả đều bình thường, chỉ có thể là chuyện tốt." Thấy tộc trưởng khẳng định như vậy, tộc trưởng cũng không để ý thái độ của tế sư đối với mình, liền thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt, không sao là tốt, ta còn đang đợi hắn có thể giúp đỡ ta đâu. Cha ta thấy Lý Dương hắn đối với bộ lạc rất là quan trọng, hay là để hắn qua đội săn của ta, ta có thể tốt hơn bảo vệ hắn." Tế sư suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không cần, cứ để A Dương hắn ở đội săn của Lý Chiến. Lý Chiến là người cẩn thận, các ngươi cứ chê hắn nhát gan, nhưng thực ra đội săn của hắn mặc dù con mồi ít, nhưng kiếm được con mồi đều đặn, lại là đội săn ít xảy ra chuyện nhất bộ lạc. Trong khi đó nhiều đội săn kiếm được con mồi còn ít hơn bọn hắn, nhưng lại thường xuyên xảy ra chuyện. Lần trước A Cường xảy ra chuyện đó là không may, trên đường trở về gặp phải man thú, chỉ có thiệt hại một mình A Cường đã là tổ tiên phù hộ." Nghe thấy lời của tế sư, tộc trưởng cũng không thể phản bác, vậy nên đành ngậm ngùi từ bỏ. Hắn vẫn luôn cảm thấy A Dương đứa trẻ này rất có tiền đồ, nhận hắn vào đội săn nhất định sẽ đạt được ích lợi không nhỏ. Chỉ là không có sự đồng ý của cha hắn, hắn cũng không dám tự ý làm chủ, dù sao mỗi chi mạch sẽ tự tổ chức một đội đi săn, Lý Dương Lý gia sẽ thuộc về đội đi săn của Lý Chiến. Lý Dương cảm giác như mình đang trong một giấc mơ, trong mơ đang có một người đàn ông đang cùng hắn kể chuyện. Người đàn ông đó đang tự thuật về chính cuộc đời của ông ta. Ông ta tên là Long Nạo Thiên. Long ở thế giới này không phải tên một tộc đàn, Long ở thế giới này đại diện cho mạnh mẽ và cổ lão. Thế giới này có rất nhiều giống loài tự xưng Long tộc, cũng có rất nhiều tồn tại được mọi người gọi là Long. Mà tổ Long chính là những sinh vật cổ lão và mạnh mẽ nhất thế giới này. Chúng giống như thế giới khác thần ma vậy, chính là những sinh mệnh đầu tiên được trời đất sinh ra. Người đàn ông vốn dĩ không phải tên là Long Ngạo Tiên, ban đầu ông ta tên Vũ. Vũ là tộc người, một tộc đàn yếu đuối, so với dã thú còn yếu, may mắn được trời phú cho trí tuệ mới có thể tồn tại được trong thế giới này. Vũ tự nhận mình là người được trời ưu ái. Một lần ra ngoài tìm kiếm thức ăn, hắn không may gặp phải một đầu man thú, bị nó truy sát. Vừa vặn lúc đó trời giáng thiên hỏa, đập chết đầu man thú đó, nhưng Vũ lại không việc gì. Không chỉ không có việc gì, Vũ còn thu được thiên hỏa, cùng thiên hỏa dung hợp. Thiên hỏa trở thành thân thể của Vũ một bộ phận, từ đó Vũ không chỉ có được sức mạnh của thiên hỏa mà còn mở ra con đường tu luyện của mình. Và hắn bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không chỉ một mình Vũ trở nên mạnh mẽ, hắn phát hiện hắn còn có thể giúp người khác cũng trở nên mạnh mẽ bằng cách lấy ra một phần thiên hỏa hạt giống, trồng vào cơ thể họ, để họ cũng có thể tu luyện. Từ đó, Vũ bắt đầu dẫn đầu tộc người không ngừng vươn lên, trở thành một tộc đàn mạnh mẽ. Cho đến một ngày, một số tộc đàn có trí tuệ khác, vốn dĩ là các tộc đàn mạnh mẽ, bọn chúng phát hiện ra người tộc phát triển quá nhanh, có nguy cơ sẽ đe dọa tới bọn chúng. Vậy nên chúng quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước tiên ra tay với tộc người. Chỉ tiếc chúng phát hiện đã quá muộn, lúc đó dưới sự dẫn dắt của Vũ, tộc người đã rất mạnh mẽ. Bọn chúng không dịch lại, chỉ có thể rút lui. Trở về, chúng liền liên hệ các tộc khác, tạo thành liên minh, tự xưng yêu tộc, từ đó không ngừng giằng co với tộc người, nhằm mục đích kìm hãm tốc độ phát triển của tộc người. Chúng cũng chỉ có thể giằng co, bởi vì Vũ quá mạnh, không ai trong bọn chúng là của Vũ đối thủ. Cái tên Long Ngạo Thiên cũng là chúng đặt cho Vũ. Vũ cũng không hổ thẹn với cái tên Long Ngạo Thiên, hắn mạnh mẽ đủ để ngạo thị thiên địa này. Nhưng Long Ngạo Thiên cũng biết, bản thân còn chưa phải tồn tại mạnh nhất thế giới này, còn có những tồn tại hắn tự cho là mình còn không bằng được. Đó chính là Tổ Long. Hắn nghĩ Tổ Long đã đột phá thế giới này cực hạn, bước sang một cảnh giới mới, cảnh giới mà Long Ngạo Thiên vẫn đang tìm kiếm. Thế là Long Ngạo Thiên bỏ lại người tộc cho giới trướng, bọn họ cũng đã đủ để chống lên cả người tộc. Còn Long Ngạo Thiên hắn sẽ đi thăm dò thế giới này tìm kiếm cực hạn, cũng là tìm kiếm Tổ Long. Hắn muốn nhòm ngó cảnh giới càng cao hơn. Hắn đi khắp trời Nam đất Bắc, đi khắp từ Đông sang Tây. Hắn đi qua Vô Tận Thảo Nguyên, gặp qua Long Sư tộc, cùng Long Tượng đọ sức, đuổi theo Bạch Long. Hắn lên phương Bắc, đến cực Bắc Băng Nguyên đi tìm băng tầm Tổ Long, nhưng không gặp, chỉ thấy được băng long cùng với băng hùng. Hắn đi qua hung thú rừng rậm, treo qua trăm vạn đại sơn, đi qua Vân Hải Cao Nguyên, gặp qua Cự Long tộc, lội qua vạn độc đầm lầy, cùng độc long chiến đấu, chỉ là không có thấy đầu kia độc long Tổ Long. Hắn tìm đến sương mù rừng rậm, cũng nhìn thấy một trong những tồn tại cổ xưa nhất thế giới này, Thanh Long Tổ Long. Đó chính là gốc cây đầu tiên sinh ra trên thế giới này, một gốc cây khổng lồ. Rễ cây của nó không biết cắm bao sâu, nhưng ngọn của nó đã xuyên phá thế giới này đỉnh. Vỏ cây của nó như từng phiến vảy rồng, chúng có màu xanh sẫm. Chỉ tiếc đầu này Tổ Long cũng không có phản ứng với hắn, có lẽ nó đã sớm rời đi chỉ để lại ở đây bản thể mà thôi. Điểm đến cuối cùng của Long Ngạo Thiên đó là Vô Tận Đại Hải, lục địa sinh vật cấm khu. Vì sao gọi nó là cấm khu của sinh vật trên lục địa? Bởi vì ngay cả mạnh mẽ như hắn cũng không thể thăm dò nơi này. Vừa xuống biển chưa lâu, hắn liền đụng phải một đám hải long. Hải long chính là long tộc mạnh mẽ nhất. Đơn thể chúng cũng không mạnh, nhưng chúng vẫn là long tộc mạnh nhất bởi vì chúng đông nhất, chúng có bao nhiêu cũng không ai biết được. Long Ngạo Thiên gặp phải bầy hải long đều là thần cấp, mặc dù vậy chúng cũng không phải đối thủ của hắn. Không địch lại thế là chúng liền gọi cứu viện. Chỉ một lúc thì vây quanh Long Ngạo Thiên đã là mấy chục đầu, sau đó là mấy trăm đầu hải long. Số lượng còn vẫn tiếp tục gia tăng. Thấy sự tình không ổn, Long Ngạo Thiên cũng không dám tiếp tục dây dưa, sử xuất đại chiêu thiên hỏa phần thiên đẩy lùi tất cả bọn chúng, rồi nhanh chóng lui lại lên bờ. Đám hải long cũng không đuổi theo hắn lên bờ, chỉ lặng lặng ở phía xa ngoài biển nhìn hắn, sau đó thì chìm xuống dưới nước. Kế hoạch xuống biển tìm kiếm Tổ Long thất bại, hắn cũng chỉ có thể quay trở về. Chuyến này mặc dù không một lần chân chính gặp được Tổ Long, nhưng hắn đã có chút manh mối. Cũng chính là đầu kia thanh long để lại, đó chính là bầu trời. Trở về đất liền, hắn bắt đầu dọc theo bản thể của thanh long Tổ Long bay lên, không ngừng bay lên, cuối cùng hắn bay đến đỉnh của nó. Long Ngạo Thiên phát hiện, chỗ này đã là bên ngoài thế giới, xung quanh chính là trời sao mênh mông. Chỉ có đứng ở chỗ này, hắn mới phát mình nhỏ bé, hắn như là lục bình cung dễ, năng lượng nguyên của hắn chính là thiên địa, không dựa vào thiên địa, sức mạnh của hắn sẽ dần mất đi. Chỉ có bản thân tự thành thiên địa, không còn phải phụ thuộc vào thế giới, hắn mới có thể không chịu thế giới ràng buộc, có thể tự do ngao du tinh không. Đó cũng chính là phương hướng cho cảnh giới tiếp theo, hắn gọi là thiên thần cảnh. Lĩnh ngộ được điều đó, Long Ngạo Thiên liền trở về bế quan tu luyện. Cảm giác tích lũy đã đủ, Long Ngạo Thiên liền tiến hành đột phá. Chỉ tiếc hắn vẫn là quá vội vàng, ngay khi đến lúc mấu chốt để đột phá, hắn phát hiện vẫn là thiếu sót một điều gì đó rất quan trọng, khiến hắn thất bại trong căng tấc. Đột phá thất bại khiến cho thân thể hắn bị hủy, thần hồn cũng chịu trọng thương, chỉ có thể để thần hồn dung nhập vào trong bản mệnh hỏa sau đó ngủ say, chờ đợi ngày có thể tỉnh lại. Cách chương. Chương 28, truyền thừa 2 chương 28, truyền thừa 2 Lý Dương nhận ra, Long Ngạo Thiên này hẳn chính là nhân tổ, đây cũng không phải là cái gì giấc mơ, mà chính là trong miệng mọi người tổ tiên truyền thừa. Trong này không chỉ chứa đựng sự tích về cuộc đời của nhân tổ, còn có vô số kiến thức mà nhân tổ có được, bao gồm nhiều mặt. Chủ yếu là về hệ thống tu luyện, kiến thức về các loại sinh linh, các loại chủng tộc, các loại thiên tài địa bảo, còn có bản đồ địa lý nơi nhân tổ đã đi qua. Đặc biệt còn có một loại làm Lý Dương rất hứng thú, đó là linh văn. Linh văn được nhân tổ phát hiện trên thân thể của các loại hung thú, chính là căn nguyên của các loại bản mệnh thần thông. Có được linh văn là có thể sở hữu được các loại bản mệnh thần thông của các loại hung thú, mặc dù chỉ có thể có được phần nào sức mạnh, nhưng như vậy cũng đã quá đủ. Ngoài ra linh văn còn xuất hiện ở một số thiên tài địa bảo. Trong truyền thừa số lượng linh văn được nhân tổ sưu tầm không ít, chỉ là hầu hết cần phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng, chỉ có rất ít một vài linh văn là bây giờ liền có thể sử dụng, nhưng hầu hết dâu ria, không có uy năng gì. Trong truyền thừa này còn một số tin tức, hình ảnh có lẽ là được tổ linh vô thức ghi lại, đó là một số việc diễn ra sau khi thần hồn của lão tổ ngủ say. Đó là những đại năng của người tộc dự đoán được thiên địa đại biến sắp tới, đây là kiếp nạn cũng là cơ hội. Thiên địa đại biến, năng lượng bùng nổ, nồng độ năng lượng trên thế giới này sẽ gia tăng rất nhiều, đây sẽ là chuyện tốt, nhưng năng lượng là từ địa tâm bùng nổ đi ra, sẽ khiến thiên địa rung chuyển, thế giới cũng sẽ đại biến đến dạng, này chính là kiếp nạn, còn chưa kể đến những hậu quả phía sau. Người tộc cao tầng tính toán sau đó ra quyết định, chia ra nhiều tốc nhỏ, mỗi nhóm người mang theo một phần nhỏ tổ hỏa, âm thầm phân tán đi khắp nơi. Như vậy là để quyết tán tộc đàn đi khắp nơi, mở rộng lãnh thổ cùng số lượng tộc đàn, đồng thời cũng là để đề phòng bất trắc. Yêu tộc nhất định sẽ nhân cơ hội này tấn công người tộc, bọn chúng đã âm mưu muốn tuyệt đường sống lại của nhân tổ, bọn chúng thủ đoạn đa đoan, khó lòng phòng bị, nhất là trong lúc thiên địa rung chuyển. Nếu như bọn chúng thành công, vậy còn có những chuẩn bị ở sau này, nhân tổ vẫn còn có cơ hội trở về. Đoàn người của bộ lạc Lý Dương trải qua trăm khó vạn hiểm, treo đèo lội suối đi về phương bắc. Rất nhiều cao thủ đã ngã xuống, còn lại cũng chịu nhiều thương tích để hộ tống đoàn người đi được càng xa, tránh xa hai mắt của yêu tộc. Cuối cùng họ cũng đến được nơi ở hiện tại của bộ lạc. Họ cảm thấy đây chính là chỗ nghỉ chân ở lại thích hợp. Không nghĩ tới ở lại chưa được bao lâu thì thiên địa đại biến đã tới, càng không nghĩ tới thiên địa đại biến đi qua, con sông nhỏ mà lúc họ tới chỉ nhẹ nhàng liền có thể qua đã hóa thành như biển cả sông lớn, vô số thủy quái khổng lồ tràn ngập dòng sông. Nó đã trực tiếp đoạn mất đường lui của bọn họ, khiến họ bị mắc kẹt ở nơi này. Họ chỉ còn cách ở lại nơi này, chờ đợi thế cục ổn định, sẽ có người trong tộc đến tiếp họ trở về. Lúc mới đến đây chỉ để ý nơi này là nơi thích hợp ở lại, mà không có để ý hoàn cảnh xung quanh thế nào. Chủ yếu cũng là vì đoàn người không có bản đồ, chỉ biết đi càng xa càng tốt, cũng không biết mình đi tới là nơi nào. Đi đến đây đã là mọi người cực hạn, kiếm được nơi dừng chân đã là quá tốt, những cái khác cũng không quan trọng. Nào ngờ là do họ đi quá xa, đi đến được nơi này đã là bọn họ đủ bản lĩnh và cũng đã phải trả giá rất lớn. Nếu đi tiếp nữa, chẳng mấy chốc thì họ đã tới được cực Bắc Băng Nguyên. Nhưng đó cũng là sai lầm chí mạng của họ, bởi sau khi con sông nhỏ biến thành đại giang, chặt đứt đường lui của họ, họ mới nhận ra xung quanh đều là trùng trùng nguy hiểm, họ đã bị vây kín ở trong núi này. Cho dù những cao thủ còn lại không bị thương, thì cũng vẫn chẳng là gì so với những nguy hiểm xung quanh đây. Huống chi họ đều đã thương tích đầy mình, thậm chí có người còn trọng thương nguy cấp. Biết được hoàn cảnh hỏng bét như vậy, có người đã trở nên điên cuồng, muốn nếm thử vào sông. Kết quả chưa đi tới giữa sông đã bị thủy quái trực tiếp ướt, đó chính là một trong những người mạnh mẽ nhất trong đoàn người còn sót lại. Và điều này cũng là nguyên nhân chính dẫn tới sự sợ hãi của người dân trong bộ lạc đối với thủy quái. Những người khác cũng tuyệt hy vọng quay trở về. Bọn họ chỉ còn cách cố gắng bám trụ lại nơi này. Bọn họ cố gắng tìm kiếm mọi thứ có thể ăn, thậm chí cố gắng ra ngoài đi săn. Chỉ là không quen thuộc nơi đây khiến họ thiệt hại hết người này đến người khác. Chỉ ngay trong khu rừng dây leo ngay dưới chân núi đã đủ họ khốn đốn. Nhưng dần dần họ đã có thể tìm kiếm được cách an toàn để thông qua khu rừng dây leo này. Thậm chí họ còn có thể lợi dụng rừng dây leo này cho bản thân sử dụng. Người bình thường có thể tìm kiếm đồ ăn ở đây, nhưng đồ đằng chiến sĩ muốn duy trì sức mạnh của mình thì vẫn phải có hung thú thịt mới được. Vậy là họ lại phải mạo hiểm đi càng xa. Nhưng nơi này là địa bàn của hung thú, cho dù đi chỗ nào cũng đầy dây hung thú. Họ không những không thể săn được hung thú, mà còn tự biến mình thành con mồi cho hung thú ở đây. Vô số lần thất bại cùng trải qua rất nhiều hiểm nguy, bọn họ cuối cùng cũng có thể thích nghi và quen thuộc với nơi này. Điều đó mặc dù không giúp được họ thoát khỏi khó khăn ở nơi này, nhưng cũng đủ để họ có thể cầm cự sống. Chỉ là cũng chỉ có thể cầm cự sống mà thôi. Xung quanh nguy hiểm là thế, nhưng đổi lại cuộc sống bên trong hang núi lại rất yên ổn, nhất là sau khi mọi người tìm được nguồn thức ăn ở trong khu rừng dây leo. Có cuộc sống ổn định trong hang núi, nhân số của bộ lạc cũng dần dần tăng trở lại. Chỉ có điều nhân số dần dần tăng, nhưng thực lực của bộ lạc thì ngày một giảm. Các cao thủ bị thương, lại không có đủ tài nguyên dẫn tới thực lực không chỉ không tăng còn ngày một suy giảm. Thế hệ sau sinh ra, không có tài nguyên dẫn tới một đời lại một đời, ngày càng nhỏ yếu. Để ngăn cản xu hướng suy tàn của bộ lạc, các tiền bối thay nhau ra ngoài mạo hiểm, tìm kiếm tài nguyên về cho bộ lạc. Nhưng mà, mạo hiểm đương nhiên là phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Tránh thoát được nguy hiểm một lần hai lần, nhưng khó mà có thể tránh thoát hết lần này tới lần khác. Rồi cũng có lúc không may mắn, thế là lần lượt người này rồi tới người khác ngã xuống, thế hệ trước ngã xuống thì tới thế hệ sau. Trả giá vô số xương máu cũng là không phải cái gì cũng không có được. Các đồ đằng chiến sĩ không chỉ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn ở nơi này, mà còn tìm kiếm được một số con đường an toàn để ra ngoài đi săn, tìm kiếm tài nguyên. Đương nhiên an toàn này cũng chỉ là có hạn, không phải tuyệt đối, vẫn thường xuyên xảy ra ngoài ý muốn, tài nguyên thu được cũng không nhiều. Thế nên, bộ lạc cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng cầm cự, để cho thời gian tồn tại của bộ lạc được kéo dài hơn mà thôi. Không có gì thay đổi thì sớm muộn gì bộ lạc cũng sẽ tàn lụi ở nơi này. Đảo qua hết một lần những ký ức đến từ tổ linh này, Lý Dương vẫn là càng coi trọng những truyền thừa mà lão tổ để lại hơn. Những thứ này mới thực sự hữu ích đối với hắn. Đặc biệt là truyền thừa về hệ thống tu luyện, đây mới là cái quan trọng nhất. Người tộc bọn hắn vốn dĩ chỉ là nhục thể phàm thai, không có thể tu luyện, thân thể căn bản không thể hấp thụ được năng lượng, càng không có bản mệnh thần thông. Về sau, lão tổ cùng thiên hỏa dung hợp mới phát hiện, chỉ cần cấy vào người thiên hỏa hạt giống, nhân loại có thể dựa vào thiên hỏa hạt giống để tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Theo đó, khi cấy thiên hỏa hạt giống vào cơ thể, người ta gọi là thức tỉnh đồ đằng. Vì sao lại gọi như vậy? Là vì thành công cấy ghép hạt giống, trên cơ thể người đó sẽ xuất hiện một đồ án hình ngọn lửa, về sau người tộc cũng lấy hình đó làm đồ đằng của cả tộc. Thiên hỏa hạt giống sau khi dung hợp với chúng ta sẽ trở thành một ngọn lửa mới, không chịu ảnh hưởng của mẫu hỏa. Nó sẽ dần dần dung hợp với chúng ta, cùng chúng ta hòa làm một thể, thành trên người chúng ta một bộ phận. Quá trình dung hợp bắt đầu từ hạt giống hấp thu năng lượng, sau đó tinh lọc trợ giúp chúng ta đoán luyện thân thể. Đây là vì bản thể của chúng ta quá yếu đuối, căn bản không thể trực tiếp dung hợp với ngọn lửa. Quá trình này mọi người gọi là tôi thể, cũng chính là cảnh giới đầu tiên trong hệ thống tu luyện. Đã là hạt giống thì sẽ cần phải nảy mầm, tôi thể xong chính là quá trình bồi dưỡng để hạt giống nảy mầm, sinh trưởng. Quá trình này chúng ta cần cung cấp rất nhiều năng lượng để cho ngọn lửa phát triển. Đây cũng là cảnh giới thứ hai, tên gọi là Huyền Linh. Cảnh giới này chúng ta đã có thể mượn nhờ sức mạnh của linh hỏa để chiến đấu. Con người vốn dĩ không có bản mệnh thần thông, nhưng dựa vào tiên hỏa, khi đạt tới nhất định cảnh giới chúng ta có thể sẽ thức tỉnh một loại bản mệnh thần thông. Mà nếu như chúng ta dung hợp thêm các loại linh hỏa vào hạt giống tiên hỏa trong cơ thể để hình thành bản mệnh hỏa, thì sẽ có cơ hội thức tỉnh nhiều loại thần thông. Vậy nên chúng ta có cảnh giới thứ ba tên gọi là trúc cơ cảnh. Đương nhiên linh hỏa cũng không phải khắp nơi đều có, vậy nên nếu không có linh hỏa để dung hợp thì ở trúc cơ cảnh, mọi người sẽ tập trung bồi dưỡng hạt giống thiên hỏa là được. Cảnh giới thứ tư là dung linh, đây chính là lúc người hòa hợp nhất, cả hai dung hợp trở thành một thể. Những cảnh giới sau khá là thâm ảo, Lý Dương cũng không quá rõ ràng. Bao gồm cảnh giới thứ năm, pháp tướng cảnh. Cảnh giới này hiểu nôm na chính là tu luyện ra thiên địa pháp tướng, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng để chiến đấu, tu luyện. Cảnh giới thứ sáu là hợp thể cảnh, hoặc dị tượng cảnh. Cảnh giới này có thể dung hợp pháp tướng vào thân thể khiến cho lực lượng càng mạnh, sử dụng càng thuận lợi, ngoài ra còn có thể câu thông thiên địa tạo ra dị tượng trợ giúp chiến đấu. Cảnh giới thứ 7 là linh vực cảnh, ở cảnh giới này, chúng ta có thể sử dụng lực lượng của trời đất trong phạm vi nhất định quanh bản thân, biến phạm vi đó thành lĩnh vực của riêng mình. Cảnh giới thứ 8 là bản thần, cảnh giới thứ 9 là thần cảnh. Hai cảnh giới này khác biệt đơn giản là chúng ta có thể điều động bao nhiêu phần trăm sức mạnh thiên địa. Dưới 30% chính là bản thần, trên 30% chính là thần cảnh. Hai cảnh giới này có thể cách biệt sẽ rất lớn, nhưng cũng có thể sẽ không có bao nhiêu khoảng cách. Bởi vì sức mạnh lúc này sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, chủ yếu vẫn là hiệu suất sử dụng sức mạnh như thế nào. Vậy nên khi đạt đến cảnh giới bán thần, mọi người cũng đều kính xưng họ là thần, chứ không ai gọi là bán thần cả. Cách chương. Chương 29, thức tỉnh chương 29, thức tỉnh Lý Dương tỉnh dậy, hắn chỉ có hai cái cảm giác, một là đau đầu, đầu của hắn như bị ai dùng đũa gõ qua, hoặc là nó đã phát nổ qua, thật sự khó chịu. Này có lẽ là hậu quả của việc nhận được quá nhiều ký ức không phải của mình tạo thành. Còn cảm giác thứ hai đó là đói, Lý Dương cảm thấy mình thật sự rất đói, cảm giác đói này như phát ra từ trong linh hồn. Thế nên, Lý Dương mặc kệ những người xung quanh, bây giờ hắn cũng chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang đói khát của mình. Thế là Lý Dương vội vàng lao vào bếp, nhanh chóng cho nước vào cái nồi lớn, đun sôi rồi thả tất cả những gì có thể ăn đi vào. Chờ như vậy quá lâu, Lý Dương lại bỏ một miếng thịt khô vào lửa nướng. Chờ khi thịt chín, Lý Dương trước tiên gặm tạm miếng thịt nướng để xoa dịu cơn đói. Mấy thằng đệ thấy Lý Dương như vậy đói khát cũng không nói gì, chỉ cùng nhau giúp hắn vào nhà kho vận chuyển lương thực dự trữ đi ra. Còn một thằng thì đi báo cho mọi người việc Lý Dương đã tỉnh lại. Chẳng mấy chốc, mọi người đã có đều đi tới nhà của Lý Dương. Trong đó có nhị thúc của Lý Dương, Lão Hắc, ba cha con, ông cháu nhà tế sư và cả Lý Chiến, đội trưởng đội đi săn chi mạch họ Lý. Đám người này thấy Lý Dương như con ma đói sống lại, không ngừng ăn, ngay cả bọn họ đến cũng không thèm để ý thì có chút ngạc nhiên. Đám bọn họ cũng đều từng trải qua việc thức tỉnh như vậy, nhưng cũng không có cảm giác đói khát tới mức này. Ai cũng hiểu được, Lý Dương lần này thức tỉnh thực sự là khác thường. Nhưng cũng không ai nói gì, càng không cản trở việc Lý Dương ăn uống. Tất cả đều lặng lặng đứng một bên nhìn. Cũng chỉ có mấy thằng đệ của Lý Dương là chạy đi chạy lại lấy lương thực trong kho ra, sau đó bỏ vào nồi, để Lý Dương chỉ việc ăn mà thôi. Lý Dương cảm giác như bụng mình như là biến thành một cái lò luyện, không ngừng có ngọn lửa thiêu đốt. Mọi đồ ăn sau khi bị hắn nuốt vào, đều nhanh chóng bị thiêu đốt, luyện hóa trở thành năng lượng. Còn cặn bã sẽ bị thiêu cháy, gần như không còn. Những năng lượng thu được sau khi luyện hóa sẽ nhanh chóng bổ sung cho cái thân thể đói khát của hắn. Từng thế bảo tham lam hút lấy những dưỡng chất này. Nhìn thấy Lý Dương đã ăn rất nhiều mà còn chưa dừng lại, số thức ăn Lý Dương ăn có lẽ đã đủ cho hắn ăn cả tháng trời. Tế sư biết, Lý Dương đói cũng không phải bình thường đói, thế là vội vàng nói với tộc trưởng. A Sơn, ngươi trở về. Ở nơi ở của ta còn có một miếng thịt manh thú khô, ngươi lấy mang tới. Tộc trưởng nghe thấy thế cũng không hỏi nhiều, lập tức chạy về. Những người khác nghe thấy vậy cũng hiểu tế sư muốn làm gì. Chỉ tiếc bây giờ mới qua mùa đông, mọi người còn chưa đi săn, cũng không ai còn có dự trữ thịt manh thú cả. Đợi tộc trưởng mang tới thịt khô, tế sư liền để hắn đi nướng, sau đó đưa cho Lý Dương ăn. Lý Dương thấy tộc trưởng đưa tới thịt khô, thì lập tức tóm lấy đưa vào miệng gặm. Hắn cảm thấy thân thể mình bản năng đối với thứ này khắc cầu. Nuốt một miếng vào bụng, thân thể hắn như là bóng tối được thắp sáng lên, năng lượng nhanh chóng được luyện hóa, lan tràn đi khắp nơi trên thân thể. Cơn đói cũng dần dần thối lui. Sau khi ăn xong miếng thịt khô đó, Lý Dương mới bắt đầu cảm thấy thân thể mình đã biến đổi lớn thế nào. Hắn cảm nhận được lực lượng, trước nay chưa từng có lực lượng mạnh mẽ. Lực lượng này cũng không phải do miếng thịt manh thú vừa rồi mang lại, mà là sức mạnh sau khi thức tỉnh có được. Lý Dương cảm thấy mình mạnh hơn trước đó 5-7 lần gì đó, dù sao hắn cũng chỉ biết bây giờ mình rất mạnh. Ngoài ra còn có thứ gì đó nữa, hắn còn chưa quá rõ ràng. Cơn đói qua đi, Lý Dương mới có tâm tư để ý đến xung quanh mình. Thấy Lý Dương ngừng lại việc ăn uống, ngẩng mặt lên, mọi người thi nhau hỏi han, quan tâm tình trạng của hắn. Nhưng chờ tế sư mở miệng, những người khác liền im lặng, nhường lại quyền lên tiếng cho tế sư. Tế sư vẻ mặt quan tâm dò hỏi Lý Dương, "A Dương à, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, có hay không chỗ nào cảm thấy không thích hợp?" Lý Dương nghe vậy thì nắm tay, cảm giác một chút thân thể, rồi trả lời tế sư, "Ừm, cảm giác rất tốt, chưa bao giờ cảm giác tốt như vậy, ta cảm thấy mình có thể tay không đấm vỡ tảng đá." Nghe thấy Lý Dương trả lời, tế sư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bật cười lớn. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, như vậy rất tốt, ha 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 ha." Những người khác thấy thế cũng cười theo, mấy ngày hôm nay mặc dù nói là tình trạng của Lý Dương như vậy là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng chưa ai gặp qua sự tình tương tự, nên trong lòng mọi người không khỏi vẫn là lo lắng rất nhiều, nay biết Lý Dương thực sự không có gì bất ổn, mọi người ai cũng thở ra một hơi. Cười một hồi xong, tế sư lại tiếp tục nói với Lý Dương. "Đó là điều bình thường, thức tỉnh đồ đằng xong, lực lượng sẽ đột ngột gia tăng, cần có một thời gian để thích ứng với lực lượng mới của bản thân. Ngươi thức tỉnh đồ đằng cũng hơi có khác biệt với mọi người một chút, có lẽ là ngươi sẽ đạt được càng nhiều truyền thừa cùng với chỗ tốt, cần có một chút thời gian để tiêu hóa, cùng với khám phá những thay đổi trên cơ thể mình." Nói xong với Trần Minh, thế sư lại quay ra nói với những người khác. "Được rồi, các ngươi cũng trở về đi, A Dương mới tỉnh dậy, cần một chút thời gian để thích nghi, cũng đừng quấy nhiễu nó." Nói rồi tế sư liền đi trở về, những người khác cũng lục tục đi theo, chỉ có Lý Chiến còn nán lại nói mấy câu với Lý Dương. "A Dương, ngươi sau đó có hay không muốn trở thành đội đi săn một thành viên?" Lý Dương đương nhiên là muốn ra ngoài đi săn, vậy nên lập tức gật đầu. Lý Chiến thấy thế thì cười vui vẻ, cũng rất vừa ý với Lý Dương. "Đã như thế, vậy thì ngươi trước tiên làm quen với sức mạnh bây giờ, đồng thời cũng chuẩn bị một chút. Một tháng sau chúng ta sẽ ra ngoài đi săn, lúc đó ngươi tới gặp ta." Nói rồi, Lý Chiến cũng rời đi, còn lại cũng chỉ có Lý Dương và mấy tiểu đệ của hắn. Lý Dương chợt phát hiện đám tiểu đệ khuôn mặt có chút nhăn nhó, thì liền hỏi: "Như thế nào, đại ca của các ngươi tỉnh rồi, các ngươi như thế nào có vẻ không được vui lắm?" Nghe thấy hắn hỏi thế, mấy thằng đệ đồng thanh trả lời: "Đại ca, ngươi ăn sạch đồ ăn dự trữ rồi." Ách, lúc này Lý Dương mới để ý bên cạnh mình là cả một đống to xương cốt, hắn không nghĩ ra mình đã ăn nhiều như vậy. Nhưng Lý Dương cũng không cảm thấy có gì to tát, hắn liền hỏi lại: "Đã hết sạch rồi sao?" Nghe thấy Lý Dương hỏi vậy, A Dũng liền trả lời: "Đại ca, gần như thịt dư lại đều đã hết, cũng chỉ còn lại có bột." Những đứa khác cũng gật đầu phụ họa. Lý Dương liền phẩy phẩy tay, cảm thấy không có gì nói. "Hết lại đi bắt, lo gì? Đại ca các ngươi bây giờ đã trở thành đồ đằng chiến sĩ, từ nay các ngươi còn phải lo lắng gì?" Đám tiểu đệ nghe thấy thế thì cũng đều trở nên hào hứng. "Đúng vậy, trước đó còn thoải mái, bây giờ đại ca đã trở thành đồ đằng chiến sĩ thì càng không phải lo." Thấy đám tiểu đệ đã không còn suy nghĩ việc hắn ăn hết đồ ăn, Lý Dương tiếp tục nói: "Hôm nay còn lại gì các ngươi ăn tạm, ngày mai chúng ta đi kiếm thêm đồ ăn." Nói rồi, Lý Dương quay trở lại phòng ngủ, không phải tế sư đã nói hắn cần khám phá thân thể sau khi thức tỉnh sao, vừa rồi hắn cũng cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Lý Dương nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Ý thức của Lý Dương dần chìm vào trong thế giới tinh thần của mình. Đây là sau khi thức tỉnh hắn có được một loại năng lực. Trong thế giới tinh thần này cũng chỉ có duy nhất một thứ, chính là hạt giống thiên hỏa. Đó chính là một ngọn lửa nhỏ màu đỏ. Chỉ là Lý Dương chợt phát hiện, bên trong ngọn lửa nhỏ đó có một thứ. Lý Dương nhận ra thứ này, vì trong truyền thừa hắn nhận được cũng có nó. Một đạo phù văn, là một cái chữ hỏa phù văn. Nói chuẩn xác hơn chính là hắn có một cái hỏa hệ bản mệnh thần thông. Đúng vậy, xuất hiện ở trong thân thể hắn phù văn như vậy, cũng chỉ có thể là của hắn bản mệnh thần thông. Hắn có một cái hỏa hệ bản mệnh thần thông, điều này thật kỳ lạ. Làm thế quái nào lại có thể như vậy được, thường thì người ta sẽ thức tỉnh bản mệnh thần thông sau khi đột phá trúc cơ kỳ. Đương nhiên cũng có trường hợp không bình thường, sẽ có người thức tỉnh trước, cũng có người thức tỉnh muộn hơn. Thậm chí có người căn bản cũng không thể thức tỉnh bản mệnh thần thông. Nhưng như hắn như vậy, ngay từ khi vừa trở thành đồ đằng chiến sĩ liền thức tỉnh bản mệnh thần thông, thì còn chưa thấy có ai. Trần Minh cảm thấy đây có lẽ là tổ tông ban phúc đi. Thế là hắn vội vàng chắp tay lễ bái, đạt được chỗ tốt đương nhiên là phải cảm tạ một chút tổ tông. Bái lại xong, Lý Dương nếm thử câu thông, sử dụng ra cái thần thông này. Chỉ là, nếm thử xong thì Lý Dương có chút thất vọng. Đạo bản mệnh thần thông này chính là khống hỏa. Khống hỏa cũng không yếu, thế nhưng có lẽ là do tu vi của hắn yếu hay thế nào, đạo thần thông này của hắn có chút yếu đáng thương. Lý Dương nhìn ngọn lửa nhỏ như ngọn nến trong lòng bàn tay mình. Đây chính là hắn vừa sử dụng thần thông gọi ra. Nếu chỉ nhỏ cũng không phải việc gì to tát, nhưng đã nhỏ rồi nó lại còn yếu nữa. Ngọn lửa này căn bản cũng chỉ có nhiệt độ như ngọn lửa thông thường, cũng không thể dùng để chiến đấu được. Căn bản chỉ có thể dùng để châm lửa mà thôi. Đang vui sướng hớn hở, tâm trạng của Lý Dương đột nhiên hạ xuống rất nhiều. Hắn cũng chỉ có thể an ủi mình, thôi có còn hơn không, ít ra thì còn có thể lấy lửa mọi lúc mọi nơi. Mà sớm thức tỉnh thần thông như vậy chắc chắn là chuyện tốt, có lẽ chỉ là bây giờ hắn còn yếu nên chưa thể cảm nhận được chỗ tốt mang đến mà thôi. Cũng không xoắn xuýt vấn đề này, Lý Dương tiếp tục cảm nhận một chút thân thể mình, thấy tất cả đều bình thường, không còn có vấn đề gì khác nữa. Sau đó Lý Dương lại kiểm tra lại những ký ức truyền thừa, hắn phát hiện rất nhiều ký ức đã rơi vào trạng thái như là phong ấn, nếu như không cố ý đi nhớ lại, hoặc là trực tiếp gặp phải, hắn sẽ không nhớ được những ký ức đó. Đây có lẽ là do lượng truyền thừa quá lớn, hắn không thể trực tiếp tiếp thu hết nên mới thành ra như vậy. Lý Dương cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao miễn là không mất đi là được. Xong xuôi, Lý Dương quyết định đi ngủ. Mặc dù người khác nhìn vào thì thấy là hắn vừa mới thức dậy sau hơn 3 ngày chìm trong giấc ngủ. Nhưng thực ra, hơn 3 ngày qua đó là hắn tiếp thu truyền thừa, chứ tinh thần hắn cũng không có được nghỉ ngơi lúc nào, thậm chí so với thức trắng 3 ngày càng thêm mỏi mệt. Thế là vừa nhắm mắt lại, Lý Dương liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương. Chương 30, một viên đá tạo ra đại chiến chương 30, một viên đá tạo ra đại chiến. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Dương cảm thấy thân thể và tinh thần đều tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, Lý Dương dự định tập luyện để thích ứng với lực lượng mà hắn mới đạt được. Mặc dù không đến nỗi không thể kiểm soát được dẫn tới phá hư mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn nếu không thể tự nhiên khống chế lực lượng của mình, chưa nói đến cái khác, chỉ mới nói đến độ chuẩn xác khi đi săn đã là cái vấn đề lớn rồi. Không thể khống chế tốt lực lượng của mình, thì làm gì có thể có được độ chuẩn xác cần thiết đây. Lý Dương lấy ra cây cung mà trước đây hắn không thể kéo ra để nếm thử, mặc dù bây giờ hắn đã có thể kéo ra, nhưng vẫn chưa có thể kéo ra hoàn toàn, chứng tỏ cây cung này còn thực sự cứng rắn. Cũng có lẽ là do hắn còn chưa thể khống chế tất cả lực lượng nên mới như vậy. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đã có thể sử dụng cây cung này, chỉ là độ chuẩn xác thì thực sự rất tệ. Lý Dương cảm thấy việc luyện tập bắn cung hẳn là rất phù hợp để thích ứng với lực lượng hiện tại của mình. Nhưng cùng đối thủ so bì lực lượng, có lẽ sẽ càng nhanh chóng hơn giúp hắn xác định được lực lượng hiện có là như thế nào. Mà câu cá không phải là một lựa chọn rất tốt sao? Vừa vặn hôm nay hắn cũng cần bổ sung một ít đồ ăn, bởi vì hôm qua hắn đã ăn hết đồ ăn dự trữ. Thế là Lý Dương đi gọi mấy tiểu đệ của mình chuẩn bị dây câu và mồi, sau đó hắn muốn xem lực lượng của mình bây giờ đã mạnh cỡ nào. Mấy tiểu đệ thấy Lý Dương muốn đi câu cá thì nhiệt tình hết sức. Sau một thời gian ăn uống thoải mái, ngày hôm qua phải ăn uống đạm bạc, khiến bọn chúng thực sự không quen. Chỉ là, một lúc sau liền thấy chúng trở lại báo cáo tin tức bất lợi. Đại ca, chúng ta không có tìm được con sâu đá nào cả. Lý Dương nghe vậy thì suy tư, này có lẽ là do tuyết còn chưa tan hết, trời còn rét lạnh nên bọn này còn chưa đi ra. Vậy cũng chỉ đành kiếm một chút thứ khác để làm mồi câu. Ở nhà cũng chẳng còn chút gì làm mồi câu cả, thế là Lý Dương dẫn theo mấy tiểu đệ qua nhà Nhị Thúc. Thấy Nhị Thúc còn ở nhà, Lý Dương liền hỏi: "Nhị Thúc, nhà ngươi còn chút thịt nào không?" Nhị Thúc nghe Lý Dương hỏi như vậy, còn tưởng là Lý Dương bọn hắn hết đồ ăn nên sang vay mượn, liền cười hỏi: "Ha ha, thế nào, đồ ăn nhiều nhất bộ lạc cũng có lúc phải đi vay hả?" Lý Dương thấy thế cũng không để ý, chỉ là cũng nói ra mục đích của mình. "Nhị Thúc, ta muốn đi câu cá, vừa là để kiếm một chút thức ăn, vừa là để kiểm nghiệm sức lực bây giờ của ta, chỉ là không kiếm được mồi câu, nên mới muốn kiếm chút thịt làm mồi." Nhị Thúc nghe vậy thì ngạc nhiên, chủ yếu là bây giờ thời tiết còn tương đối lạnh, mặc dù mặt trời đã xuất hiện, nhưng băng tuyết còn chưa tan hết, vậy nên trong bộ lạc cũng chưa có ai đi câu cá. Thế là Nhị Thúc liền hỏi: "Trời còn lạnh như vậy, đã thế băng dưới sông cũng chưa tan hết, liệu có thể câu được cá không?" Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười, trả lời: "Ai mà biết được, có lẽ lũ thủy quái này cũng đã nhẫn nhịn cả mùa đông, bây giờ đang rất là đói khát đâu." Nhị Thúc nghe vậy thì cảm thấy cũng rất có lý, thế là nói với Lý Dương: "Vậy được, ta cũng nếm thử xem có câu được gì không, để ta đi lấy thịt khô, chứ thịt tươi nhà ta cũng đã hết rồi." Lý Dương cảm thấy thịt khô cũng có thể, thế là gật đầu đồng ý chờ đám người Lý Dương đi đến cửa hàng, thấy cửa hàng nơi này đã được mở ra, dù sao mặt trời đã lên, mở ra thì mới có thể xua tan cái lạnh ở trong hang. Lý Dương nhìn hoàn cảnh bên ngoài, bầu trời đã trong và có nắng ấm. Chỉ là mặt đất tuyết vẫn chưa tan hết, mặt sông cũng vẫn đóng một lớp băng mỏng, con suối từ trong hang chảy ra thì không có bị đóng băng, thậm chí nước còn có chút ấm áp. Nhìn thấy mặt sông vẫn còn đóng băng, Nhị Thúc bay sang hỏi ý Lý Dương: "A Dương, bây giờ làm như thế nào?" Lý Dương cũng không quá lo lắng về chuyện này, vậy nên nói với Nhị Thúc: "Nhị Thúc, ngươi cứ yên tâm, trước tiên cứ buộc dây câu chắc chắn đã." Nói rồi, Lý Dương buộc dây câu vào mang đá, sau đó kiểm tra lại một lượt, dù sao hôm nay chủ yếu là hắn muốn kiểm tra xem lực lượng hiện tại của mình, thế nên có lẽ hắn sẽ phải đối đầu với những con mồi mạnh mẽ. Dây câu mà không chắc chắn, chỉ sợ hắn sẽ bị kéo xuống sống mất. Chờ kiểm tra hoàn tất, Lý Dương lấy một khối đá kích thước tương đối lớn, ước lượng một chút trọng lượng của khối đá, cảm giác nó khá phù hợp, Lý Dương liền dùng sức ném bay khối đá đó xuống sông. Ầm. Khối đá bị ném xuống sông, cách bờ một khoảng cách, Lý Dương cảm thấy rất là vừa lòng với cú ném này của mình. Tảng đá rơi xuống làm vỡ nát một mảng lớn mặt băng, nước sông cũng văng lên tung tóe. Kết quả là Lý Dương đã có được một khoảng rộng để ném mồi câu xuống. Chỉ là còn chưa kịp ném mồi câu xuống, dị biến đã xảy ra. Có lẽ là đám thủy quái này thật sự như Lý Dương nói, đã phải nín nhịn cả mùa đông, dẫn tới bây giờ quá đói. Chỉ là ném đá xuống chứ đâu phải mồi đâu, vậy mà đám thủy quái bên dưới nghe động tĩnh, ầm ầm lao tới tranh cướp. Tranh cướp không được thức ăn, bọn chúng quay ra cắn xé lẫn nhau, tạo ra động tĩnh rất lớn ở vị trí Lý Dương vừa ném đá. Lý Dương thấy được ở chỗ đó thỉnh thoảng lại có từng cái miệng đầy răng hiện lên cắn xé, hay là những cái đuôi to lớn đập nước. Lý Dương tỏ ra đắc ý quay sang Nhị Thúc hỏi: "Như thế nào Nhị Thúc, ta nói không sai đi. Đám này thủy quái có lẽ đã đói phát điên." Bên dưới sông, nơi mà Lý Dương ném đá xuống, động tĩnh to lớn hấp dẫn tới vô số thủy quái. Đầu tiên là đám cá da chân mà bình thường mọi người vẫn câu được, có vẻ như chúng có số lượng rất nhiều ở khu vực này. Ngay sau khi đám cá da chân lao tới, thì lại có một đàn cá khác theo sau mà tới. Loại cá này thân thể dài dẹp, với lớp vảy màu trắng bạc. Chúng có cái miệng dài và hàm răng sắc nhọn, nhìn có vẻ rất hung dữ. Đàn cá này số lượng cũng đông không kém đàn cá da trơn. Không phát hiện có đồ ăn, hai đàn cá này bắt đầu công kích lẫn nhau, có vẻ như bọn chúng đang rất đói. Mà động tĩnh ở đây cũng thu hút đến không ít những loài thủy quái khác, nhưng số lượng thì ít hơn. Có thể là một bầy nhỏ, hoặc là chỉ có đơn lẻ một hai con, nhưng đổi lại thì những loại thủy quái này có vẻ càng lợi hại, hầu hết đều là mãnh ngư, hoặc là thân mình cũng đều to lớn mạnh mẽ. Bọn chúng đều đang chờ cơ hội để làm thịt những con cá lạc bầy của hai đàn cá lớn kia. Trên cửa hang, Lý Dương và Nhị Thúc thấy có nhiều cá như vậy tập trung tới thì rất là hào hứng, bọn hắn vội vàng xỏ mồi câu và móc, rồi ném xuống khu vực đó. Lý Dương cũng không dám móc mồi quá lớn, vì sợ sẽ câu phải con thủy quái quá mạnh, dù sao chúng tập trung nhiều như vậy, có mạnh mẽ thủy quái cũng là chuyện bình thường. Đám cá này quả thật là đã đói phát điên, Lý Dương vừa ném mồi xuống thì liền có cá cắn câu, nhị thúc cũng không kém bao nhiêu. Lý Dương nếm thử kéo dây thì thấy lực kéo cũng rất nặng, nếu như hắn trước đây chắc chắn là không thể kéo lên được. Còn bây giờ đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ là hắn cần phải kéo lên thật nhanh. Bằng không, với tình hình hôn chiến của đám cá bây giờ, thì con cá mắc câu sẽ có nguy cơ rất lớn bị những con cá khác cắn xé. Lý Dương cũng nói việc này với nhị thúc, để nhị thúc cũng nhanh chóng kéo cá lên. Với sức mạnh vượt trội của Lý Dương bây giờ, con cá rất nhanh thì không thể chống cự được, cuối cùng bị hắn một đường kéo thẳng lên bờ. Lý Dương rất là ngạc nhiên, bởi vì con cá lần này hắn câu lên lại là một loại cá mới, đó chính là loại cá còn lại trong hai bầy cá lớn phía dưới. Lý Dương nhìn lớp vảy bạc và ngoại hình của con cá thì có thể khẳng định được, đây chính là một loại cá mới. Kích thước của con cá này cũng không nhỏ, chắc chắn không thua kém lũ cá bình thường vẫn câu được, chỉ là không biết thịt của nó hương vị như thế nào. Lý Dương nhanh chóng kéo nó lại gần, sau đó dùng mâu kết liêu sinh mệnh của nó. Con cá này sinh mệnh lực cũng không yếu, mặc dù bị chọc thủng đầu, nhưng nó vẫn còn dễ dụa rất lâu mới chịu chết đi. Chờ con cá chết hẳn, Lý Dương mới kéo nó trở về. Đám tiểu đệ thấy thế cũng xúm lại xem xét, đứa nào cũng vui vẻ, không chỉ vì lại câu được một loại cá mới, mà còn vì chúng lại không cần lo lắng vấn đề thức ăn rồi. Lý Dương xem xét con cá một lượt, hắn tự động bỏ qua cái đầu dữ tợn của con cá, hắn chỉ tập trung đánh giá bộ phận ăn được trên cơ thể con cá mà thôi. Nói vậy cũng không phải đầu cá không ăn được, nhiều loại cá phần đầu càng thêm mỹ vị. Đương nhiên trong đó không có loại cá này, từ cả loại cá da trơn bình thường họ câu được nữa, đầu căn bản cũng chỉ toàn xương với răng. Lý Dương thấy loại cá này cũng rất nhiều thịt, thân hình nó rất mạnh mẽ, chứng tỏ thịt chắc chắn rất săn chắc. Mà thôi, cũng không cần phải đoán, chờ lên thực đơn chắc chắn sẽ rõ ràng hương vị nó như thế nào. Lý Dương để mấy tiểu đệ kéo nó vào, hắn quay sang xem nhị thúc, thì thấy bên đó nhị thúc cũng đã kéo được cá lên, chỉ là con cá của nhị thúc vẫn là loại cá da trơn mà bình thường bọn hắn câu được. Con cá này kích thước cũng không nhỏ, chỉ là so với những con cá màu mỡ trước kia câu được thì nó hơi gầy một chút. Lý Dương quay sang mấy thằng để nói, chúng mày cũng làm một sợi dây câu, bây giờ sức lực của tụi mày cũng không tệ, bốn thằng chung sức hẳn là cũng không thành vấn đề, chỉ là móc miếng mồi nhỏ một chút. Mấy thằng tiểu đệ nghe thế thì vui vẻ nhảy cẫng lên, bọn chúng cũng sớm muốn được câu cá, chỉ là không có sự cho phép của Lý Dương, bọn chúng cũng không dám tự tiện hành động. Mặc dù rất là háo hức, nhưng bọn chúng cũng không đội ba câu, mà vẫn chuẩn bị đầy đủ rồi mới bắt đầu câu cá. Lý Dương nói xong thì lại tiếp tục công việc câu cá của mình, rất nhanh dây câu của hắn lại có con mồi mắc vào. Nhanh chóng kéo lên, lần này con cá của Lý Dương cũng vẫn là loại cá trước đó. Mà bên cạnh, nhị thúc lần này cũng câu lên cùng một loại cá với Lý Dương. Đám tiểu đệ của Lý Dương cũng đã có cá cắn câu, bọn chúng cũng đang hợp sức kéo con cá đi lên. Bên dưới sông, mặc cho mấy người bọn Lý Dương câu lên mấy con cá, cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc chiến đấm máu của hai đàn cá. Bất cứ con cá nào bị thương của hai đàn cá cũng sẽ nhanh chóng bị những con cá khác lao vào chia ăn. Mà bên ngoài những kẻ săn mồi khác rình rập, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức lao vào đớp lấy con mồi, rồi kéo ra ngoài hưởng dụng. Đây có lẽ chính là một bàn tiệc tập thể. Cách chương. Chương 31, mãnh ngư chương 31. Mấy người đám người Lý Dương đi câu cá cũng không hề che giấu, đương nhiên là cũng có người bắt gặp. Điều đó nhanh chóng bị truyền ra, khiến cho những người khác cũng biết được. Thế là mấy người Lý Dương câu cá còn chưa được bao lâu, thì đã có người kéo ra vây xem, dẫn đầu chính là Vân Vũ. Đám người này vốn dĩ cũng chỉ là tò mò, bọn họ muốn xem mấy người Lý Dương với hoàn cảnh hiện tại liệu có thể hay không câu được cá. Chỉ là bọn họ vừa tới nơi đã thấy đám người Lý Dương đã có thu hoạch thì rất hứng thú quay lại xem. Nhất là bọn họ còn thấy được xuất hiện trong đống con mồi có cả loại cá mới. Chờ tới khi những người này thấy được cảnh tượng đàn cá sao động dưới sông thì càng không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới, thời tiết còn rét lạnh như vậy, mà mặt sông có thể tụ tập bầy cá đông đúc như vậy. Vân Vũ tò mò hỏi, A Dương, các ngươi làm cách nào mà làm cho thủy quái tụ tập lại nhiều như vậy? Lý Dương nghe thấy Vân Vũ hỏi, hắn vừa kéo dây câu vừa cười đắc ý trả lời. Ha ha ha, A Vũ thúc, ta cũng không làm gì cả, đơn giản là ném xuống sông một tảng đá để pha băng, ai ngờ động tĩnh lại thu hút đến đám cá này. Bây giờ câu, so với bình thường còn càng thêm thoải mái, đã thế chúng ta còn câu lên một loại cá mới. Không biết thịt có ngon không. Ha ha ha. Nói xong, Lý Dương cũng đã kéo lên bờ được một con cá nữa, lần này lại là một đầu cá da trơn. Nhìn thấy Lý Dương bọn hắn câu được nhiều cá như vậy, đám người Vân Vũ rất là đỏ mắt, bọn hắn cũng muốn câu. Vân Vũ liền hỏi Lý Dương, "A Dương à, có thể hay không để cho chúng ta cũng câu kém một chút?" Lý Dương nghe thấy thế thì tỏ ra là không thèm để ý nói, "Các ngươi cứ tùy ý, dù sao cá cũng rất nhiều." Nghe thấy Lý Dương trả lời như vậy, đám người Vân Vũ vội vàng quay trở về lấy đồ để câu cá. Đám người rất nhanh thì đã mang theo đồ câu cá quay trở lại. Chỉ là bọn họ cũng không ít người, chắc chắn là không đủ chỗ cho tất cả bọn họ cùng câu. Thế là bọn họ cũng chỉ có thể dùng cách cũ, mọi người thay phiên nhau đi lên câu. Mà Lý Dương cũng không quản bọn họ, hắn câu cá đang nhập tâm. Theo thời gian, từng con cá bị hắn kéo đi lên. Chỉ là mồi câu bọn hắn mang theo có hạn, ngày hôm nay lại câu quá hiệu quả, thế nên chẳng mấy chốc thì mồi câu đã hết. Thấy thế thì nhị thúc liền dò hỏi Lý Dương, hay là trở về lấy thêm một chút. Lý Dương nhìn lại số chiến lợi phẩm của mình, cá đã chất đống như núi nhỏ. Cả hắn và mấy thằng đệ câu được, cộng lại cũng đã có gần 30 con, đủ bọn họ ăn một thời gian rồi. Lý Dương quay ra nói với nhị thúc, ta muốn nếm thử dùng thịt tươi để câu. Nãy giờ câu cá quá dễ dàng khiến hắn quên mất, lần này câu hắn còn có một cái mục đích nữa, đó là kiểm nghiệm lực lượng của bản thân mình. Mà mấy đầu cá hắn câu lên này thực sự có chút yếu, còn chưa thử ra cực hạn của hắn. dùng mồi tươi có khi sẽ câu được con mồi càng mạnh mẽ hơn một chút. Nói rồi, Lý Dương chọn trong đống con mồi của mình một con cá có vẻ tương đối nhỏ, dùng dao cắt đầu con cá đi ra. Hắn định dùng cái đầu cá này để làm mồi, nhưng suy nghĩ một chút, Lý Dương lại quyết định trước tiên dùng nội tạng con cá để câu thử. Lý Dương móc lấy một phần gan cá vào móc câu, sau đó ném xuống. Miếng mồi vừa rơi xuống nước, lập tức đã có cá cắn câu. Lý Dương cảm thấy có khi mình móc một cục đá vào móc câu, rồi ném xuống thì vẫn có cá cắn câu như thường. Kéo thử dây câu một chút, Lý Dương liền cảm thấy thất vọng, bởi cảm nhận lực kéo là Lý Dương có thể xác định, con cá cắn câu cũng không có gì đặc biệt. Quả nhiên hắn cảm giác không sai, khi kéo đi lên thì đó cũng chỉ là một đầu cá da trơn thông thường, kích cỡ mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không đặc biệt lớn. Nhưng cho dù vậy, Lý Dương cũng không chê, hắn vẫn tiếp tục lấy nội tạng con cá làm mồi câu. Những con cá câu lên tiếp theo cũng vẫn như vậy. Chờ nội tạng đã sử dụng hết thì Lý Dương sử dụng tới cái đầu cá. Chỉ là cái đầu mặc dù to, nhưng nó cũng không mang lại cho Lý Dương con mồi quá mức khác biệt, đơn giản chỉ là kích thước con cá lần này có to hơn một chút mà thôi. Lý Dương cũng không rõ là vì sao lại như vậy, có lẽ là do hắn ném mồi câu vào giữa giàn cá này, nên cũng không có con cá loại khác cắn câu. Lý Dương quyết định lần này hắn sẽ ném lệch ra rìa ngoài một chút, để xem có thể câu lên loại cá khác không. Nhưng cũng không được như hắn mong đợi, bởi vì Lý Dương cảm nhận lực kéo lần này cũng không phải rất mạnh. Điều đó khiến cho Lý Dương không mấy hào hứng khi kéo con mồi đi lên. Lý Dương không kéo hết sức khiến cho con cá có cơ hội dãy rủa, nhưng sự dãy rủa của con cá đã thu hút đến kẻ săn mồi khác. Đột nhiên Lý Dương thấy được một cái miệng to lớn lao ra đớp lấy con mồi của hắn. Chỉ một nhát cắn liền vặm lấy nửa người sau của con cá. Lý Dương thấy được đầu thủy quái muốn tranh giành con mồi này với hắn có màu xanh, cái đầu to lớn và cái miệng rất rộng, nửa thân sau của nó đang chìm dưới nước nên Lý Dương cũng không thấy rõ. Đây rõ ràng là một đầu mãnh ngư, Lý Dương có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nó, bây giờ hắn cũng đã cảm nhận được hơi thở của hung thú mà Nhị Thúc từng nói. Đầu mãnh ngư này rõ ràng là muốn kéo đi đầu cá Lý Dương câu được, chứ không phải chỉ gặm một miếng. Nhưng đầu của con cá còn đang móc vào móc câu của Lý Dương, khiến cho đầu mãnh ngư không thể trực tiếp kéo con cá trở về. Lý Dương cảm thấy mình đã gặp được đối thủ, lực kéo từ dây câu truyền đến thực sự quá mạnh mẽ. Lý Dương gồng hết sức lực mới miễn cưỡng có thể chống lại lực kéo mạnh mẽ đó. Từng luồng năng lượng không ngừng vận chuyển từ các nơi trên cơ thể dồn về đôi tay của hắn. Hắn cảm thấy lực lượng của mình dần dần được khai phá đi ra. Chỉ là con mãnh ngư có lẽ là không muốn tiếp tục giằng co đi xuống, thế nên nó quyết định giằng xuống một phần thân thể con cá. Lý Dương chỉ thấy phần đuôi của con cá hắn câu được đã biến mất, nhưng hắn cũng không để tâm. Hắn cũng không kéo con cá đi lên, mặc cho nó đau đớn dãy rủa ở đó, máu từ nửa thân dưới của nó không ngừng trào ra, hòa lẫn với nước sông. Những người khác xung quanh cũng có thể cảm nhận được khí tức của mãnh ngư, bọn họ nhanh chóng tiến lại bên cạnh Lý Dương, vừa là để xem xét tình hình, vừa là để có thể nhanh chóng hỗ trợ nếu như Lý Dương cần. Lý Dương cũng nói với họ tạm thời không cần trợ giúp, hắn muốn thử một chút sức lực của mình. Mặc dù vậy, Nhị Thúc và Vân Vũ vẫn có chút lo lắng, dù sao Lý Dương cũng chỉ mới vừa thức tỉnh, mà mãnh ngư hay mãnh thú thì lực lượng cũng đều rất mạnh, đồ đẳng chiến sĩ khó mà có thể ngang bằng. Lý Dương thấy bọn họ lo lắng thì trấn an một chút bọn họ. Các ngươi yên tâm, đầu dây câu còn buộc vào mang đá đâu, mà cho dù không dịch lại ta cũng có thể thả tay ra, không cần phải lo lắng. Con mãnh ngư cũng không hề từ bỏ con mồi, nuốt xong phần đuôi con cá, nó lại quay lại cắn tiếp vào con cá. Lần này nó lại giằng co với Lý Dương một hồi, rồi lại xin mất một phần thân thể con mồi của Lý Dương. Mấy lần như thế, con mồi của Lý Dương cũng chỉ còn lại phần đầu. Chỉ là, cho dù như vậy thì con mãnh ngư vẫn không chịu buông tha. Nó há miệng lao ra đớp chọn lấy phần còn lại của con cá xấu số, và đương nhiên có cả cái móc câu của Lý Dương trong đó. Lần này nó có muốn từ bỏ cuộc đọ sức với Lý Dương cũng khó khăn. Lý Dương thấy vậy thì ra sức kéo, mặc cho con cá dây rủa, bây giờ nó có nôn ra thì cũng đã mượn. Lực kéo truyền qua dây câu ngày càng trở nên mạnh mẽ, điều đó khiến cho Lý Dương dần cảm nhận được cực hạn của mình. Vốn còn tưởng mình đã rất mạnh mẽ, kết quả lực lượng cực hạn của mình cũng không thể chiến thắng một đầu ngang cấp thú loại. Điều đó khiến Lý Dương có chút không vui. Nhưng hắn không để ý, đám người xung quanh hắn, nhất là những đồ đẳng chiến sĩ đều tỏ ra rất bất ngờ, bởi Lý Dương có thể giằng co với đầu mãnh ngư đó lâu như vậy. Mặc dù không cam lòng, nhưng Lý Dương cũng chỉ có thể thả tay ra khỏi dây câu, bởi vì hắn cũng không thể tiếp tục chịu đựng được lực kéo đến từ con cá. Lập tức dây câu bị kéo thẳng băng, bây giờ đối thủ của con cá chính là cái măng đá phía sau Lý Dương. Đương nhiên, độ chắc chắn của măng đá này không cần phải nói, cho dù cá có kéo đứt dây câu thì cũng không cần lo nghĩ rằng măng đá sẽ bị gãy. Và lại, đám đồ đằng chiến sĩ xung quanh cũng không thể nào để cho con cá có cơ hội kéo gãy măng đá được. Thấy Lý Dương thả tay ra, đám bọn họ lập tức xuống vào thay thế hắn. Sức lực của một đồ đằng chiến sĩ có thể còn thua kém con cá, chứ răng bảy người xuống lại, con cá làm sao có thể là đối thủ. Nhưng Lý Dương lo nghĩ cho sợi dây câu của hắn không đủ sức chịu đựng lực kéo lớn như vậy. Thế nên hắn vội vàng hô bọn họ dừng lại. Mọi người kéo nhẹ một chút, đừng làm đứt dây câu. Đúng rồi, thả một chút ra cho con cá dãy rủa. Chờ nó phản kháng nhẹ một chút lại kéo. Cẩn thận quá mạnh tay làm đứt dây câu thì uổng công. Mọi người nghe thấy lời của Lý Dương thì cũng không ai còn dám dùng mạnh tay. Chỉ là con mãnh ngư kia cũng không dễ dàng khuất phục như vậy. Sau một hồi dãy rủa nhưng vẫn không thể thoát khỏi lưới câu, nó bắt đầu trở nên điên cuồng, nó dùng ra càng lớn sức mạnh để giằng co với đám người, mặc cho cơn đau chuyển tới từ phần hàm bị móc câu móc vào. Đương nhiên, nhiều đồ đằng chiến sĩ như vậy, làm sao có thể không chống đỡ được lực kéo đến từ đầu mãnh ngư đó được. Chỉ là cái dây câu của Lý Dương thì lại khác, sau khi con cá trở nên điên cuồng thì chỉ vài cái dãy rủa đã làm cho cái dây câu đứt làm hai đoạn, con mãnh ngư đó cũng thuận thế thoát khỏi. Sau khi thoát khỏi dây câu, đầu mãnh ngư đó nhanh chóng phóng đi, có lẽ là vì nó đã bị thương cùng với mệt mỏi, không nhanh chóng trốn có thể nó sẽ trở thành con mồi cho những đầu thủy quái khác. Còn đám người Lý Dương thì tiếc nuối vô cùng, dù sao con mồi sắp đến tay lại vẫn mất, mà con mồi này còn không phải là con mồi bình thường, đó là một đầu mãnh thú cấp thủy quái. Bình thường trên bờ muốn đi săn được một đầu ngang cấp mãnh thú như vậy cũng không phải việc gì đơn giản, có khi còn phải mạo hiểm cả tính mạng. Mà cũng đâu có được thoải mái dùng nhiều đối phó ít như vậy, trên cạn đa phần cũng là cùng lúc đối phó với một đám mãnh thú, mà cho dù có gặp mãnh thú đơn lẻ thì cũng là rất lợi hại mãnh thú. Không chỉ thế, câu mãnh ngư như vậy bọn họ còn không cả phải trực tiếp lại gần so đấu với con mồi, chỉ cần hợp lực kéo lên là được. Chờ kéo lên cũng không phải tốn rất nhiều sức để giết được nó. Hey, chỉ tiếp dây câu quá yếu. Mọi người cùng lúc thở dài như vậy, bọn họ cảm thấy có lẽ nên kiếm một cái dây câu càng tốt, sau đó thay vì đi săn, bọn họ chuyển qua câu cá có lẽ lại tốt hơn. Nhưng Lý Dương cũng không cảm thấy câu cá có đơn giản như vậy, bởi vì một hồi vừa rồi đã dọa chạy hết đám cá ở khu vực này. Bình thường bọn hắn có kéo cá lên như thế nào, đám cá bên dưới cũng chưa từng bỏ chạy. Nhưng hôm nay, sau cuộc giằng co với đầu mãnh ngư kia, đám cá vốn dĩ còn cực kỳ đông đúc ở bên dưới này đã không còn tăm tích. Có lẽ nguyên nhân cũng không phải do đám người bọn họ, mà là do đầu mãnh ngư kia. Đầu mãnh ngư giãy giụa kịch liệt, thảm thiết như vậy, những con cá khác lại lầm tưởng là có gì nguy hiểm. Hoặc cũng có thể là lúc giãy giụa, đầu mãnh ngư đó đã phát ra mạnh mẽ uy thế, dọa chạy đàn cá. Nói chung không cần biết là lý do gì, thì Lý Dương cũng đã thấy mặt sông yên tĩnh trở lại, không biết còn có thể câu cá được không. Trong lúc mọi người còn đang tỏ ra tiếc nuối vì để tuột mất con mãnh ngư, Lý Dương đã lấy ra một sợi dây câu khác. Sau khi chuẩn bị xong, hắn lại ném mồi câu đi xuống. Nhưng chờ đợi rất lâu vẫn không hề có động tĩnh gì, không hề giống như lúc trước đó. Đám người xung quanh cũng đã phát hiện ra điều này thì nhao nhao tỏ ra nghi hoặc. Nhị Thúc cũng liền dò hỏi Lý Dương. A Dương, có chuyện gì xảy ra, vì sao bây giờ lại không có cá cắn câu? Lý Dương nghe vậy thì bình tĩnh giải thích. Có lẽ là cá ở khu vực này đều bị động tĩnh vừa rồi dọa chạy, có thể sẽ phải chờ một khoảng thời gian nữa thì mới có thể tiếp tục câu. Dù sao khu vực sông trước cửa hang cũng chỉ có một chút như vậy, nếu không muốn chờ thì chỉ có chuyển qua nơi khác, hoặc là ném mồi câu ra càng xa. Nhưng làm như vậy thì không đáng, dù sao đó là mạo hiểm tính mạng sự tình, chẳng ai sẽ nóng đội như vậy. Lý Dương chờ một hồi vẫn không thấy có động tĩnh gì thì kéo dây câu trở về, hắn quyết định kết thúc buổi đi câu hôm nay ở đây, dù sao thu hoạch của bọn hắn cũng đã nhiều, hắn cũng đã thử ra lực lượng cực hạn của mình. Mấy ngày tới có lẽ hắn sẽ dành thời gian để chuẩn bị cho chuyến ra ngoài đi săn sắp tới, đó mới là chuyện trọng yếu nhất đối với hắn. Những người khác cũng nếm thử thả câu, nhưng cũng không ai có thu hoạch, thế là tất cả cũng đành từ bỏ, quay trở về. Nhiều người còn chưa có thu hoạch thì rất là tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì được. Cách chương. Chương 32, Thịt Ngân Lân Ngư chương 32. Thịt Ngân Lân Ngư Lý Dương cùng đám tiểu đệ mang hết số cá câu được trở về chỗ ở trước đó hắn có cho Vân Vũ một con Ngân Lân Ngư. Ngân Lân Ngư chính là tên Lý Dương đặt cho loại cá mới mà ngày hôm nay hắn câu được. Đặt tên như vậy là vì toàn thân con cá này được bao phủ bởi lớp vảy màu bạc. Lý Dương cho Vân Vũ cá là vì Vân Vũ cũng thuộc nhóm người còn chưa tới là câu. Nhưng thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là để Vân Vũ mang trở về cho tế sư thưởng thức. Lý Dương cũng để A Sơn mang một con cá loại này đến cho lão Hắc. Vì là mới thức tỉnh đồ đẳng, hắn cũng không rảnh để mà nấu mời mọi người tới ăn. Mang cá trở về, công việc cần thiết đương nhiên là phải xử lý đống cá này, những phần ăn được thì giữ lại, còn chỗ nào không ăn được thì bỏ đi. Đầu hai loại cá này đều không có gì để ăn, nên đống cá này thất thoát mất không ít, vì đầu con nào cũng to cả. Phần nội tạng, Lý Dương cũng chỉ giữ lại tim, gan và bong bóng cá, còn lại phần lớn đều bỏ đi. Mặc dù bỏ đi rất nhiều, nhưng hôm nay bọn hắn câu được thực sự là không ít, lại đều là cá lớn, vậy nên có lẽ là đủ cho bọn hắn có thể ăn trong một khoảng thời gian. Như thế đương nhiên là cần phải đem chúng đi tìm cách bảo quản. Lý Dương trước đó đã kiểm tra, mặc dù ngoài trời băng tuyết đã dần hòa tan, nhưng trong hầm băng, nhiệt độ vẫn rất ổn định, băng trong đó cũng không có dấu hiệu tan đi. Vậy nên bảo quản tươi trong hầm băng đương nhiên là lựa chọn tối ưu của hắn. Lý Dương để đám tiểu đệ vận chuyển cá vào hầm đá, còn hắn thì đi chuẩn bị đồ ăn. Vì là do hắn nên mấy tiểu đệ hôm qua phải chịu cảnh ăn uống đạm bạc, lại còn có được nguyên liệu nấu ăn mới, vậy nên Lý Dương muốn nấu nhiều món chút xem chất lượng nguyên liệu mới này như thế nào. Đầu tiên là món chính, cháo. Thực sự nhiều lúc Lý Dương muốn có được một bữa cơm giống như kiếp trước, chỉ tiếc bột này cũng không thích hợp để nấu cơm, nấu đặc khô cũng không có cảm giác như ăn cơm, mà hương vị cũng không ngon nữa. Lý Dương quyết định bỏ tim, gan, bong bóng cá vào nấu một nồi cháo sốt thập cẩm. Vì là số lượng không ít, vì vậy nên hắn nấu một nồi tương đối lớn, có lẽ bọn hắn phải ăn đến ngày mai. Gia vị thì Lý Dương cũng chỉ bỏ thêm nấm khô cùng với muối tiêu mà thôi, dù sao bây giờ lượng gia vị hắn có cũng hết sức có hạn, vẫn là phải nhờ vào hương vị tự nhiên của nguyên liệu chính. Nhưng được cái nguyên liệu ở đây thực sự là hoàn hảo, thực sự là ngon khó cưỡng. Nồi cháo sốt này Lý Dương ninh cho tới khi chín nhừ, mọi nguyên liệu hòa quyện vào với nhau. Lý Dương nếm thử thì thấy hương vị ngọt đậm đà, thêm một chút cay cay của muối tiêu. Cùng lúc nấu nồi cháo này, Lý Dương cũng đồng thời chế biến những món khác nữa. Đầu tiên, Lý Dương đốt một đống than củi to, hắn dùng đống than này để nướng cá. Lý Dương để nguyên một con ngân lân ngư, xỏ vào que xuyên bằng đá, sau đó giá lên đống than, bắt đầu nướng. Nguyên con cá sẽ là rất nhiều, nhưng từ sau khi thức tỉnh, khát vọng của Lý Dương đối với đồ ăn là rất lớn, hắn còn không biết như vậy đã đủ cho hắn ăn chưa. Vừa nướng, Lý Dương vừa đều đặt lật con cá cho chín đều hai bên. Thỉnh thoảng hắn sẽ quét một lớp mỡ lên thân con cá, để cho cá không bị khô và cháy xém. Nướng được một lúc, Lý Dương cũng rắc lên trên con cá một chút muối tiêu, một chút bột hương đằng. Chẳng mấy chốc, con cá đã tỏa ra một hương thơm thoang thoảng, khiến cho Lý Dương nước bọt bắt đầu đưa ra. Dĩ nhiên, như vậy cũng vẫn còn chưa xong, dù sao con cá lớn như vậy, cần phải nướng khá lâu mới có thể chín được cả bên trong. Lý Dương dùng dao cứa lên thân con cá mấy đường để con cá chín đều và nhanh hơn. Sau khi cứa, Lý Dương cũng lại rắc thêm một lượt muối tiêu và quét lên trên một lượt mỡ. Nướng một hồi thì bên ngoài con cá đã chuyển màu vàng, lớp mỡ bên ngoài bóng lên khiến màu sắc càng thêm hấp dẫn, từng giọt dầu cá ở bên ngoài không ngừng sôi lên, sau đó rớt xuống bên dưới đống than tạo ra âm thanh xèo xèo vui hay. Đặc biệt là hương thơm tỏa ra từ con cá càng ngày càng nồng nàn, nó khiến Lý Dương không ngừng lại được nước bọt. Đám tiểu đệ của hắn sau khi vận chuyển cá xong, cũng bị mùi thơm này thu hút tới, đứng bay xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Lý Dương thực sự không chịu được nổi cảnh này, đành để cho đám tiểu đệ thay mình là cá, hắn thì chuyển qua nấu món khác. Lý Dương cảm thấy thịt loại cá mới này có lẽ rất thích hợp để nấu canh, nước chắc chắn sẽ rất ngọt. Chỉ tiếc bây giờ cũng không tìm được nguyên liệu để mà nấu canh, vậy nên hắn định chuyển thành hấp. Món cá hấp cũng không tệ, có thể giữ nguyên hương vị của thịt cá. Chỉ là con cá quá lớn, hắn cũng chỉ có thể cắt ra một con cá để cho vừa cái nồi hấp của hắn. Lý Dương cảm thấy, với những con mồi ngày càng to lớn của mình thì những dụng cụ nhà bếp này sẽ càng ngày càng không phù hợp. Có lẽ hắn phải chế tạo một đám dụng cụ nhà bếp mới thì mới đáp ứng được nhu cầu của hắn. Mà không chỉ thế, ngay cả nơi ở này cũng phải làm mới một phen. Bây giờ hắn đã thức tỉnh đồ đằng, năm sau đám tiểu đệ của hắn cũng phải thức tỉnh đồ đằng, bọn hắn đều cần không gian riêng để nghỉ ngơi, tu luyện, không thể cùng ở chung một phòng, bằng không sẽ làm ảnh hưởng tới nhau. Đương nhiên, việc này còn cần có thời gian thì mới thực hiện được, bây giờ hắn cũng chỉ đành tạm chấp nhận điều kiện hiện tại đã. Nồi cá hấp này, Lý Dương cũng không định chế biến cầu kỳ, đơn giản chỉ rắc một chút muối tiêu lên trên miếng cá, rồi đậy nắp lại đun. Cuối cùng, Lý Dương định cho cá vào chiên, hắn cắt cá thành từng khoanh mỏng, sau đó cho những khoanh cá này vào chảo mỡ để chiên. Cá chiên lại có một sắc thái riêng, mặc dù hương vị không có tươi đẹp như các món cá khác, nhưng hương thơm thì khó có món cá nào sánh được. Lý Dương cũng không quên rắc thêm một chút muối tiêu cho cá chiên càng thêm dậy mùi. Mọi thứ xong xuôi, bây giờ cũng chỉ còn thiếu một thứ nước chấm thần thánh để phối hợp với những món ăn này. Chỉ tiếc, bây giờ cũng không có đủ nguyên liệu để chế biến ra một món nước chấm phù hợp. Lý Dương cảm thấy có lẽ mình cần tìm cách chế ra một món nước chấm có thể giữ thật lâu, hoặc cũng có thể giữ tươi nguyên liệu ở trong hầm đá. Chỉ là để trong hầm đá cũng không thể giữ nguyên vị tươi của nguyên liệu được. Lý Dương cảm thấy tìm cách chế tạo ra một món tương tự tương ớt ở kiếp trước, hoặc là nước mắm cũng không tệ, dù sao ở đây nhiều cá như vậy, không lo thiếu nguyên liệu. Nhưng cũng chỉ có thể nói sau, bây giờ hắn cũng chỉ có thể chế tạo một chút nước cốt của cá hấp vào muối tiêu để làm nước chấm. Nếm thử một chút, Lý Dương cảm thấy vị này cũng không tệ lắm. Thế là bọn hắn liền dọn lên ăn, dù sao bọn hắn cũng đã nhịn không nổi rồi. Nhất là Lý Dương, hắn đã phải nhẫn nhịn sự khát cầu của thân thể mình đối với đồ ăn rất lâu, nó cảm giác cũng không hoàn toàn là đói khát, mà nó giống như một cái cây nhu cầu rất nhiều dinh dưỡng để nhanh chóng lớn lên. Hoặc giả như sông lớn luôn cần có nước lấp đầy. Nó cảm giác rất khó tả, nhưng cũng rất mãnh liệt. Lý Dương lấy xuống một tảng thịt cá nướng, bên ngoài màu vàng cánh rán với lớp mỡ óng ánh, bên trong thịt trắng mềm mọng nước. Từng thớ thịt rõ ràng, chưa cắn vào đã biết cá này thịt chắc chắn là sẽ dai. Lý Dương chấm một chút nước chấm, rồi cắn thử một miếng thì thấy quả nhiên không sai. So với thịt loại cá da trơn kia thì thịt cá này dai hơn không ít, hương vị ngọt đậm đà. Cầm bát cháo nóng lên uống một ngụm, cả vị giác và dạ dày đều được thỏa mãn. Thế là Lý Dương ngấu nghiến gặm hết miếng thịt trên tay, sau đó lại nếm thử một miếng thịt cá hấp. Hắn cảm thấy cá hấp lại có một sắc thái khác, hương vị càng thêm tươi tắn, kết hợp với nước chấm cay cay khiến cho vị tươi ngọt càng được tôn lên một bậc. Nói chung hai món này cũng đều ngon, chỉ có món cá rán là hơi thua kém một chút về vị đạo, nhưng bù lại hương thơm thì lại hấp dẫn nhất. Đó cũng chỉ là đánh giá mà thôi, chứ bây giờ hắn cũng không bỏ qua cái gì, thứ gì cũng bị càn quét sạch bách. Đám tiểu đệ được một bữa cơm thỏa mãn, đương nhiên nhiều như vậy đồ ăn, có thể bị tiêu diệt sạch thì công lao lớn nhất vẫn là của Lý Dương. Nồi cháo lớn những tưởng phải ăn đến ngày mai cũng bị vét sạch sẽ, Lý Dương cảm thấy sức ăn bây giờ của mình thật đáng sợ. Có lẽ chỉ có thịt manh thú mới có thể thỏa mãn được hắn, chứ ăn đồ ăn bình thường như này thực sự là không thể làm hắn ăn no được. Mọi thứ đi vào cũng sẽ bị luyện hóa sạch sẽ, còn may là ăn xong hắn cũng không có bị cảm giác đói khát hành hạ. Mặc dù vậy, Lý Dương vẫn rất lo nghĩ, nếu như không kiềm chế lại cảm giác muốn ăn, chỉ sợ bao nhiêu đồ ăn cũng không đủ cho hắn ăn. Đống cá hôm nay kiếm được cũng không thể duy trì bao lâu thì lại hết sạch. Mà thôi, đến đâu hay đến đó, cùng lắm hết lại đi kiếm, lo gì. Bây giờ ăn rồi, việc tiếp theo đó là nghỉ ngơi, dù sao trời tối cũng không làm gì được. Nằm trên giường, Lý Dương suy nghĩ đến việc chuẩn bị để đi săn. Đầu tiên đương nhiên là rèn luyện, để có thể sử dụng lực lượng của bản thân một cách như ý ngày hôm nay, sau khi giằng co với đầu mãnh ngư, hắn đã thử ra lực lượng cực hạn của mình. Tiếp theo cũng chỉ có thể rèn luyện để có thể thu phóng lực lượng như ý, hắn cảm thấy rèn luyện bắn cung rất thích hợp, dù sao hắn cũng định dùng cung tên làm vũ khí để đi săn. Còn về phần chuẩn bị khác, Lý Dương cảm thấy cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, có lẽ hắn sẽ nhờ Lao Hát chế tạo cho một số vũ khí hắn cần khi đi săn, đặc biệt là mũi tên, hắn định dùng mũi tên được chế tạo hoàn toàn từ thạch khí, chứ không phải loại mũi tên chỉ có đầu mũi tên là thạch khí như trước kia. Mặc dù hắn cũng có thể chế tạo, nhưng tay nghề của hắn còn thua kém Lao Hát rất nhiều, đương nhiên có thể dùng loại chất lượng càng tốt, tội gì phải cố chấp tự mình chế tạo đây. Lý Dương cũng muốn có một bộ áo giáp để đảm bảo an toàn cho bản thân, chỉ tiếc chế tác áo giáp bằng đá là không thể nào, quá nặng nghề, cũng không đủ độ linh hoạt khi đi săn. Cũng chỉ có thể làm giáp da, chỉ tiếc hắn cũng không có nguyên vật liệu phù hợp, cũng chỉ có thể chờ tính sau vậy. Cuối cùng, Lý Dương suy nghĩ về việc tu luyện, hắn cảm thấy việc tu luyện này thực sự đơn giản, ít nhất là ở cảnh giới thấp chính là như vậy. Cảnh giới đầu tiên này chính là tối thể, rèn thể, nhưng cũng không yêu cầu phải luyện tập gì nặng nhọc, chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng là đủ, hạt giống hỏa diễm sẽ tự động rèn luyện thân thể của mình. Nhưng thực ra cũng có một môn rèn thể pháp quyết, nhưng hắn cũng chưa từng thấy ai trong bộ lạc luyện tập. Môn này pháp quyết chính là một môn quyền pháp. Môn rèn thể quyền pháp này có tác dụng tăng nhanh quá trình rèn thể, chỉ là nó có một tác dụng phụ, đó là tiêu hao năng lượng càng nhanh. Vậy nên, cũng chỉ khi nào có thể cung cấp dồi dào năng lượng thì mới có thể luyện tập môn quyền pháp này. Mà người trong bộ lạc căn bản làm gì có khi nào có đủ thịt manh thu đâu, mà Lý Dương thấy được người khác luyện qua môn này quyền pháp. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, vậy nên không suy nghĩ được bao lâu thì Lý Dương đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cách chương. Chương 33, chuẩn bị chương 33, chuẩn bị một ngày mới bắt đầu, việc đầu tiên Lý Dương phải làm là xoa dịu một chút cái dạ dày của mình bằng một nồi cháo cá. Hôm nay, Lý Dương cũng không tiếp tục đi câu cá, hắn muốn tới chỗ Lao Hát một chuyến, đám tiểu đệ cũng phải tiếp tục công việc luyện tập chế tác thạch khí. Lý Dương đến chỗ Lao Hát chủ yếu là để nhờ Lao giúp mình chế tạo công cụ đi săn. Lao Hát đương nhiên là sẽ không từ chối hắn. Lý Dương cũng miêu tả cho Lao Hát những thứ mình cần, đặc biệt là mũi tên, hắn cần số lượng cũng không ít, với lại cũng không phải tất cả đều giống nhau. Hắn cần nhiều loại mũi tên khác nhau, cả về kích cỡ và hình dáng, để sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau. Đương nhiên, Lý Dương cũng không quên dặn dò Lao Hát phải chế tạo cho mình chất lượng thật tốt. Lao Hát cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng dự định dùng toàn tâm toàn lực chế tạo giúp Lý Dương. Lao cũng không muốn nghe tin Lý Dương không thể trở về. Nhờ Lao Hát chế tạo thạch khí xong, Lý Dương quyết định ở luôn nơi này luyện tập bắn cung, bởi vì ở nơi này không gian rộng rãi, chứ trở về chỗ ở của hắn cũng không thích hợp để luyện tập. Lý Dương cảm thấy, khi nào chỉnh sửa lại nhà cũng cần mở ra một không gian dùng để luyện tập. Vì là Lao Hát còn chưa có chế tạo xong, vậy nên bây giờ Lý Dương vẫn là dùng mũi tên cũ để luyện tập. Với lực lượng hiện tại của hắn, nếu như dùng bách đá làm mục tiêu, mỗi lần bắn ra sẽ phá hủy một mũi tên. Thế nên Lý Dương chỉ có thể sử dụng một tấm bia bằng gỗ, hắn còn cố ý chế tạo tấm bia to một chút. Chỉ tiếc là, vì còn chưa thể khống chế lực lượng như ý, nên mũi tên thường xuyên lệch ra khỏi địa, và thế là số lượng mũi tên còn lại của hắn nhanh chóng giảm xuống. Điều này làm cho Lý Dương ngày càng phải tập trung tinh thần đi khống chế lực lượng, bằng không hết mũi tên rồi, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi đến khi có mũi tên mới. Vô hình chung, nó lại khiến cho Lý Dương càng nhanh chóng điều khiển lực lượng như ý hơn. Biểu hiện là độ chuẩn xác của mũi tên ngày càng tốt. Mặc dù vậy thì cuối cùng Lý Dương vẫn là tiêu hao hết số mũi tên cũ này, trước khi hắn có thể sử dụng lực lượng của mình như ý thế là Lý Dương quyết định ra chợ giúp Lao Hắc chế tạo thạch khí. Hắn nhận lấy chân mài thạch khí của Lao Hắc. Lý Dương cảm thấy, mài thạch khí cũng có thể giúp hắn rèn luyện được khả năng sử dụng lực lượng của mình. Bởi vì công việc mài này cần độ tỉ mỉ rất cao, quá mạnh hoặc quá nhẹ đều không được. Mặc dù Lý Dương còn chưa thể hoàn toàn điều khiển lực lượng như ý, nhưng điều đó cũng không khiến cho hắn làm hỏng thạch khí. Dù sao thạch khí Lao Hắc chế tạo chất lượng rất tốt, rất cứng rắn. Cùng lắm cũng chỉ là cần tốn nhiều thời gian chút mà thôi. Vì chế tạo bộ công cụ đi săn này cho Lý Dương, Lao Hắc và Lý Dương đã phải bỏ ra hơn nửa tháng. Chủ yếu là vì Lao Hắc muốn chế tạo chất lượng tốt một chút, một phần nữa là do Lý Dương tốn khá nhiều thời gian để mài, thậm chí sau đó Lao Hắc cũng phải hỗ trợ hắn mài mới hoàn thành. Được cái bỏ nhiều thời gian mài như vậy, Lý Dương không chỉ có được một bộ công cụ đi săn như ý, hắn còn có thể thoải mái vận dụng lực lượng của mình. Tuy như vậy, nhưng Lý Dương vẫn phải tiếp tục luyện tập bắn cung, bởi vì hắn cũng cần làm quen với những mũi tên mới của mình. Những mũi tên mới này hoàn toàn khác biệt với những mũi tên cũ, cả về sức nặng cùng kích thước, hình dạng. Nếu như hắn không luyện tập để quen thuộc với chúng, thì khi sử dụng sẽ không đạt được sự chuẩn xác cần thiết. Loại đầu tiên Lý Dương dùng để luyện tập, đó là loại mũi tên có hình dạng tương tự loại mũi tên cũ. Chỉ là bây giờ nó được chế tạo hoàn toàn từ thạch khí, Lý Dương cầm thử thì thấy trọng lượng đã nặng hơn rất nhiều. Nhưng loại mũi tên này còn là loại có trọng lượng nhẹ nhất trong số mũi tên của hắn, chỉ là số lượng cũng là nhiều nhất. Lý Dương định lấy loại mũi tên này để làm mũi tên bình thường mình dùng. Còn những loại mũi tên khác chính là mũi tên đặc dụng, chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt. Lý Dương lấy ra một cái mũi tên loại này, lắp vào cung để bắn thử. Hắn cũng không nhắm vào tấm bia gỗ, mà là nhắm thẳng vào vách đá, rồi dùng tất cả lực lượng để kéo cung. Hắn muốn thử xem uy lực lớn nhất mà hắn có thể bắn ra là như thế nào. Sau khi đã dùng hết lực lượng để kéo cung, Lý Dương không do dự thả ra dây cung. Ông! Một tiếng vang lên. Đồng thời lúc đó vang một tiếng nổ không nhỏ cũng vang lên. Đó là tiếng mũi tên làm cho vách đá nổ ra một cái hố nhỏ, mũi tên cũng cắm vào trong vách đá. Tiếng nổ cũng làm cho Lão Hắc ghé mắt, Lý Dương rất thỏa mãn với uy lực này. Mặc dù còn thua kém một chút so với uy lực của một cú ném mâu, nhưng mũi tên càng thêm chuẩn xác và ý mắng. Với lại lực xuyên tấu càng phải tốt hơn mới đúng. Mũi tên cũng nhẹ nhàng và có thể mang theo nhiều hơn. Lý Dương tiến lên rút mũi tên ra khỏi vách đá, hắn thấy được mũi tên này đã cắm tương đối sâu vào trong vách đá cứng rắn. Với lực lượng mạnh mẽ hiện tại của mình, Lý Dương vẫn phải tốn rất lớn sức lực mới có thể rút nó ra khỏi vách đá. Được cái mũi tên này chất lượng thực sự tốt, nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị một chút sức mẻ. Đã vừa lòng với uy lực, công việc còn lại cũng chỉ là luyện tập để quen thuộc hơn với những mũi tên thạch khí này. Lý Dương cũng không mất rất nhiều thời gian để quen thuộc với những mũi tên này. Dù sao với sức lực của hắn bây giờ thì những mũi tên thạch khí này mới thực sự phù hợp với hắn. Trong khoảng thời gian này, số cá trước đó câu được cũng đã bị bọn hắn ăn hết, đương nhiên chủ yếu vẫn là công lao của Lý Dương. Bởi vì năm nay Lý Dương đã thức tỉnh đồ đằng nên hắn quyết định không thu cá của người dân trong bộ lạc nữa, mà dùng số cá đó để Vân Vũ mang phân phát cho những người yếu trong bộ lạc. Lý Dương cũng chỉ đòi hỏi vị trí câu cá cho mấy huynh đệ bọn hắn mà thôi. Cũng vì nguyên nhân này, nên khi hết cá, mấy huynh đệ bọn họ lại rủ nhau đi kiếm thêm một chút cá để ăn. Lần này Lý Dương lại muốn nếm thử một chút, xem có thể câu được mánh ngư hay không. Nên sau khi câu được cũng đủ cá ăn, Lý Dương hợp lại mấy sợi dây câu để làm dây câu, làm như vậy để cho dây câu thêm chắc chắn, có lẽ sẽ chống lại được lực lượng của con mánh ngư. Sau khi buộc dây chắc chắn, Lý Dương cắt xuống một phần đầu cá làm mồi câu. Cũng không phải chỉ có đầu không mà có một chút thịt, để cho càng dễ thu hút tới mánh ngư. Móc cái đầu cá vào móc câu, Lý Dương cố gắng ném nó ra xa một chút, như vậy để tránh cho bầy cá bình thường tranh mất mồi câu, trước khi mánh ngư phát hiện. Miếng mồi vừa rơi xuống nước, máu từ miếng mồi lan tỏa ra nhanh chóng thu hút những kẻ săn mồi xung quanh. Cái đầu cá đó còn chưa kịp chìm xuống nước thì đã có một cái miệng to lớn lao ra đớp lấy cái đầu đó. Cái miệng này Lý Dương nhìn rất quen thuộc, còn không phải miệng của loài cá răng cưa hồi trước mùa đông bọn hắn gặp phải hay sao? Lý Dương trong lòng lạnh một nửa, chỉ sợ là lại thất bại rồi. Quả nhiên không sai, kết quả cũng không khác gì lần đó, cho dù hắn đã hợp mấy sợi dây câu lại với nhau, cũng không thoát được số phận bị cắn đứt. Chờ Lý Dương kéo dây trở lại thì cũng chỉ còn cụt ngủn sợi dây, móc câu cùng mồi câu cũng đã không còn tâm tích. Đám người câu cá xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc, dù sao thấy được Lý Dương cắt đầu cá với ghép dây câu thì họ cũng đoán được Lý Dương muốn làm gì, chỉ là không ai nghĩ lại là kết quả như vậy. Họ còn đang định chờ mánh ngư mắc câu thì qua phụ một tay đâu. Mọi người đều cảm thán miệng con mánh ngư đó thật kinh khủng. Có người mở miệng hỏi, đó rốt cuộc là loại thủy quái gì mà cắn kinh khủng như vậy? Lý Dương cũng nói cho họ biết về loại mánh ngư này. Ta gọi chúng là cá răng cưa, lần trước ta cũng gặp qua một lần, thậm chí còn câu được một con. Đương nhiên, chỉ là một đầu cá nhỏ, còn chưa trở thành mánh ngư. Chúng có hàm răng rất sắc bén và khít, chỉ cần sức cắn đủ mạnh thì dây câu này căn bản thể chịu nổi. Vẫn là phải kiếm một loại dây câu khác càng tốt thì may ra mới có cơ hội câu được mánh ngư. Lý Dương chán nản, cũng không tiếp tục nếm thử, chờ sau đó kiếm được dây câu càng tốt lại tính. Bây giờ cũng đã câu đủ cá ăn, hắn cũng không tiếp tục câu nữa mà mang cá trở về. Mấy ngày còn lại, vì là đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến ra ngoài đi săn, Lý Dương quyết định hoàn thành ước định với tế sư và tộc trưởng, đó là giúp bọn họ sửa lại chỗ ở. Thế là Lý Dương dẫn theo đám tiểu đệ đi tới chợ giúp tế sư trước. Nói chung công việc này cũng đơn giản, đặc biệt là tế sư chỉ có một mình, nhu cầu cũng không nhiều, chủ yếu là phải làm cho rộng rãi, khoáng đạt. Về phần tộc trưởng thì yêu cầu nhiều hơn một chút, nhưng cũng không thành vấn đề. Lý Dương cũng không quên gọi Vân Vũ qua chứng kiến, để hắn có thể học tập, rồi trở về tự sửa lại cho mình. Giúp bọn họ xong xuôi, còn thời gian đương nhiên là Lý Dương cũng phải chỉnh sửa lại một chút nơi ở của mình. Cũng không đơn giản là chỉnh sửa, Lý Dương quyết định lần này làm lớn, làm rộng, biến nơi ở của mình trở thành biệt thự mở dạng. Đầu tiên, các gian phòng đã có sẽ được mở rộng một lần, bao gồm phòng bếp, phòng khách, nhà kho. Đặc biệt là phòng ngủ là được hắn mở rộng ra nhiều nhất, hắn định biến nơi này thành phòng luyện tập của mình và đám tiểu đệ. Cũng chỉ có hầm đá là còn giữ nguyên, có lẽ sau đó cũng sẽ phải mở rộng ra, nhưng tạm thời còn chưa làm được. Mở rộng ra thì số đá móc xuống cũng rất nhiều, phần lớn là phải chuyển ra bên ngoài. Lý Dương cũng không quên tận dụng một phần để làm lại đồ dùng trong nhà, đặc biệt là dụng cụ phòng bếp. Nơi này thành nơi với những đồ vật siêu to khổng lồ, nó như là căn bếp của người khổng lồ vậy. Đã chỉnh sửa phòng ngủ trở thành phòng tập thì phòng ngủ đương nhiên phải làm ở một vị trí mới. Lý Dương cũng không định làm ở bên dưới cùng các phòng khác, mà định làm như hầm đá, nhưng là quét lên phía trên, tạo thành tầng 2, thậm chí là tầng 3, tầng 4. Đầu tiên là làm một cái cầu thang đi lên, sau đó theo cầu thang quét lên một tầng. Tầng này Lý Dương cũng chỉ làm hai cái phòng lớn, cho hai anh em Dũng và Mánh mỗi thằng một phòng riêng. Đến tầng tiếp theo cũng như vậy hai phòng, Sơn và Tráng mỗi thằng một phòng. Sau đó thì Lý Dương làm một tầng nữa dành cho mình, hắn cũng không yêu cầu phòng quá rộng, dù sao tạm thời cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi. Lần này Lý Dương quyết định quét cửa thông ra ngoài vách núi, không chỉ cửa chính, hắn còn quét cả cửa sổ. Đương nhiên cũng không thể thiếu được cánh cửa. Cánh cửa cũng đều làm bằng đá chứ không phải cửa gỗ, cửa trong cửa ngoài đều có. Lý Dương đứng bên cửa, ngắm xuống dòng sông mênh mông bên dưới, hắn cảm thấy như vậy mới giống một ngôi nhà chứ. Bây giờ cho dù nơi ở của tế sư hay tộc trưởng sau khi sửa lại thì vẫn còn kém xa nơi này của bọn hắn. Chỉ sợ sau khi thấy được nhà của bọn hắn thì họ lại đòi sửa lại. Chỉ tội gió hơi lớn, vẫn là vào trong rồi đóng cửa lại thì hơn. Cách chương. Chương 34, săn thú chương 34, săn thú mọi thứ hoàn tất thì ngày đi săn cũng đã tới, ngày hôm nay Lý Dương thức dậy tương đối sớm. Sau khi tự thưởng cho mình một bữa sáng định soạn, Lý Dương tạm biệt đám tiểu đệ rồi mang theo trang bị của mình đi đến nơi ở của Lý Chiến. Thực ra, theo như bối phận thì Lý Chiến ngang hàng với gia gia của Lý Dương. Theo như chi mạch này của bọn hắn, ông ấy đứng hàng thứ 18, vậy nên đám Lý Dương phải gọi Lý Chiến là thập bát gia. Nơi ở của Lý Chiến cũng không gần với nơi ở của Lý Dương, mà còn cách một đoạn, càng gần về phía cửa hàng phía đông hơn. Bước vào nơi ở của Lý Chiến, Lý Dương thấy nơi này cũng khá rộng rãi. Vì là mọi người đều ở bên đây, lại sớm hẹn trước ngày hôm nay đi săn, nên mọi người đã tụ tập đông đủ. Cùng một dòng họ nên cho dù không thân thiết thì mọi người cũng đều nhận biết, cho dù Lý Dương mới gia nhập, cũng không cần phải giới thiệu một lần. Đội săn này tổng cộng có 17 người, trong đó Lý Chiến cũng là người có bối phận cao nhất, thực lực cũng là người đứng đầu. Tu vi của Lý Chiến chính là tôi thể lục trọng. Ngoài ra còn có hai người có tu vi gần sát với Lý Chiến, đó là Lý Tĩnh cùng với Lý Húc. Trong đó Lý Tĩnh có cùng bối phận với Lý Chiến, Lý Dương phải gọi ông ta là nhị thập tứ gia. Còn Lý Húc thì cùng bối phận với cha Lý Dương phải gọi người này là nhị bá. Hai bọn họ mặc dù bối phận khác nhau, nhưng tuổi tác cách biệt không lớn, thực lực cũng tương đương, đều là tôi thể ngũ trọng. Những người còn lại thì ngoại trừ có một người là cùng bối phận với Lý Dương gia, thì còn lại đều là bối phận thúc bá của hắn. Trong đó có 5 người tu vi là tôi thể tứ trọng, 6 người là tôi thể tam trọng, còn lại đều là tôi thể nhị trọng, trong đó có người minh đệ cùng bối phận với Lý Dương kia. Người này tên là Lý Chính, cũng là con trai của nhị bá Lý Húc. Lý Chính lớn hơn Lý Dương 9 tuổi, theo như bối phận, Lý Dương phải gọi hắn là đại ca. Ngày hôm nay, đội săn cũng chỉ có 16 người ra ngoài đi săn, thiếu mất nhị thúc của Lý Dương. Vốn dĩ là nhị thúc cũng muốn đi cùng để tiện chiếu cố một chút Lý Dương, nhưng Lý Chiến không cho, vẫn bắt hắn ở lại trông coi cửa hang. Trước khi xuất phát, Lý Chiến hỏi thăm Lý Dương xem đã chuẩn bị đầy đủ chưa, bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Dương ra ngoài đi săn, có thể còn không có kinh nghiệm nên mang không đầy đủ. Thấy vậy Lý Dương cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã sẵn sàng, cũng không quên thứ gì. Mà những người khác thấy Lý Dương cũng không mang theo đoạn mâu làm vũ khí ném xa, thay vì đó lại vác theo cung tên thì khá là thắc mắc. Một người trong số họ nửa là tò mò, nửa là trêu đùa hỏi: "Nhóc con, ngươi mang theo thứ đồ chơi kia của ngươi đi là muốn dùng để săn thứ gì?" Lý Dương nghe vậy cũng không trả lời, chỉ lấy ra cung, lắp một mũi tên vào. Lý Dương nhắm thẳng vào vách đá, dùng sức kéo cung rồi bắn. Oanh một tiếng vang lên, mũi tên đã cắm thẳng vào sâu trong vách đá, mặt bên ngoài của vách đá đã bị nổ ra một hố không nhỏ, điều này cho thấy sức mạnh to lớn của mũi tên. Điều này đã khiến đám người trong đội đi săn phải trợn mắt há mồm, ngay cả Lý Chiến cũng là như vậy, không ai nghĩ cái đồ vật tưởng chừng như đồ chơi kia lại có uy lực mạnh như vậy. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Lý Dương chỉ bình tĩnh đi tới vách đá, dùng sức rút mũi tên ra. Hắn mặc dù mang theo không ít mũi tên, nhưng cũng không thể dùng lãng phí được. Có người thông minh, nhanh chóng nhận thấy lợi ích của cung tên, nên khi Lý Dương quay trở lại liền lân la lại gần, ngỏ ý muốn Lý Dương cũng giúp làm một bộ cung tên. Thấy thế hầu hết mọi người cũng bắt chước, muốn nhờ Lý Dương cũng làm cho mình. Thấy thế, Lý Dương cũng chỉ hứa hẹn, chờ đi săn trở về sẽ dạy mọi người cách làm, cùng cách dùng cung tên. Không còn ai có ý kiến gì khác, Lý Chiến bắt đầu dẫn dắt đội người đi tới chỗ săn. Sau khi đi ra khỏi hang đá, bọn hắn đi theo đường mòn vượt qua đằng lâm. Con đường này tưởng chừng như đơn giản, nhưng phải trả giá rất lớn mới có thể xây dựng được. Chờ ra khỏi đằng lâm, trước mặt bọn hắn chính là một cánh đồng cỏ mênh mông, nhưng theo Lý Dương được biết, chỗ này cũng chỉ là một góc của phương Bắc Thảo Nguyên kéo dài đi xuống. Đi đến đây thì Lý Chiến liền dừng lại và lên tiếng nói với mọi người, nhưng thực ra chủ yếu là nói với Lý Dương. Hôm nay có thành viên mới, vì vậy chúng ta chỉ săn bắt quanh khu vực đồng cỏ này thôi, chủ yếu là để cho Lý Dương hắn làm quen với việc đi săn. Nói rồi, Lý Chiến để cho Lý Tĩnh đi lên trước dò đường, tìm kiếm con mồi. Lý Tĩnh chính là người có kinh nghiệm trong việc này. Còn những người khác thì đi theo sau. Cũng không ai nói gì, chỉ có Lý Chính có vẻ khá hòa đồng nên giải thích cho Lý Dương. Nơi này chủ yếu hoạt động là bình thường dã thú, manh thú hoạt động ở đây không nhiều, mà cho dù có gặp phải mạnh mẽ manh thú, không địch lại thì chúng ta cũng có thể nhanh chóng rút về đằng lâm. Lý Dương nghe vậy cũng chỉ gật đầu, hắn cũng hiểu được, Lý Chiến làm vậy là lo cho hắn chưa quen thuộc, lỡ gặp phải nguy hiểm thì không ứng phó nổi. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lý Tĩnh cũng lần theo dấu vết tìm được một bầy thú. Lý Dương nhìn thấy đó là một bầy thú giống như con hiệu, có chừng khoảng 20 con. Lý Chiến ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, giữ im lặng, sau đó cẩn thận di chuyển về phía bầy hiệu. Chờ tiến lên một khoảng cách nhất định, Lý Chiến ra hiệu cho mọi người dừng lại chuẩn bị. Mọi người ai cũng sẵn sàng tư thế ném mâu. Lý Dương cũng chuẩn bị sẵn cung tên, nhưng hắn cũng không định bắn. Chủ yếu vẫn là hắn muốn nhìn xem bọn họ định làm như thế nào. Chờ mọi người đã sẵn sàng, Lý Chiến ra hiệu cho mọi người tấn công. Thế là mọi người đồng loạt đứng dậy, vừa nhanh chóng lao lên, vừa cầm đoạn mâu ném về phía đám thú. Đám thú này tính cảnh giác rất mạnh, vừa có một chút động tĩnh chúng liền cực nhanh bỏ chạy. Đây có lẽ là bản năng của chúng, bằng không chúng cũng không thể tồn tại được ở thế giới này. Kết quả cũng không quá lạc quan, cũng chỉ có 2 con hiệu nằm lại, đó là con may một con bị thương ở chân, không thể chạy được. Mà không chỉ thu hoạch không tốt, bọn họ còn thiệt hại mất một cây mâu, do đâm vào phần mông một con hiệu, nhưng nó không có ngã xuống, mà mang theo cây mâu đó bỏ chạy. Lý Dương không khỏi lắc đầu, cách thức đi săn quá thô ráp, không hiệu quả. Thế là trong lúc mọi người đang thu thập lại vũ khí cùng con mồi, thì Lý Dương ở đằng sau lên tiếng hỏi: "Các ngươi trước giờ đều là dùng cách này để đi săn?" Nghe thấy Lý Dương chất vấn về cách đi săn của mình, có người thì tỏ ra không vui, cũng có người thì tò mò xem Lý Dương định nói gì. Mà Lý Chiến chính là đội trưởng, có ý kiến với cách thức đi săn của bọn họ, cũng chính là trực tiếp có ý kiến với ông ta. Nhưng Lý Chiến cũng không có chút nào tức giận, ông ta biết, Lý Dương chính là đứa trẻ thông minh, luôn có sáng kiến. Vậy nên ông ta muốn xem Lý Dương có ý kiến gì hay, thế là liền hỏi: "A Dương, như thế nào, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì hay hơn? Ngươi có lẽ không biết, đám dã thú này mặc dù chưa chắc đã mạnh bằng chúng ta, nhưng chúng rất cảnh giác, tốc độ cũng rất nhanh, cho dù chúng ta có là đồ đẳng chiến sĩ, cũng không thể đuổi kịp chúng. Chỉ cần để chúng phát hiện, chúng sẽ chạy không còn tăm tích." Lý Dương nghe vậy cũng không trực tiếp nói ra ý định của mình, mà chỉ nói với Lý Chiến: "Thật bắt ra, nếu như tin tưởng, vậy lần tiếp theo hãy nghe theo ta, nhất định sẽ hiệu quả hơn cách các ngươi làm." Lý Chiến nghe vậy thì tỏ ra suy tư, sau một hồi, ông ta cảm thấy Lý Dương đứa trẻ này còn thật sự đáng tin, vậy nên gật đầu đồng ý, mà ngay cả Lý Chiến cũng đồng ý, người khác cũng không có lý do gì phản đối cả, dù sao danh tiếng của Lý Dương ai mà không biết. Thế là bọn họ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Ở đây dã thú cũng không ít, không mất quá nhiều thời gian thì Lý Tĩnh lại tìm được một bầy thú mới, cũng vẫn là một bầy con hiệu, số lượng còn nhiều hơn bầy trước đó một chút. Lý Chiến cũng không tiếp tục chỉ huy, mà quay ra nhìn Lý Dương, ý muốn hỏi hắn bây giờ làm thế nào. Lý Dương thấy thế thì quan sát bầy thú một chút rồi nói với Lý Chiến: "Ta cần 3 người theo ta, còn lại thì ngồi im tại chỗ. Chúng ta 4 người sẽ vòng qua phía đối diện tiến hành lùa bầy thú, các ngươi chỉ cần ngồi im ở đây. Chờ bầy thú chạy tới thì đồng loạt công kích. nhớ là phải đợi chúng tới thật gần mới được công kích. Lý Dương để ý, trước đó đàn hiệu kia trực tiếp bỏ chạy theo hướng ngược lại với bọn hắn, cũng chỉ có hướng đó mới là hướng nhanh nhất thoát khỏi sự truy đuổi của bọn hắn. Nghe thấy Lý Dương nói, Lý Chiến để ba người theo hắn rời đi, trong đó có Lý Húc. Lý Dương dẫn ba người này nhẹ nhàng vòng qua phía bên kia của bầy thú. Vì là khoảng cách còn tương đối xa, nên bầy hiệu vẫn không hề hay biết, mà còn đứng đó ăn cỏ. Chờ đến nơi, Lý Dương nói với ba người kia, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng lại gần thêm chút nữa, ta không có kinh nghiệm, nhị bá ngươi có kinh nghiệm thì nhắc nhở ta khoảng cách, tránh bị chúng phát hiện. Nghe vậy, Lý Húc cũng chỉ gật đầu. Thế là bọn họ từ từ lùi lại gần đàn hiệu. Chờ tới khi Lý Húc ra hiệu dừng lại, Lý Dương nhẹ nhàng thò đầu lên quan sát một chút, cảm thấy khoảng cách này hắn có thể thoải mái bắn hạ lũ hiệu đó rồi. Thế là Lý Dương ngồi xuống, Dương cung, đồng thời nói nhỏ với ba người kia. Chờ khi nào ta ra hiệu tấn công mới có thể tấn công. Nhưng tấn công chỉ là phụ, mục đích chính là xua đuổi bọn chúng về phía đội ngũ ẩn nấp. Ba người họ đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy thế, Lý Dương hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nô lên, nhắm vào một con hiệu bắn một mũi tên, rồi tụt xuống một chút, chỉ để lộ nửa đầu quan sát. Mũi tên nhẹ nhàng thì đã xuyên qua ngực của con hiệu, khiến nó ngã khuỵu xuống. Còn đám hiệu xung quanh thì ngơ ngác không hiểu tại sao. Một số con hiệu thì cảnh giác, tìm kiếm vị trí nguy hiểm phát ra để còn tìm đường bỏ chạy. Thấy thế, Lý Dương nhanh chóng lấy ra một mũi tên nữa lắp vào cung. Hắn ra lệnh cho ba người khác công kích, đồng thời hắn cũng dương cung lên nhắm vào một con hiệu khác bắn. Mũi tên không lệch chút nào, lại hạ gục một con mồi. Trong khi đó, ba người kia cũng không chậm trễ lao ra. Bọn họ cũng không quên mục đích chính, vì vậy ngoại trừ phóng một lần đoàn mâu, thì họ cũng chỉ cầm theo đoàn mâu đuổi theo đàn thú mà thôi. Đám gia thú này quả nhiên tốc độ rất nhanh, Lý Dương tự nhận là không đuổi kịp, nên hắn chủ động thu thập con mồi, sau đó bám theo sau. Đàn hiệu này đúng như Lý Dương dự đoán, bỏ chạy theo hướng ngược lại với bọn hắn, mà cho dù có lệnh một chút thì mấy người Lý Húc cũng chủ động lùa bọn chúng chạy đúng hướng. Đội ngũ phục kích mặc dù không thò đầu lên nhìn, nhưng âm thanh lao nhanh của đàn thú cũng đủ để họ có thể xác định vị trí của chúng. Thế là, chờ đến khi đàn thú chạy sát lại gần thì họ nhào lên công kích, khiến cho đàn thú trở tay không kịp. Đằng sau có truy binh, đằng trước gặp tập kích khiến cho đám thú không biết chạy hướng nào, đâm cả vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, đội ngũ đi săn không thể nào còn công kích được. Đến cuối cùng cũng chỉ có một vài con hiệu là có thể trốn thoát, Lý Dương bọn hắn thu hoạch hơn 20 con mồi. Cách chương. Chương 35, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 35, tìm đường sống trong chỗ chết. Đám người vui mừng nhìn đống con mồi bọn họ vừa săn giết, đây chính là lần đi săn thành công nhất của họ. Chỉ trong một lần đi săn, bọn họ thu hoạch tổng cộng 23 con hiệu, kể cả hai con Lý Dương mới bắt trở về. Chỉ là, sau một hồi vui vẻ, bọn họ lại tỏ ra lo lắng, bởi vì nhiều con mồi như vậy, bọn họ cũng không biết nên xử lý thế nào. Không thể nào mà vừa mang theo những con mồi này vừa đi săn được. Có người quay sang hỏi Lý Chiến đội trưởng, bây giờ xử lý như thế nào, nhiều con mồi như vậy, chúng ta còn như thế nào tiếp tục đi săn? Không lẽ phải vận chuyển trở về, chúng ta cũng chỉ mới đi ra được chưa lâu a? Lý Chiến suy nghĩ một hồi rồi nói vẫn là trở về một chuyến đi, cũng không thể từ bỏ con mồi chứ, cùng lắm thì mang con mồi trở về rồi lại đi ra lần nữa. Nhanh thu dọn con mồi rồi vận chuyển trở về. Nghe vậy thì mọi người cũng không xoắn xuýt, nhanh chóng thu dọn con mồi. Chỉ là, đang thu dọn thì Lý Chiến đột nhiên ra hiệu cho mọi người im lặng. Lý Chiến làm ra vẻ lắng nghe, sau đó đột ngột hô, chạy mau, có man thú đột kích. Mọi người không do dự liền bỏ chạy, cũng chỉ có Lý Dương hơi ngơ ngác mất một giây, nhưng cũng không chậm trễ bỏ chạy theo mọi người. Chỉ là Lý Dương dù sao cũng vừa mới thức tỉnh đồ đằng, thực lực đều so với những người khác đều yếu hơn. Cho dù không có một giây chậm trễ đó, thì hắn cũng chạy chậm nhất, đừng nói còn bắt đầu chạy sau người khác. Thế là, chỉ không lâu sau khi bỏ chạy, Lý Dương liền nghe thấy động tĩnh phía sau, đó là âm thanh của vật nặng trượt qua cây cỏ, nghe xoạt xoạt. Lý Dương ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện đó là một đầu cự mãng đang nhanh chóng đuổi theo hắn ở phía sau, nó bỏ qua đám con mồi của bọn hắn, nhưng ngay cả một chút cũng không dừng lại. Có lẽ trong mắt nó, chỉ có chứa đựng năng lượng như đồ đằng chiến sĩ mới thực sự được nó coi là đồ ăn. Lý Dương đoán là động tĩnh lúc bọn hắn đi săn đàn thú đã thu hút nó tới. Con cự mãng này có chiều dài khoảng 20 mét, thân thể to lớn được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh, nó tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Theo như tin tức trong truyền thừa, thì có lẽ nó là một đầu thanh lân mãng. Đây là một loại bình thường hung thú, trưởng thành sẽ đạt tới man thú cấp bậc. Lý Dương nhìn thấy con vật phía sau thì rất là sợ hãi, vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Chỉ là tốc độ chênh lệch khá rõ, vậy nên khoảng cách giữa Lý Dương và đầu cự mãng không ngừng bị thu hẹp. Những người khác cũng không ai dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết mệnh ai người ấy chạy. Thực ra Lý Dương cũng hiểu được vì sao bọn họ làm như vậy, đó là do tổ huấn chuyển xuống, khi gặp nguy hiểm không thể địch lại, vậy thì thân ai người đó chạy, quyết không được vì tình cảm mà quay lại cứu người khác. Trước đây, từng có nhiều đoàn đội, vì là không muốn bỏ xuống người thân mà toàn quân bị diệt, khiến cho bộ lạc nhanh chóng suy yếu xuống, vậy nên tổ tiên mới đặt ra quy định này. Biết rằng sẽ không ai có thể cứu giúp mình, Lý Dương cũng chỉ có thể tự tìm cách cứu mình, hắn vừa chạy vừa suy nghĩ tìm cách tự cứu. Bây giờ, chạy là chạy không thoát, nó rõ ràng tốc độ càng nhanh hơn mình. Nếu như cứ cắm đầu chạy, chờ khi nó đuổi kịp chỉ sợ sức lực chống trả cũng không còn. Theo như hắn biết, loại cự mãng như thế này mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn công kích của chúng hết sức có hạn. Thường thì chúng cũng chỉ có thể ngoạm cắn hoặc là dùng thân thể mạnh mẽ của chúng để quấn chặt lấy con mồi. Cùng lắm cũng chỉ có thể dùng thêm chiêu quất đuôi mà thôi. Mà gặp phải con mồi có kích thước nhỏ như nhân loại, chỉ sợ bọn cự mãng này sẽ trực tiếp há miệng ra nuốt chửng. Bên ngoài cự mãng có lớp vảy cứng rắn, Lý Dương hay là những đồ đằng chiến sĩ khác cũng vậy, căn bản không thể làm nó tổn thương. Nhưng nếu nó há miệng ra muốn nuốt lấy hắn, lúc đó Lý Dương cảm thấy mình sẽ có cơ hội làm tổn thương tới nó. Chỉ cần có thể chấp lấy thời cơ, Lý Dương cảm thấy mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đã tính toán như vậy, Lý Dương cũng không do dự dừng lại, chạy tiếp cũng chỉ làm cho lực lượng của hắn tiêu hao càng nhiều. Lý Dương nhanh chóng lấy ra cung tên, hắn chọn lấy mũi tên có uy lực lớn nhất của mình. Mũi tên này là mũi tên có kích thước lớn nhất, đầu mũi tên rất là sắc nhọn, hạn chế tạo để chuyên đối phó với con mồi lớn và mạnh mẽ. Mặc dù kích thước như vậy sẽ ảnh hưởng tới tầm bắn, nhưng đổi lại ở khoảng cách gần, nó sẽ tạo ra uy lực vượt xa các mũi tên thông thường. Lý Dương nhìn con quái vật nhanh chóng tiến lại gần, hắn cũng từ từ dương cung lên, đồng thời giơ cây cung lên đỉnh đầu. Đầu thanh lân mãng thấy con mồi không tiếp tục bỏ chạy, mà đứng im ở đó thì không do dự lao tới. Nó ưa thích nhất chính là loại con mồi không biết phản kháng như này. Không có phản kháng sẽ khiến cho nó có thể dễ dàng hơn nuốt chửng con mồi vào bụng. Tiến tới gần Lý Dương, con mãng xà không trực tiếp công kích Lý Dương, mà dừng lại một chút. Nó dựng đứng nửa người trước lên, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Dương. Việc tiếp theo con mãng xà làm đó là há to cái miệng dữ tợn của nó, lao xuống định cứ thế nuốt chửng Lý Dương đi vào. Lý Dương thấy thế, biết mình đã cực đúng, lập tức bắn tên. Không đợi xem kết quả, cùng lúc với bắn tên, Lý Dương cũng đồng thời lao người qua một bên, sau đó chạy ra xa. Con mãng xà vì là từ trên cao lao xuống, lại há rộng miệng, nên tầm nhìn bị ảnh hưởng, căn bản cũng không nhìn thấy mũi tên Lý Dương bắn ra. Mà cho dù có nhìn thấy cũng vô dụng, khoảng cách gần, cộng với tốc độ của mũi tên và đầu mãng xà đều rất nhanh, cho dù nó có muốn né tránh cũng không kịp. Kết quả cũng không phải nói, mũi tên trực tiếp chui thẳng vào trong miệng của đầu thanh lân mãng này. Con mãng xà mặc dù trúng tên, nhưng nó còn chưa kịp làm ra cái gì phản ứng, thì đầu nó đã theo quán tính đâm thẳng xuống vị trí trước đó Lý Dương đứng. Cú va chạm khiến cho mặt đất chỗ đó nổ ra một cái hố, bụi đất cùng với cây cỏ bay tung tóe. Lý Dương nhìn thấy thế, không khỏi cảm thấy may mắn vì quyết định đúng đắn của mình. Nếu như chậm một chút, cho dù không có bị đầu cự mãng nuốt vào, thì cũng bị cú va chạm đâm cho thịt nát xương tan. Mũi tên này của Lý Dương kích cỡ không chỉ lớn mà còn tương đối dài, sau khi đâm vào trong miệng của con mãng xà thì vẫn còn thừa ra bên ngoài một đoạn. Cũng không biết nó cắm vào bao sâu, nhưng sau cú va chạm của con mãng xà với mặt đất, Lý Dương nhìn thấy phía sau gáy của con mãng xà nhô lên một cục, này rõ ràng là đầu mũi tên đã đâm ra, nhưng không biết là lớp da của nó quá chắc chắn, còn là lực lượng không đủ mà mũi tên không thể xuyên ra ngoài. Chợt con mãng xà ngửa đầu lên, giống lên thảm thiết. Hành động này làm cho máu từ trong miệng nó văng ra xung quanh. Có lẽ mũi tên đã đâm vào điểm yếu của đầu mãng xà này khiến nó trở nên điên cuồng, nhưng cũng không còn chút lý trí nào. Nó chỉ không ngừng gào thét, đồng thời vùng vẫy. Nó dùng cái đuôi của nó quất đánh xung quanh, khiến cho cả một khu vực đó bị đánh cho tan nát, bụi đất bay mù mịt. Cũng may Lý Dương đã sớm chạy ra xa, không có chịu chút ảnh hưởng nào. Hắn cảm thấy con cự mãng đây là đang dãy chết, chứ hắn không nghĩ sau khi bị mũi tên đâm thành như vậy, nó còn có thể sống bằng cách nào. Chỉ là mãng xà sinh mệnh lực mạnh mẽ nổi tiếng, cho dù chặt đầu xuống, thì cũng cần rất lâu chúng mới có thể chết đi. Đầu thanh lân mãng này còn là đầu man thú, sinh mệnh lực càng mạnh. Lý Dương cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn xem, hắn cũng không dám lại gần, chẳng may một cái thì hắn lại chết oan. Đám người trong đội đi săn đang bỏ chạy, chợt nghe thấy tiếng gào thét của đầu cự mãng thì rất là ngạc nhiên. Đây rõ ràng cũng không phải tiếng gào thét bình thường, nghe rất là thảm thiết, cùng tiếng lợn bị chọc tiết cũng không khác gì. Không lẽ đầu manh thú kia đã xảy ra chuyện gì? Lý Chiến cảm giác một chút, cũng không phát hiện có thứ gì đuổi theo mình. Đám người thấy vậy thì dừng lại, tụ tập lại một chỗ. Bọn họ bàn nhau xem có nên trở lại thăm dò một chút không, bởi vì bọn họ cũng phát hiện đội ngũ thiếu một người, đó chính là Lý Dương. Sau một hồi trao đổi, bọn họ quyết định để hai người trở lại xem xét tình huống, dẫn đầu chính là Lý Chiến. Ông ta đầu tàu gương mẫu, xông pha nguy hiểm, thế nên mọi người trong đội cũng luôn rất kính phục vị đội trưởng này. Chỉ là hai người Lý Chiến còn chưa đi đến nơi thì đã bị cảnh tượng phía trước mặt gây kinh ngạc. Dù sao con mãng xà kích thước to lớn, mặt đất xung quanh lại bị nó san phẳng, khói bụi mù mịt, rất dễ để nhìn thấy. Lý Chiến rất nhanh thì phát hiện ra tình huống của con mãng xà, mặc dù ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng cũng đã nhận ra việc con mãng xà xảy ra vấn đề, không còn tỉnh táo. Bởi vì ông ta cũng phát hiện Lý Dương đang đứng cách đó một khoảng cách, nhưng con mãng xà này cũng không hề để ý tới hắn. Thế là Lý Chiến để cho người còn lại trở về gọi hết đội thợ săn tới, còn mình thì chạy tới chỗ Lý Dương, ông ta rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa chạy tới nơi, Lý Chiến liền hướng về phía Lý Dương quan tâm hỏi: "A Dương, ngươi không có bị tổn thương gì chứ?" Lý Dương nghe vậy thì lắc đầu: "Ta cũng không bị làm sao." Nghe vậy thì Lý Chiến thở phào nhẹ nhõm, lúc phát hiện không thấy Lý Dương, Lý Chiến đã rất lo lắng và tự trách. Một phần là vì đây là lần đầu tiên Lý Dương theo ông ta đi săn, còn một phần là vì cha của Lý Dương cũng là chết khi ra ngoài đi săn cùng ông ta. Nếu Lý Dương xảy ra chuyện, trở về ông ta cũng không biết phải ăn nói thế nào. Cũng may, Lý Dương không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lý Chiến vẫn hướng Lý Dương giải thích: "A Dương à, ngươi cũng đừng trách chúng ta, đây chính là tổ huấn, chúng ta cũng không thể vi phạm." Lý Dương nhìn vẻ mặt áy náy của Lý Chiến, hắn mỉm cười đáp lại: "Thật bắt ra, ngươi yên tâm, ta đều hiểu được, cũng không hề trách các ngươi. Nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ thay đổi cái tổ huấn này, sẽ không để tộc nhân chúng ta phải uổng mạng nữa." Vừa nói, Lý Dương vừa nở một nụ cười tự tin. Lý Chiến nhìn thấy nụ cười tự tin của Lý Dương thì không khỏi rung động trong lòng. Không hiểu tại sao, ông ta lại cảm thấy tin tưởng lời nói của Lý Dương, có lẽ là vì vẻ tự tin của hắn đi. Cảm thấy Lý Dương thực sự không oán trách bọn họ, Lý Chiến mới mở miệng hỏi Lý Dương tình huống ở nơi này: "A Dương a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu cự mãng kia vì sao lại như vậy?" Lý Dương nghe Lý Chiến hỏi vậy thì cười cười tự hào: "Ha ha ha, nó bị ta thưởng cho một mũi tên thì thành ra như vậy. Lý Chiến nghe thấy câu trả lời của Lý Dương thì ngạc nhiên ngơ ngác, ông ta cũng không thấy có mũi tên nào thì vô ý thức hỏi.
Đâu?
Mũi tên ở đâu? Lý Dương cũng không trả lời mà chỉ tay về phía đầu của con cự mãng. Lý Chiến thấy thế thì chăm chú nhìn vào phần đầu con cự mãng, cuối cùng hắn cũng phát hiện một chút mũi tên hở ra trước miệng con mãng xà. Thẳng ra phía sau đầu còn nhô ra một chút, đó rõ ràng là do đầu mũi tên gây ra. Bây giờ Lý Chiến cũng hiểu được vì sao con cự mãng lại thành ra như vậy. Với tình trạng như vậy, đầu cự mãng này chắc chắn là đang dãy chết, nó là sống không nổi.
Cách chương.
Chương 36, trở về chương 36, trở về đội thợ săn nhanh chóng tụ tập lại chỗ Lý Dương, ai cũng sợ hãi cả kinh khi nhìn thấy con cự mãng gần đó. Nhưng chờ khi biết được đầu cự mãng đó đang dãy chết thì tất cả đều vui mừng. Thấy nó mãi vẫn không chết thì có người đề nghị, mọi người tiến lên kết liễu nó. Thấy thế Lý Dương liền ngăn cản, bây giờ tiến lên rõ ràng là tự tìm đường chết. Chẳng may bị đuôi của con cự mãng đập trúng, ở đây làm gì có ai chịu nổi. Đừng dại mà đi lên, tốt nhất là đứng đây chờ, chỉ là tốn một chút thời gian, tiến lên mà không may một cái thì có thể uổng phí tính mạng. Lý Chiến cũng cảm thấy như vậy, thế là nói với mọi người. A Dương nói không sai, mọi người ở im đây chờ đợi. A Húc, người dẫn theo người trở lại thu lấy con mồi trước đó chúng ta bỏ lại, cũng không thể lãng phí được. A Tĩnh, người dẫn theo hai người đi cảnh giới, mặc dù có khí tức của đầu man thú này, có lẽ sẽ không có con vật gì dám lại gần, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Đội trưởng đã lên tiếng, mọi người cũng nhanh chóng làm theo, không ai còn có ý kiến khác. Ở khu vực cánh đồng cỏ này, gặp phải một đầu man thú đã là khó khăn. Vậy nên, chờ tới khi đầu cự mãng chết hẳn, bọn người Lý Dương cũng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Thấy đầu cự mãng đã chết, đám người bọn họ ai cũng vui vẻ, tất cả đều thi nhau lại gần sờ thử lên người con cự mãng. Kể cả Lý Chiến cũng chưa từng một lần được chạm tay vào một đầu man thú như thế này. Lần trước tộc trưởng cũng săn được một đầu man thú, nhưng lúc đó ông ta cũng không có ở trong bộ lạc, nên cũng không có cơ hội nhìn thấy đầu man thú đó. Nhưng nghe nói là một đầu tương đối nhỏ man thú, lại còn bị trọng thương, thú huyết đã chảy mất rất nhiều, không có được như đầu này cự mãng. Mặc dù đầu này man thú bọn họ cũng không ra một chút sức lực nào, nhưng nó chính là do Lý Dương, người trong đội săn của bọn họ giết chết, vì vậy bọn họ đều cảm giác cùng có vinh yên. Ai cũng nhìn Lý Dương với ánh mắt đầy nể phục. Lý Dương thấy thế thì cười đầy tự hào, hắn cũng không cần phải khiêm tốn, bởi vì hắn cũng cảm thấy rất khâm phục chính mình. Lý Dương định tiến lên rút ra mũi tên của mình, nhưng lại bị Lý Chiến ngăn cản. A Dương, tạm thời đừng rút mũi tên ra, bằng không máu của nó sẽ theo vết thương chảy ra. Đây cũng không phải manh thú huyết, mà chính là man thú huyết, càng thêm quý giá, không thể lãng phí. Bình thường đi săn, nếu như con mồi bị thương quá nặng, chúng ta phải lập tức thu thập thú huyết. Nhưng như đầu này cự mãng, vết thương rất nhỏ thì chúng ta có thể vận chuyển trở về rồi mới thu thập. Lý Dương nghe thấy thế thì cũng hiểu được, vậy nên hắn cũng không đội mà rút mũi tên ra. Thấy thế Lý Chiến chuyển qua nói với mọi người. Nhanh! Chúng ta lập tức vận chuyển con mồi trở về, tránh đêm dài lắm mộng. Mọi người nghe thế thì vội vàng hợp lực vận chuyển hết con mồi trở về, nhưng ai cũng muốn được tham gia vận chuyển đầu man thú, mặc dù vận chuyển man thú càng thêm nặng nhọc. Một đường thông thuận, chờ trở lại trong hang thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện trên đường, khiến cho họ không thể mang đầu man thú này trở về bộ lạc. Vừa về tới bộ lạc thì đội đi săn đã bị người phát hiện. Khi tộc nhân nhìn thấy đầu cự mãng to lớn thì ai cũng kinh ngạc, đặc biệt là đồ đằng chiến sĩ. Người thường còn không biết, chứ đồ đằng chiến sĩ đương nhiên là nhận ra con cự mãng đó, rõ ràng là thanh lân mãng, một đầu mạnh mẽ man thú. Bọn họ liền theo sau đội đi săn của Lý Dương, ánh mắt nhìn người của đội đi săn đều là hâm mộ cùng kính phục. Mà người của đội đi săn thấy thế thì đều rất tự hào, trên mặt tỏa ra một nụ cười đắc ý. Tục lệ của bộ lạc là sau khi săn được hung thú trở về, sẽ mang tới trước tổ linh tiến hành cung tế, tế phẩm thường là một phần thú huyết. Vậy nên đội săn trực tiếp mang con mồi đi thẳng tới chỗ tổ linh. Mà một đường di chuyển, tộc nhân đi theo càng nhiều, cuối cùng khi đi tới chỗ tổ linh thì hầu hết tộc nhân đều đã bay tới. Điều này cũng đã kinh động đến tế sư, khi tế sư đi ra thì cũng phát hiện được đầu man thú đội thợ săn mang về. Tế sư kinh ngạc hỏi, đây là man thú thanh lân mãng. Tế sư đương nhiên là nhận ra thanh lân mãng, chỉ là không tin vào mắt mình nên mới hỏi thế. Những người trong đội săn nghe tế sư hỏi như vậy thì thi nhau trả lời, có người còn nói cho tế sư biết, đầu này man thú là do Lý Dương săn được. Tế sư vốn dĩ còn đang rất tò mò, không biết đội săn của Lý Chiến là dùng cách nào để săn được đầu man thú này. Bình thường nếu không may gặp phải man thú, không bị tổn thất mất ít người đã là vận hạnh, nói gì đến việc không những không bị thiệt hại người nào, lại còn săn được man thú trở về như này. Nghe thấy có người nói, đầu này man thú lại là do Lý Dương săn giết thì lao càng ngạc nhiên. Tế sư vội vàng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Lý Chiến thấy tế sư hỏi thì sắc mặt xấu hổ, ấp á ấp úng không nói nên lời. Những người khác thấy thế cũng như nhớ ra điều gì, sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên. Tế sư phát hiện điều này thì như đã hiểu chuyện gì xảy ra, thế là sắc mặt trầm xuống, gọi Lý Chiến đi theo mình trở về chỗ ở của lão. Tế sư nghĩ cũng chỉ có một khả năng đã xảy ra. Đám người bọn họ gặp được man thú, thế là giống như tổ hấn, thân ai nấy chạy. Mà A Dương đứa trẻ kia thực lực thấp nhất nên bị bỏ lại phía sau, cuối cùng dựa vào bản lĩnh của mình mới có thể giết chết được đầu man thú đó, bình an trở về. Tế sư rất là hối hận, trước đó lao quên không nhắc nhở Lý Chiến, ông ta vốn nghĩ nên để Lý Dương tự nhiên phát triển, không cần bản thân can thiệp. Nhưng lại suýt chút nữa thì ủ thành đại họa. Chờ Lý Chiến kể lại sự tình đã xảy ra thì quả nhiên không sai, cùng suy nghĩ của lão giống như lúc. Tế sư mặc dù tức giận, nhưng cũng không trách móc Lý Chiến, bởi vì đây một phần cũng có lỗi của lão, bọn người Lý Chiến cũng chỉ là làm theo tổ huấn mà thôi. Tế sư chỉ mở miệng hỏi Lý Chiến, A Chiến, ngươi có biết tình hình bộ lạc bây giờ như thế nào không? Lý Chiến biết Tế Sư tức giận, vậy nên cũng không dám nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nôm na đáp lại. Ta cũng hiểu được một chút, không quá lạc quan. Tế Sư nghe thấy thế thì tiếp tục nói, không phải chỉ không quá lạc quan đơn giản như vậy, mà là hỏng bét. Bây giờ bộ lạc cách diệt vong cũng không xa. Cứ tiếp tục như bây giờ, không bao lâu nữa thì bộ lạc cũng sẽ bị chôn vùi ở trong núi này. Mà chỉ có A Dương đứa trẻ kia mới có thể giúp bộ lạc thay đổi được tình thế hiện tại. Không chỉ chúng ta, ngay cả tổ linh cũng đặt niềm tin vào nó. Nhớ kỹ lời ta nói, kể từ bây giờ, ngươi phải đảm bảo an toàn cho A Dương đứa trẻ kia, cho dù người của đội săn chết hết, A Dương cũng không được xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi không thể làm được, vậy thì ta sẽ để A Dương qua đội săn của A Sơn. Lý Chiến nghe thấy những lời của Tế Sư thì rung động trong lòng, ông ta biết mình suýt chút nữa thì gây ra đại họa. Vậy nên vội vàng hứa hẹn. Tế Sư ngài yên tâm, ta nhất định làm được, cho dù chết, ta cũng sẽ chết trước. Tế Sư nghe vậy thì hài lòng, hai người quay lại chỗ tổ linh để tiến hành nghi lễ cung tế. Lý Dương cũng không rõ ràng lắm Tế Sư gọi Lý Chiến vào chỗ ở của lão nói những gì, hắn cũng không để ý, hắn càng để ý hơn việc tiếp theo bây giờ. Hắn cũng xem qua nhiều lần đội đi săn cúng tế tổ linh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính mình tham dự, con mồi còn là tự tay hắn săn được. Mọi buổi tế lễ đều là do Tế Sư chủ trì, nghi thức cũng chủ yếu là do Tế Sư thực hiện. Tế Sư đến gần xem xét đầu cự mãng, trước đó lão còn chưa nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ lão mới thấy được, đầu man thú này cũng không có cái gì vết thương, chỉ có duy nhất một vết thương, cũng là vết thương chí mạng, do một mũi tên xuyên từ miệng ra sau đầu của nó. Đây chắc chắn là mũi tên do A Dương đứa trẻ kia bắn ra, cả bộ lạc cũng chỉ có mấy huynh đệ bọn hắn mới có sử dụng thứ đồ này. Lão không khỏi thán phục, thật là lợi hại, cũng thật bản lĩnh, chắc chắn đứa trẻ kia đã phải trực diện với sinh tử mới có thể làm được điều này. Người khác vào tình huống đó chắc chắn đã bị sợ hãi thôn vệ, làm sao còn đủ tỉnh táo để thực hiện hành động lật ngược tình thế như vậy được. Tế Sư cũng phát hiện cung tên thứ này cũng không hề tầm thường, trước đó lão chỉ cảm thấy nó giống như đồ chơi trẻ con, đám huynh đệ Lý Dương chỉ chế tạo nó để chơi mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lý Dương dùng cung tên để giết một đầu man thú, thì mới hiểu được mình đã sai lầm. Có lẽ lão phải nói với A Dương, để nó dạy cho mọi người cách chế tạo cung tên thứ này mới được. Chuyện đó vẫn là để sau, bây giờ vẫn là phải thực hiện nghi lễ cung tế trước đã. Tế Sư để đám thợ săn di chuyển đầu man thú đến trước tế đàn, nơi này có một cái ao đá, chuyên để chứa thú huyết. Tế Sư dùng tay rút mũi tên cắm trong miệng cự mãng ra, sau đó tiến hành lấy máu. Lý Dương nhìn thấy cảnh Tế Sư rút mũi tên ra thì không khỏi thán phục, mũi tên này không chỉ cắm rất chặt, đầu mũi tên còn có ngạnh, muốn rút ra cũng không dễ dàng. Chứng tỏ thực lực của Tế Sư hẳn là không hề yếu, không biết được lão là tu vi gì. Đầu cự mãng này có thân hình to lớn, lượng máu huyết thất thoát lại rất ít, gần như không có thất thoát. Thế nên sau khi lấy máu thì lượng máu thu được rất nhiều. Thấy vậy thì Tế Sư tỏ ra đăm chiêu, bình thường tiến hành nghi lễ tế tổ linh sau mỗi chuyến đi săn đều là dùng một nửa thú huyết, một nửa còn lại thì tiến hành phân phối cho mọi người. Nhưng lần này cùng bình thường không giống, một phần là do tổ linh lần trước giúp đám thiếu niên thức tỉnh, đặc biệt là Lý Dương đã tiêu hao rất lớn, rất cần thiết được bổ sung. Một phần là do lần này thú huyết kể cả về chất lẫn về lượng đều vượt xa bình thường. Đã thế lại là do một mình Lý Dương săn giết, theo lý mà nói thì tất cả đều về Lý Dương tất cả. Số lượng nhiều, lại chất lượng cao, chú định nếu như để một nửa lại cho Lý Dương, hắn sẽ không thể dùng hết. Hung thú huyết cũng không giống hung thú thịt, căn bản không thể để lâu được, để lâu năng lượng trong thú huyết sẽ tiêu tán hết, dẫn đến lãng phí. Tế Sư cảm thấy cần phải hỏi ý kiến của Lý Dương, dù sao con mồi là của hắn, hắn có quyền quyết định. Đồng thời, Tế Sư cũng đề nghị Lý Dương chỉ giữ lấy một phần thú huyết đủ dùng, còn lại thì đều hiến tế cho tổ linh. Lý Dương sau khi hiểu được tình huống, cảm thấy mình đã nhận được chỗ tốt từ tổ linh, không có lý gì không phụng dưỡng lại tổ linh cả. Thế nên hắn đồng ý với đề nghị của Tế Sư. Tế Sư thấy thế thì rất là vui vẻ, ánh mắt lao đầy tán thưởng nhìn Lý Dương. Lý Dương cũng không chậm trễ, tiến lên thu lấy phần thú huyết của mình, mặc dù nói là lấy một phần, nhưng vì là số lượng thú huyết rất nhiều, vậy nên hắn phải dùng mấy bình lớn mới được hết. Theo lý thì phần này thú huyết đều thuộc về Lý Dương, nhưng hắn biết, tục lệ của bộ lạc là sau khi tiến hành nghi thức tế lễ, thì cần đưa cho Tế Sư một bình nhỏ thú huyết và một phần thú thịt. Lý Dương cũng định đưa người một ít, vậy nên Lý Dương cũng không lo dùng không xong thú huyết. Cách chương. Chương 37, phân phối con mồi chương 37, phân phối con mồi sau khi Lý Dương thu lấy thú huyết, Tế Sư để hắn quỳ gối trước tế đàn, đây là đặc quyền của người dâng lên tế phẩm. Tế Sư cũng nói cho Lý Dương biết, làm như vậy mặc dù bây giờ có thể chưa có được lợi ích gì, nhưng về sau có thể có được chỗ tốt rất lớn. Chờ Lý Dương đã tiến lên trước tế đàn quỳ xuống, Tế Sư mới bắt đầu tiến hành nghi thức tế lễ. Chỉ thấy Tế Sư bắt đầu nhảy múa, trong miệng không ngừng ngâm sướng tế văn. Ngọn lửa trên tế đàn cũng bắt đầu nhảy múa lên, như là trở nên có linh tính chứ không giống như bình thường im lặng. Đột nhiên, thú huyết ở trong ao đá bị hút lên, bay vào trong ngọn lửa trên tế đàn. Từng đoàn khói xanh không ngừng bốc ra. Chờ khi thú huyết cạn kiệt thì nghi thức cũng kết thúc. Ngọn lửa trên tế đàn rõ ràng lớn lên một đoạn, cũng trở nên sáng tỏ hơn. Tế Sư thấy thế thì rất là vui mừng, nếu lão không nhìn nhầm thì bây giờ tổ linh còn lớn mạnh hơn một chút so với trước khi đại tế diễn ra. Đây chính là chuyện tốt, lo lắng trong lòng Tế Sư cũng được giải tỏa một phần. Quả nhiên A Dương đứa trẻ này không phụ sự mong đợi của mọi người. Tế Sư quay ra đỡ Lý Dương dậy, cười vui vẻ nói với hắn: "A Dương à, cũng may mà có ngươi, tổ linh mới có thể khôi phục một chút. Lần này ngươi lập đại công, ta nhất định phải thưởng cho ngươi mới được." Lý Dương nghe vậy cũng rất vui vẻ, mặc dù hắn cũng không để ý cái gì lập công không lập công, làm được thì hắn làm thôi. Nhưng có phần thưởng là hắn thấy vui rồi. Tế sư nói xong thì tỏ ra suy tư, nói thật thì bộ lạc cũng rất khó khăn, căn bản bây giờ lão cũng không có thứ gì thích hợp để mà thưởng cho Lý Dương. Trước đó còn có thể dùng manh thú thịt cùng manh thú huyết, nhưng bây giờ Lý Dương cũng đâu có thiếu. Chợt tế sư nhớ ra mình còn có cất giữ một bình nhỏ thanh minh mục dịch. Cái này là linh dịch được phối chế ra từ một số loại linh dược quý, có tác dụng tăng lên thị lực. Bình thanh minh mục dịch này cũng không phải do lão phối chế, mà là tổ tiên truyền xuống. Nguyên liệu phối chế loại linh dịch này muốn tìm được cũng không phải việc đơn giản, căn bản phải có thực lực để đi sâu một chút vào trong hung thú xâm lâm mới có thể tìm đủ. Thế là tế sư nói với Lý Dương, để hắn trước tiên cùng mọi người phân chia con mồi, chờ xong xuôi thì tới tìm lão. Nói xong thì lão cũng không tiếp tục ở lại đó, mà trở về nơi ở của mình. Đám người Lý Dương cũng bắt đầu tiến hành phân phối con mồi. Chỉ là, ngoài Lý Dương, những người khác đều rất là mất tự nhiên. Bởi vì ngoại trừ đám con mồi là dã thú, bọn họ căn bản không có tư cách được chia đầu kia man thú. Man thú a, dù sao cũng là một đầu to lớn man thú. Lý Dương thấy thế thì mỉm cười, hắn cũng không phải người kỳ bò, mọi người cùng ra ngoài đi săn, không bỏ sức cũng bỏ công. Chưa kể về sau vẫn còn phải cùng nhau đi săn, phân chia cho bọn họ một chút cũng là nên. Có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng lên một chút, cũng sẽ giúp ích cho những chuyến đi săn sau này. Thế là Lý Dương nói với Lý Chiến, Thập Bát Gia, ngươi để mọi người giúp ta phân tách đầu cự mãng này. Ta chỉ lấy ra mãng, gân mãng và một nửa huyết nục, còn lại thì ngươi phân phối cho mọi người. Người trong đội đi săn nghe thấy vậy thì rất kinh ngạc. Lý Chiến cũng vậy, ông ta ngượng nghịu nói với Lý Dương. A Dương, thế này làm sao được, đây cũng đều là công sức của ngươi, chúng ta cũng không có giúp chút gì, làm sao có mặt mũi mà nhận lấy. Lý Dương thấy thế thì cười nhẹ nói, cự mãng quá lớn, thịt nhiều như vậy ta sợ ăn không hết. Đây đương nhiên chỉ là Lý Dương lấy cơ cho có lệ, chứ làm gì có chuyện ăn không hết. Thịt này cũng không giống như thú huyết, để lâu cũng không sao, cùng lắm thì thất thoát một chút năng lượng, ảnh hưởng không lớn. Mọi người nghe Lý Dương nói thế, thì họ cũng đều hiểu được là Lý Dương cố ý muốn chia thịt cho bọn họ, trong lòng ai cũng cảm kích. Cảm kích xong chính là vui vẻ, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Lý Chiến, chỉ chờ có cái gật đầu của ông ta. Lý Chiến thấy vậy cũng không thể từ chối ý tốt của Lý Dương, thế là hết sức cảm động nói với Lý Dương. A Dương à, ta cũng không biết phải nói gì với ngươi, chỉ biết thay mặt huynh đệ trong đội săn cảm tạ ngươi. Đám người trong đội săn thấy thế thì tất cả đều mỉm cười vui vẻ, đồng loạt cảm tạ Lý Dương. Trong lòng ai cũng cảm thấy Lý Dương rộng lượng, đã không trách bọn họ bỏ lại hắn chạy, còn chịu chia sẻ thịt man thú cho bọn họ. Lý Dương nghe vậy chỉ cười cười, nói với mọi người không cần khách khí. Cũng không tiếp tục nhiều lời, Lý Chiến để cho đám người trong đội săn tiến lên phân tách thịt man thú. Nhưng thực ra chuyện này cũng không hề dễ dàng, bởi vì lớp da của cự mãng rất bền chắc, dùng bình thường thạch khí rất khó để cắt ra. Vừa tầm lúc này đám người lao hắc, Nhị Thúc và mấy thằng tiểu đệ của Lý Dương cũng tiến lên. Bọn họ biết được Lý Dương thắng lợi trở về thì rất là vui vẻ, vừa rồi là vì tế lễ nên bọn họ cũng không dám đi ra. Vừa nhìn thấy lao hắc, Lý Dương liền nghĩ đến bảo bối của lão, thế là Lý Dương muốn lao cho mượn bảo bối của lão dùng một chút. Lao hắc thấy Lý Dương lại muốn dùng bảo bối của mình đi cắt thịt thì dựng râu trừng mắt, rất là không vui. Nhưng cuối cùng lão cũng đồng ý, dù sao trước đó nó cũng đã bị Lý Dương dùng làm dao cạo tóc đâu, cũng không có gì to tát. Chờ lao hắc lấy tới thanh đao bảo bối của lão, việc mổ xẻ cự mãng đã dễ dàng hơn nhiều. Lý Dương để đám người dọc theo phần bụng rạch ra, hoàn chỉnh cách lấy ra mãng xà. Lớp da này mặc dù là phòng ngự kinh người, nhưng cũng tương đối mềm nhẹ, dùng làm giáp da chắc chắn sẽ rất tốt. Tách xong ra mãng xà, Lý Dương để người ta giúp hắn cũng tách lấy phần gân mãng, đây chính là nguồn gốc sức mạnh của đầu mãng xà này. Theo lý thì bình thường mãng xà là không có gân thứ này, nhưng hung thú thì khác, chúng thường có hai sợi gân nằm hai bên xương sống, giúp chúng có sức mạnh càng thêm mạnh mẽ. Việc tách hai sợi gân này cũng không khó, bởi vì cấu trúc của chúng hoàn toàn khác với phần cơ thịt xung quanh, chúng rất bền và dẻo dai, không lo bị dễ dàng cắt đứt. Chờ tách được hai sợi gân này, Lý Dương có được hai đoạn gân dài khoảng 20 mét, to cỡ ngón tay. Sợi gân này Lý Dương có thể dùng làm dây cung, hoặc cũng có thể dùng làm dây câu. Mặc dù còn hơi ngắn một chút, nhưng chúng còn cần được xử lý. Sau khi xử lý xong, chiều dài của chúng sẽ được kéo dài rất nhiều, cũng không cần lo lắng chiều dài không đủ. Sau khi phân tách xong thịt của cự mãng, Lý Chiến nhìn phần đầu mãng xà hỏi Lý Dương. A Dương, chẳng lẽ ngươi không muốn đầu con mãng xà này? Ông ta hỏi như vậy là vì phần đầu này mặc dù không có bao nhiêu thịt, nhưng những cái răng của nó cũng được coi là vật liệu rất tốt, căn bản chính là tự nhiên vũ khí. Chẳng khác gì những thanh tự nhiên thạch khí, thậm chí còn là phẩm chất rất tốt thạch khí. Lý Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn cảm thấy răng mãng xà đúng là không tệ, nhưng không thích hợp với hắn, nếu như chúng thẳng một chút, có lẽ hắn sẽ dùng để chế tác đầu mũi tên, nhưng chúng lại có hình dạng khá cong, không thể làm mũi tên được. Nhiều lắm cũng chỉ có thể chế tạo thành một con dao nhỏ, tương đối nhỏ hẹp cái loại này, cũng không quá hữu ích. Mọi người thấy thế thì càng vui vẻ. Lý Dương đã không cần thì đương nhiên là bọn họ có thể phân chia những chiếc răng này. Lý Dương đã đều quyết định, vậy thì việc tiếp theo chính là chia phần, việc này do Lý Chiến thực hiện. Mặc dù Lý Dương nói là hắn chỉ lấy một nửa, nhưng Lý Chiến cố tình cắt cho Lý Dương nửa lớn. Còn lại thì chia làm tổng cộng 18 phần, trong đó 16 phần là chia cho mọi người trong đội đi săn, kể cả nhị thúc của Lý Dương. Hai phần còn lại, một phần là của tế sư, một phần là của lão hắc. Dù sao Lý Dương đã bỏ ra một nửa chia cho mọi người, không thể bắt hắn lại phải bỏ ra phần chia cho tế sư được. Còn lão hắc đã lấy bảo bối ra giúp mọi người xẻ thịt cự mãng. Không có nó, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào, vậy nên cũng không thể thiếu lao hắc một phần. Lý Dương vốn dĩ cũng định cho nhị thúc và lao hắc một chút thịt, nhưng họ đã được chia rồi thì hắn chỉ cho họ một phần man thú huyết mà thôi. Phân chia xong man thú thịt, cũng chỉ còn đống con mồi bình thường. đã có man thú thịt, tự nhiên đám dã thú này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thế là Lý Chiến vung tay lên quyết định, các ngươi mỗi người lấy một con, còn lại đều cho A Dương. Mọi người cũng không ai có ý kiến, đều vui vẻ nhận lấy một đầu heo, bây giờ cho dù có bảo họ không lấy, đều đưa cho Lý Dương, họ cũng đồng ý. Lý Dương thấy vậy cũng không từ chối, hắn đưa một con cho lão hắc, một con cho nhị thúc, còn lại đều thu. Xong xuôi, Lý Chiến đưa phần của tế sư cho Lý Dương, bởi vì Lý Dương cũng phải đi gặp tế sư, hắn sẽ tiện thể mang cho tế sư luôn. Thấy mọi người định ra bể, Lý Dương liền nói với mọi người, tối nay ta sẽ nấu cơm, mời tất cả mọi người tới ăn, để chúc mừng lần này đi săn thành công. Mọi người trong đội đi săn cũng đều nghe nói Lý Dương có thói quen này, dạo gần đây còn không ít người học theo, đặc biệt là tộc trưởng. Lý Chiến cũng đã được tộc trưởng mời qua. Bọn họ cũng được nghe nói, A Dương đứa trẻ này còn rất biết nấu ăn, ai cũng muốn nếm thử nên không có ai từ chối. Nhị thúc và Lao Hắc thì càng sẽ không từ chối. Sau khi đồng ý sẽ tới ăn cơm nhà Lý Dương, mọi người cũng vận chuyển con mồi trở về nhà mình. Lý Dương cũng để đám tiểu đệ vận chuyển phần của hắn trở về, nhị thúc và Lao Hắc cũng phụ giúp một tay. Về phần Lý Dương, hắn còn phải tới gặp tế sư, hắn cũng cắt lấy một phần thịt man thú nữa mang theo. Vừa nhìn thấy Lý Dương, tế sư cười vui vẻ, lão càng nhìn Lý Dương càng thấy ưa thích. Lão lập tức gọi Lý Dương lại gần mình. A Dương tới, đây chính là phần thưởng dành cho ngươi. Nói rồi, tế sư lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lý Dương rồi lão mới nói, đây là thanh minh ngục dịch, ngươi trở về nhỏ vào mắt, nó có thể giúp cho thị lực của ngươi được tăng cường. Đây là bảo bối linh dịch, do tổ tiên để lại. Bây giờ bộ lạc chúng ta cũng không có bản lĩnh lấy được nguyên liệu để chế ra thứ này. Lý Dương đương nhiên là nhận biết thanh minh ngục dịch, trong truyền thừa cũng có thứ này, nguyên liệu sử dụng đều là linh vật, vậy nên đối với bộ lạc bây giờ đúng là rất quý giá. Lý Dương rất là vui vẻ nhận lấy bình nhỏ, hắn còn tiện tay lắc nhẹ, thấy số lượng cũng rất ít, có lẽ chỉ đủ dùng một lần, nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Lý Dương cũng lấy ra thịt man thú và thú huyết, mỗi loại hai phần, đưa cho tế sư. Thấy thế thì tế sư tỏ vẻ kỳ quái, không hiểu. Lý Dương cũng lập tức giải thích, một phần là nhờ ngài đưa cho tộc trưởng. Tộc trưởng cũng ra ngoài đi săn, vậy nên Lý Dương không trực tiếp đưa cho tộc trưởng được. Tế sư cũng không từ chối, đều thu lấy hết. Trước khi ra về, Lý Dương cũng nói cho tế sư biết, tối nay mình mời khách, cũng mời tế sư tới ăn. Tế sư đương nhiên là vui vẻ đồng ý, lần trước không mời lão còn đến, huống hồ gì là lần này còn được mời đàng hoàng. Cách chương. Chương 38, lẩu thịt cự mãng chương 38, lẩu thịt cự mãng trở về nhà mình, việc đầu tiên Lý Dương làm đương nhiên là xử lý đống con mồi. Chủ yếu vẫn là mấy con dã thú, chứ thịt cự mãng cơ bản đã được xử lý tốt. Sau khi xử lý xong, Lý Dương giữ lại một phần để tối nấu cơm, còn lại hắn đều cho vào hầm đá để giữ tươi, kể cả man thú huyết. Man thú huyết chứa đựng rất nhiều năng lượng, không lo bị đông. Lý Dương cảm thấy bỏ vào hầm đá khả năng sẽ giúp cho năng lượng trong thú huyết chậm tiêu tán hơn. Còn phần da và gân của cự mãng, bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm xử lý, vậy nên trước đó đã nhờ Lao Hắc xử lý hộ. Lao Hắc cũng không chỉ là thạch khí sư, những công việc thủ công như là xử lý da thú Lao cũng rất thạo. Cũng không còn cái gì cần phải xử lý, việc tiếp theo đương nhiên là chuẩn bị cho buổi tối mời cơm mọi người. Số lượng người hôm nay còn tương đối nhiều, cũng may nhà hắn đã được sửa lại, bằng không cũng không đủ chỗ. Chỗ ngồi thì không lo, nhưng nấu món gì lại thành vấn đề. Thịt mãng xả, lại là một đầu man thú như vậy, Lý Dương cảm thấy có thể chế biến rất nhiều món ngon. Như là thịt rắn nướng, thịt rắn xào, canh thịt rắn, cháo rắn, thịt rắn hầm, kể cả chiên giòn cũng không tệ. Nhưng Lý Dương cảm thấy nấu lẩu vẫn là thích hợp nhất, bởi vì không chỉ nhanh mà còn rất hợp với thời tiết hiện tại. Bây giờ đang là đầu xuân, khí trời mát mẻ. Bên ngoài cây cột thì đâm chồi tươi tốt, chính là thời gian dễ dàng kiếm rau rừng nhất. Nấm cũng mọc lên khắp nơi, tiện tay có thể hái được rất nhiều. Thế là Lý Dương dùng xương mãng xà cùng với xương hiệu hầm một nồi nước dùng. Sau đó hắn dẫn theo đám tiểu đệ ra ngoài hái rau nấm. Quả thật thời gian hiện tại kiếm rau rất dễ, không mất bao nhiêu thời gian thì bọn hắn đã kiếm được rất nhiều, bao gồm đủ loại, nào thì ngọn hương đằng, ngọn mật đằng, ngọn thanh đằng, dù sao loại rau nào ăn được Lý Dương đều hái, hắn cũng không biết loại nào sẽ thích hợp với món lẩu thịt mãng xà, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn lẩu với các loại rau này. Về phần nấm thì quanh núi này chủng loại cũng không nhiều, nhưng số lượng thì không ít, vậy nên bọn họ cũng rất nhanh đã có thể thu thập tốt. Quay trở về, Lý Dương để đám tiểu đệ đi rửa rau, còn mình thì đi thái thịt. Cũng không giống như da mãng chắc chắn như vậy, thịt mãng xà rất là tươi non, nhưng cũng không kém phần săn chắc. Từng bó cơ bắp đan vào nhau tạo thành hoa văn đẹp mắt. Vì sợ thịt mãng xà nấu lên sẽ dai, Lý Dương thái chúng thành từng miếng rất mỏng. Những lát thịt thái ra như từng đóa hoa màu đỏ rực rỡ, từng đường vân như là cánh hoa đang hé nở. Thái xong thịt mãng xà, Lý Dương cũng thái thêm rất nhiều thịt heo. Bởi vì thịt mãng xà chứa được nhiều năng lượng, mọi người cũng chưa chắc đã ăn được nhiều, chưa kể còn có đám tiểu đệ của hắn vẫn chưa phải đồ đằng chiến sĩ, bọn chúng cũng không thể ăn được thịt man thú. Với lại cũng không thể chỉ ăn mỗi thịt mãng xà được, thịt heo tươi mới chính là một lựa chọn không tệ. Thịt heo này thì Lý Dương cũng đã được ăn rồi, hương vị cũng rất ngon, còn có chút giòn. Thái xong, Lý Dương quay ra chuẩn bị nồi lẩu, vì là nồi lẩu mới làm lại kích thước còn rất to, Lý Dương tính toán có lẽ làm hai nồi là vừa vặn. Thế là Lý Dương đổ phần nước dùng đã ninh vào hai cái nồi lẩu. Sau đó Lý Dương để đám tiểu đệ bày nguyên liệu ra, còn hắn đi làm thêm ít mì, vậy là đã hoàn tất. Bây giờ chỉ còn chờ mọi người đến thì đã có thể bắt đầu ăn. Cũng không phải chờ rất lâu thì mọi người đã rủ nhau lũ lượt đi tới, dù sao bọn họ cũng đều mong chờ được ăn đồ ăn của Lý Dương. Vừa bước vào nhà của Lý Dương, cho dù là khách quen vẫn là chưa lần nào tới cũng đều rất ngạc nhiên, nơi này thực sự rất là khác biệt. Thế là Lý Dương lại phải làm hướng dẫn viên, dẫn mọi người tham quan một vòng ngôi nhà của mình. Ai cũng phải trầm trồ trước ngôi nhà của bọn hắn. Bọn họ đều muốn sở hữu một ngôi nhà như vậy, thế là đều hỏi Lý Dương bí quyết, sau đó muốn về tự mình làm. Cũng không phải ai cũng như cha con tế sư, ra mặt đủ dày để nhờ vào Lý Dương làm cho. Lý Dương cũng không giấu giếm, tận tình chỉ dạy họ. Nhất điện hắn cũng truyền thụ họ cách làm cung tên, thực ra cũng không quá khó, quan trọng là tài liệu mà thôi. Được Lý Dương chỉ dạy, đám người càng thêm khâm phục Lý Dương. Mà tế sư mặc dù là người đức cao vọng trọng trong bộ lạc, nhưng cũng không hề cố kỵ lắng nghe Lý Dương chỉ dạy, đặc biệt là kỹ thuật chế tạo cung tên. Lão cảm thấy mình cần để cho thứ này phổ cập ra các đội săn khác, bởi vì nó có không ít ưu điểm. Xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người cũng sớm không chờ đợi được, bọn họ đã sớm bị mùi thơm từ nồi lẩu bốc ra hấp dẫn. Nếu không phải những thứ học được từ Lý Dương càng thêm trọng yếu, bọn họ cũng đã sớm muốn ngồi vào bắt đầu ăn rồi. Ở đây cũng đã có người ăn qua lẩu, nhưng số người chưa ăn qua càng nhiều, thế nên Lý Dương lại phải giới thiệu một lần nữa. Mấy người như tế sư hay lão hắc mặc dù đã ăn qua một lần rồi, thậm chí họ cũng đã tự mình nấu qua, nhưng lần này nhìn thấy còn có nhiều loại rau như vậy thì rất là tò mò, không biết cho rau vào thì hương vị sẽ như thế nào. Mọi người đã sớm không chờ được, đương nhiên là sau khi Lý Dương giới thiệu xong thì bọn họ thi nhau nếm thử. Ưu tiên của mọi người đương nhiên là thịt của cự mãng rồi, cũng chỉ có mấy tiểu đệ của Lý Dương không thể ăn thịt man thú, thế là chúng cũng chỉ có thể ghen tị nhìn mọi người ăn thịt mãng xà, còn mình thì phải gấp thịt hiệu ăn. Lý Dương cũng giống như mọi người, hắn cũng muốn nếm thử thịt của một đầu mãng xà cấp man thú rốt cuộc là mùi vị gì. Ở đây hầu hết mọi người cũng đều chưa từng được nếm thử thịt man thú, cũng chỉ là tế sư được nếm qua, mà đầu man thú lao từng ăn cũng kém xa đầu cự mãng này. Thế nên tất cả bọn họ đều đánh giá thấp số lượng năng lượng mà loại thịt mãng xà này chứa được. Ban đầu họ vừa ăn thịt cự mãng thì cảm thấy rất ngon, hương vị ngọt đậm đà, lại thêm rất săn chắc nên nhai cảm giác rất tốt. Do Lý Dương thái mỏng nên không hề có cảm giác dai. Thế là bọn họ gấp lấy gấp để, hẳn không thể bỏ qua công đoạn nhúng vào nồi lẩu, mà trực tiếp cho vào miệng ăn. Chỉ là cảm giác tốt đẹp không được bao lâu, rất nhanh năng lượng trong thịt cự mãng lan tỏa ra. Năng lượng dồi dào khiến cho bọn họ nhanh chóng cảm giác bụng mình căng trướng khó chịu. Ngay cả linh hỏa trong người họ cũng không thể nhanh chóng luyện hóa hết chỗ năng lượng đó. Còn chưa ăn được bao nhiêu đã cảm thấy no, đám người nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng rất là không cam. Thế là Lý Dương nghĩ ra một chủ ý, hắn cũng lập tức nói ra với mọi người. Không bằng chúng ta tập luyện rèn thể quyền pháp, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng luyện hóa hết năng lượng dư thừa trong cơ thể, thế là chúng ta có thể tiếp tục ăn thịt rồi. Mọi người nhìn nhau một hồi, rồi nhanh chóng ra quyết định, thay vì ngồi đây ôm bụng nhìn nhau, tập luyện rèn thể quyền để nhanh chóng luyện hóa năng lượng dư thừa, đúng là một lựa chọn tốt. Dù sao mỹ thực ở trước mắt, ai cũng không muốn dừng bữa ăn ở đây. Thế là bọn họ bắt đầu sắp xếp thành hàng ngũ, già trẻ gì cũng đều cùng nhau tập luyện rèn thể quyền pháp. Được cái rèn thể quyền pháp chỉ là một cái pháp quyết cơ bản nhất trong truyền thừa, vậy nên đồ đẳng chiến sĩ nào cũng đều biết. Chỉ là đây là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội luyện tập, kể cả người già nhất ở đây là tế sư cũng vậy, nên cũng không quá quen thuộc. Bọn họ nhanh chóng cảm thấy thân thể mình nóng lên, mồ hôi vã ra như tắm. Có người không chịu được, bèn cởi bỏ áo ra, rồi tiếp tục luyện. Cũng chỉ còn có mấy tiểu đệ của Lý Dương, vì là không có ăn man thú thịt, nên còn có thể tiếp tục ngồi ăn. Bọn chúng không khỏi cảm thấy may mắn, vì mình không có ăn man thú thịt, nên bây giờ vẫn có thể thoải mái ngồi ăn như thế này. Vừa ăn còn có thể vừa xem một đám đồ đẳng chiến sĩ luyện tập. Chỉ là bọn chúng cũng không cười được quá lâu, thì cũng cảm thấy không ổn. Dù sao nước lẩu chính là nước ninh từ xương của cự mãng, nên cũng chứa đựng rất nhiều năng lượng. Bọn chúng cho dù chỉ nhúng đồ ăn vào đó sau đó vớt ra, cũng không có bao nhiêu nước dính vào, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng bọn họ cũng không chịu nổi. Thế là đám bọn chúng cũng không thể tiếp tục ăn mà bắt đầu vùng quanh phòng chạy. Một bữa ăn tự nhiên trở thành buổi tập thể dục của đám người. Rèn thể quyền tác dụng thực sự rất tốt, không bao lâu sau thì đám người đã cảm thấy năng lượng dư thừa bị luyện hóa thất thất bát bát. Không chỉ thế, bọn họ cũng nhận ra thực lực của mình tăng lên một đoạn. Mặc dù bây giờ còn chưa có đột phá, nhưng một số người đã dừng lại ở cảnh giới hiện tại đã lâu, bọn họ cảm thấy có lẽ rất nhanh thì mình có thể đột phá cảnh giới, tăng lên tu vi. Dù sao mọi người đều được chia man thú thịt, cho dù ăn xong bữa này còn chưa đột phá, thì trở về ăn thêm chắc chắn sẽ đột phá. Đã luyện hóa hết dư thừa năng lượng, đám người lại tiếp tục ngồi vào bàn để ăn. Bây giờ đổi lại cũng chỉ có mấy thằng đệ của Lý Dương là không thể ăn mà vẫn tiếp tục chạy. Bọn chúng cũng không có cách gì để mà nhanh chóng luyện hóa hết năng lượng dư thừa như những đồ đẳng chiến sĩ. Vậy nên bọn chúng chú định là chỉ có thể dừng bữa ăn ở đây. Đám người Lý Dương cũng rút được kinh nghiệm, không chỉ cắm đầu ăn man thú thịt mà bắt đầu ăn những thứ khác nữa. Như vậy sẽ có thời gian để cơ thể tiêu hóa bớt năng lượng, không khiến cho năng lượng dồn vào cùng một lúc. Mặc dù sớm muộn gì bọn họ cũng phải dừng lại để tiếp tục luyện rèn thể quyền, nhưng dù sao cũng sẽ có thể ăn được lâu hơn. Thử những thứ khác bọn họ mới biết, ăn lẩu cũng không chỉ có ăn thịt mới là ngon. Thực ra ăn rau cũng rất ngon, nhiều người lại càng ưa thích nấm. Đúng là ăn lẩu như này cần có cả thịt và rau thì mới cân đối, dù sao mỗi loại đều có hương vị riêng, nếu chỉ ăn thịt không thì cũng ngán. Mà Lý Dương cũng tìm ra loại rau mà hắn cho là thích hợp nhất để ăn với lẩu cự mãng này, đó chính là ngọn mật đằng non. Chỉ tiếc hai thứ này đều là nguyên liệu không dễ kiếm, thịt cự mãng thì không phải nói, còn ngọn mật đằng non thì cũng chỉ có khoảng thời gian này mới có, mà cũng không thể hái nhiều được. Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ đều bị đám người quét sạch bách, không hề bỏ lại thứ gì, đúng là đồ đẳng chiến sĩ sức ăn kinh người. Đương nhiên, trong lúc ăn, bọn hắn cũng phải dừng lại không ít lần để tập luyện rèn thể quyền để giải quyết vấn đề năng lượng dư thừa. Trong quá trình này còn có việc vui xảy ra, có người may mắn đột phá, đó chính là Lý Chiến. Ông ta đã dừng lại ở tôi thể lục trọng đã lâu, nay đột phá lên tôi thể thất trọng, cũng chính là tôi thể hậu kỳ, trở thành một trong số ít ỏi mấy người tôi thể hậu kỳ của bộ lạc. Vì thế mà bữa cơm hôm nay mọi người ăn càng vui vẻ, Lý Chiến đột phá không chỉ là việc của riêng ông ta, điều đó còn đồng nghĩa với thực lực của đội săn và bộ lạc cũng được tăng lên. Thấy Lý Chiến đột phá, có người tỏ ra thông minh, cố tình nhồi nhét thịt man thú để cho mình có thể ăn được càng nhiều, thu được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ tiếc kết quả thì ngược lại, vì là ăn một lúc nhiều hơn người khác, hắn cũng cần càng nhiều thời gian hơn để luyện hóa đi chỗ năng lượng đó. Chờ đến khi hắn luyện hóa xong quay trở lại bàn ăn, man thú thịt cũng đã bị mọi người ăn hết. Điều đó khiến hắn vừa xấu hổ, vừa tiếc nuối, dù sao tâm tư của hắn ai mà không biết. Ăn uống xong xuôi, tất cả mọi người đều vui vẻ trở về, nhất là Lý Chiến, người đạt được chỗ tốt lớn nhất ngày hôm nay. Cách chương. Chương 39, chuẩn bị câu mánh ngư chương 39, chuẩn bị câu mánh ngư thời gian tiếp theo, việc Lý Dương cần phải làm là tiêu hóa hết chỗ man thú thịt và man thú huyết của hắn. Đặc biệt là man thú huyết cần phải ưu tiên sử dụng trước, bởi vì nó không giữ được lâu. Tạm thời hắn cũng không định ra ngoài mạo hiểm, chỉ có bản thân hắn mới biết rõ nhất, lần này ra ngoài đi săn mình đã gặp nguy hiểm như thế nào. Có thể nói là cựu tử nhất sinh, nếu không phải dựa vào bản lĩnh của mình cộng thêm tổ tiên phù hộ, có lẽ hắn đã trở thành phân bón rồi. Thế nên hắn càng hiểu rõ hơn độ nguy hiểm của môi trường bên ngoài, cũng càng rõ ràng hơn tầm quan trọng của thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên, hắn mới có thể bảo đảm được tính mạng của bản thân. Bởi lẽ đó, mặc dù lần này thu được rất nhiều man thú thịt, Lý Dương cũng không định giữ lại chút nào, mà sẽ lập tức chuyển chúng thành chân chính lực lượng. Chờ tiêu hao hết lại ra ngoài đi săn cũng không muộn. Mà mọi người trong đội thợ săn cũng giống như hắn, tạm thời không có quyết định đi săn. Mặc dù số lượng thịt họ được chia ít hơn nhiều của Lý Dương, nhưng cũng đủ để họ sử dụng một thời gian. Đương nhiên, lượng man thú thịt của Lý Dương nhiều như vậy, hắn cũng không định từ từ sử dụng, mà là giống như lúc ăn lẩu, vừa ăn vừa tu luyện luyện thể quyền để nhanh chóng luyện hóa năng lượng, càng nhanh hơn tăng lên tu vi. Đương nhiên, hiệu quả cũng không phụ sự mong đợi của Lý Dương, chẳng mấy chốc, hắn đã đột phá tôi thể tầng 1, đạt tới tôi thể 2 tầng. Trong thời gian này, Lý Dương cũng còn có chuyện quan trọng khác nữa cần phải làm, đó chính là tài liệu thu được từ cự mãng. Lao Hắc đã giúp hắn xử lý tốt, bây giờ chỉ còn xem sử dụng chúng như thế nào thôi. Trong đó ra mãng xà còn rất nhiều, trước tiên hắn cũng chỉ định làm cho mình một bộ giáp da. Thứ này sau khi được xử lý thì càng nhẹ, càng mỏng, nhưng lực phòng ngự thì không giảm chút nào, độ co giãn cũng không tệ, làm giáp da lại thích hợp quá còn gì. Thực ra Lý Dương cũng không quá am hiểu chế tác trang phục, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo, coi như da hình da dạng mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy cũng không quá quan trọng, miễn là có thể dùng tốt là được. Việc chế tác tấm da này cũng không hề đơn giản, Lý Dương vẫn cần mượn bảo bối của Lao Hắc thì mới có thể làm được. Thế là vốn dĩ muốn cất giữ làm đáy hòm bảo bối, bây giờ thanh đao của Lao Hắc liên tục bị Lý Dương lấy ra làm công cụ. Còn may quan hệ của hắn với Lao Hắc không tầm thường, chứ không làm sao có cơ hội ấy được. Lý Dương đo đạc tốt kích thước thì bắt đầu dùng đao cắt ra thành từng mảnh cần thiết. Sau đó hắn dùng mũi đao đục từng lỗ dọc theo biên giới từng tấm vật liệu, bởi vì hắn cũng không có cây kim nào đục thủng được tấm da này để mà khâu. Đục lỗ xong, Lý Dương sẽ dùng kim chỉ xỏ qua từng lỗ để ghép các tấm vật liệu vào với nhau tạo thành một bộ giáp, gồm có phần giáp thân trên và giáp thân dưới. Mặc dù nhìn có vẻ rất thô ráp, nhưng đã không tệ rồi, dù sao trong bộ lạc còn không có bộ áo giáp nào tốt hơn bộ này của hắn. Làm xong bộ giáp này, vật liệu còn thừa rất nhiều, căn bản hắn cũng chỉ mới dùng đi một phần nhỏ. Lý Dương định làm thêm bộ nữa cho lực phòng ngự càng tăng lên. Nhưng sau khi nghĩ kỹ hắn lại quyết định từ bỏ. Chủ yếu vì mặc một bộ còn không có ảnh hưởng gì, chứ mặc hai bộ vào sẽ làm ảnh hưởng tới độ linh hoạt của hắn, có khi sẽ làm hắn càng dễ gặp nguy hiểm hơn. Phần nguyên liệu còn lại thì có thể để sau này cho các tiểu đệ làm áo giáp, hoặc cũng có thể để trao đổi hay biếu tặng, dù sao không lo thừa. Lý Dương mặc vào áo giáp vừa mới làm, cảm giác an toàn đột nhiên tăng mạnh. Cảm giác thoải mái thì còn tốt hơn áo da thú bình thường. Thế là Lý Dương quyết định lại làm thêm một bộ nữa cho mình, dù không thể cùng lúc mặc cả hai cái, nhưng dùng để bình thường thay nhau mặc cũng không tệ. Xong xuôi, Lý Dương lấy ra thứ tài liệu còn lại của cự mãng, đó là phần gân mãng. Sau khi xử lý tốt, gân mãng nhỏ đi trông thấy, nhưng chiều dài thì tăng lên mấy lần, đây là kết quả sau khi nó được kéo giãn ra. Mặc dù bị kéo giãn khiến cho sợi gân nhỏ đi, nhưng độ bền dẻo thì lại càng tăng lên, bởi vì nó đã được làm khô. Lý Dương lấy bảo đao của Lão Hắc cắt thử lên sợi gân thì thấy nó cũng chỉ có thể tạo thành một dấu vết mờ. Nếu như muốn cắt đứt thì có lẽ phải tốn không ít công sức. Cũng may hẳn là còn có thể dùng thanh bảo đao này cắt đứt nó, bằng không nếu như cần dùng mà không thể cắt đứt vậy thì phiền toái. Gân cự mãng này Lý Dương cảm thấy dùng làm dây cung cũng tốt, mà dùng làm dây câu cũng rất ổn. Hắn để lại một sợi để sau này kiếm được vật liệu phù hợp, hắn sẽ chế tạo một cây cung mới. Mặc dù bây giờ đã có cung rồi, nhưng thực lực tăng lên chú định sớm muộn gì hắn cũng phải thay đổi một cây cung khác. Sợi gân còn lại Lý Dương định sử dụng làm dây câu. Có dây câu tốt như này, cho dù là man thú cấp thủy quái chỉ sợ cũng không thể làm được. Lý Dương dự định ngày mai liền nếm thử đi câu mánh ngư, nếu như có thể câu được, vậy thì chỗ tốt rất lớn. Chỉ là trước tiên hắn cần nhờ Lao Hắc chế tạo cho một cái móc câu tốt mới được, như vậy mới có thể hợp với sợi dây câu này. Sau khi nhờ Lao Hắc xong, Lý Dương lại đi gặp Lý Chiến, dù sao cũng cần có người trợ trận, có người trợ giúp thì công việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Biết được Lý Dương muốn câu mánh ngư, Lý Chiến đương nhiên là muốn tham gia. Ông ấy còn đề nghị để cả đội săn tham dự, dù sao câu mánh ngư cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, và lại mánh ngư sức mạnh cũng rất lớn, có thể sẽ phải hợp sức của nhiều người mới đối phó được. Lý Dương cũng không từ chối, nhiều người sức lớn, chỉ cần câu được mánh ngư thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thế là Lý Dương ước hẹn, buổi sáng ngày mai sẽ cùng nhau đi câu. Trở về, Lý Dương suy nghĩ xem nên dùng loại mồi nào thì thích hợp, dùng man thú thịt là không thể nào, chưa nói đến việc dùng man thú thịt câu được sẽ là thứ gì, cho dù câu lên là một đầu mánh ngư thì cũng không có lời. nếu như câu phải là một đầu man ngư, vậy thì ai kéo ai còn chưa biết đâu. Dùng bình thường thú thịt thì cũng có thể, nhưng khả năng lớn là sẽ câu phải bình thường loài cá. Để chắc chắn hơn một chút thì cũng chỉ có thể là dùng manh thú thịt. Chỉ tiếc hắn cũng không có manh thú thịt. Lý Dương nghe nói tộc trưởng cũng mới đi săn trở về, thu hoạch còn không tệ lắm, trong số con mồi cũng có manh thú. Lý Dương vì bận tu luyện nên cũng không đi xem. Nhưng có lẽ bây giờ hắn phải đi thăm hỏi tộc trưởng một cái, thuận tiện xem tộc trưởng có còn manh thú thịt hay không. Lý Dương đi tới nhà tộc trưởng vừa nhìn thấy Lý Dương thì liền niềm nở đón tiếp. Ha ha ha. A Dương ngươi tới chơi đó sao? Mau lên đi vào trong này. Tộc trưởng vừa nói vừa dắt tay Lý Dương đi vào. Ông ta vừa đi săn trở về liền nghe nói Lý Dương trước đó đi săn được một đầu man thú cự mãng. Ông ta cảm thấy cái tin tức này như thế nào như vậy hoang đường. Ông ta thực lực được coi là cao nhất trong bộ lạc này, nhưng trước đó cũng chỉ là may mắn săn được một đầu cỡ nhỏ man thú, lại còn gặp đúng lúc nó trọng thương sắp chết. Chứ một đầu man thú cự mãng, chỉ sợ hợp lực của cả bộ lạc cũng không thể săn được. Vậy mà mọi người nói A Dương tiểu tử kia mới săn được một đầu, đánh chết ông ta cũng không tin. Cho đến khi ông ta trở về nhà, tế sư mang phần kia man thú thịt mà Lý Dương nhờ đưa cho ông ta, lúc này thì không tin cũng không được, dù sao thịt cũng đã bày ở trước mặt. Vốn dĩ cho dù vai vế cách biệt, ông ta hẳn là nên tới nhà cảm ơn Lý Dương một cái. Nhưng không chỉ là biết được chuyện Lý Dương săn được man thú, ông ta còn nghe tin Lý Chiến tên kia cũng vừa đột phá tu vi. Thế là ông ta cảm thấy rất là bức thiết, sợ rằng mình không cố gắng một chút thì chẳng mấy chốc sẽ bị tụt lùi phía sau. Không chỉ cùng vai vế với mình như Lý Chiến, chỉ sợ hậu bối cũng nhanh chóng đuổi kịp vượt qua mình. Thế là tộc trưởng lợi dụng phần man thú thịt mà Lý Dương biếu tặng, cùng với thịt manh thú mình đi săn được, ngày đêm tu luyện, không cả có thời gian tới nhà cảm ơn Lý Dương. Nhưng cũng vì như thế, ông ta đã may mắn đột phá cảnh giới, mặc dù vẫn là tôi thể hậu kỳ, nhưng đã dẫn trước Lý Chiến một cảnh giới nhỏ. Chủ yếu vẫn là công lao của man thú thịt Lý Dương đưa cho. Vậy nên khi thấy Lý Dương, tộc trưởng mới tỏ ra hết sức niềm nở như vậy. Dẫn Lý Dương vào trong nhà, tộc trưởng liền hỏi lý do hắn đến đây hôm nay. Ông ta rất tò mò, bởi vì ông ta cũng biết, mấy hôm nay Lý Dương cũng giống ông ta, ngày đêm ăn man thú thịt tu luyện. A Dương à, không phải mấy hôm nay ngươi bận bịu tu luyện sao, vì sao có rảnh rỗi tới chỗ ta thế này? Ta còn chưa tới để cảm ơn ngươi vì phần man thú thịt đâu. Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười, trả lời. Tộc trưởng ngài không cần khách khí, chỉ là một chút thịt mà thôi. Hôm nay ta tới đây là để chúc mừng ngài đi săn trở về. Nghe nói ngài còn săn được manh thú. Tộc trưởng nghe thấy vậy thì cười xấu hổ. Ngươi cũng đừng chê cười ta, so với đầu man thú của ngươi đâu tính là gì. Lý Dương thấy thế cũng chỉ khiêm tốn nói. Ngài cũng không cần nghĩ như vậy, ta đó chỉ là may mắn, là do tổ tiên phù hộ. Chứ săn được manh thú như ngài mới là thực bản lĩnh. Tộc trưởng nghe được lời của Lý Dương thì cười vui vẻ, ông ta cảm thấy A Dương đứa trẻ này còn thật biết nói chuyện, cũng rất cho ông ta mặt mũi. Đương nhiên có đi cũng phải có lại, thế là ông ta lại nói với Lý Dương. A Dương ngươi cũng không cần kiêm tốn, đừng nói là ngươi chính tay giết chết man thú, cho dù chỉ là may mắn săn được, vậy cũng đã là có bản lĩnh. Lý Dương cảm thấy cứ khen nhau như vậy cũng chỉ tốn thời gian, vậy nên nói luôn chuyện chính. Tộc trưởng ngươi cũng biết ta thu được gân của mãng xà. Ta định dùng thứ này làm dây câu, nếm thử xem có thể hay không câu lên được mãnh ngư. Chỉ tiếc ta còn chưa tìm được mồi câu thích hợp, sử dụng man thú thịt ta sợ cắn câu sẽ là quá lợi hại thủy quái. Mà sử dụng bình thường thì thú, ta sợ mãnh ngư sẽ không cắn câu. Tộc trưởng nghe thấy lời nói của Lý Dương thì trong mắt chợt sáng. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đó là, mình nhất định phải tham gia. Điều thứ hai ông ta nghĩ đó là, tiểu tử này nói vậy không phải là muốn dùng manh thú thịt làm mồi câu, đây chẳng phải là tìm ta muốn manh thú thịt. Thế là tộc trưởng liền nói với Lý Dương, A Dương à, ngươi muốn đi câu mãnh ngư, có phải hay không có chút nguy hiểm? Lý Dương nghe vậy thì trả lời, ngài cứ yên tâm, cũng không phải chỉ mình ta đi câu, còn có cả thập bát gia và đội săn của chúng ta cũng tham gia. Nghe vậy thì tộc trưởng càng quyết tâm tham gia lần câu mãnh ngư này, thế là ông ta lại nói, vậy cũng vẫn rất nguy hiểm, ngươi cũng biết dưới sông có bao nhiêu thủy quái, làm sao có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Vẫn là để ta cùng đi, có gì ngoài ý muốn xảy ra ta cũng có thể chiếu cố một chút ngươi. Mà cho dù không có gì ngoài ý muốn xảy ra, có thêm ta chắc chắn cũng sẽ câu lên mãnh ngư dễ dàng hơn. Lý Dương còn tưởng tộc trưởng thực sự là không muốn hắn đi câu mãnh ngư cơ, kết quả hóa ra là ông ta cũng muốn tham gia. Lý Dương đương nhiên là sẽ không từ chối, dù sao nhiều người nhiều sức, và lại tộc trưởng thực lực mạnh, có ông ta trợ giúp thì câu mãnh ngư có lẽ càng thoải mái. Thế là Lý Dương liền gật đầu nói, vậy tốt, ngày mai chúng ta cùng đi câu mãnh ngư, chỉ là ta vẫn chưa tìm được mồi câu thích hợp. Tộc trưởng thấy Lý Dương đồng ý thì cười vui vẻ nói, ha ha ha, may mắn ta còn một chút manh thú thịt, không bằng dùng thịt này làm mồi như thế nào, hẳn là sẽ phù hợp chứ. Lý Dương nghe thấy thế thì cũng cười trả lời, ha ha, phù hợp, hẳn là phù hợp, vậy cứ thế tính, ngày mai ngài mang theo mồi câu tới, chúng ta cùng đi câu. Cách chương. Chương 40, câu mãnh ngư chương 40, câu mãnh ngư sáng hôm sau, như đã ước định, mọi người tụ tập lại trước cửa hàng. Tộc trưởng cũng mang tới thịt manh thú, chỉ là số lượng có hơi ít, Lý Dương ước lượng tần này cũng chỉ đủ câu mấy lần mà thôi. Tộc trưởng cũng hiểu được mình mang hơi ít, vậy nên cười ngượng ngùng giải thích. Ha ha, cũng chỉ còn dư lại nhiều như vậy ha ha cũng không có biện pháp nào, Lý Dương chỉ có thể xua xua tay nói. Không có việc gì, hôm nay cũng chỉ là nếm thử, như vậy cũng đã đủ rồi. Thực ra Lý Dương cũng mang theo một chút thịt dã thú, dù sao là nếm thử, lỡ như có thể sử dụng thịt dã thú để câu mãnh ngư, vậy cũng không cần lãng phí thịt mãnh thú. Vì là hôm nay bọn hắn định câu mãnh ngư, vậy nên tộc trưởng cũng không để những người khác tới đây câu cá, chỉ cho phép bọn họ đứng xa xa nhìn xem. dù sao câu mánh ngư cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận thì có thể chết oan. Mọi người đã sẵn sàng, Lý Dương cũng bắt đầu chuẩn bị để tiến hành câu cá. Đầu tiên là chuẩn bị dây câu. Dây câu phải được buộc chắc chắn vào móc câu, hắn phải sử dụng nút buộc đặc biệt, khi lực tác dụng lên lưỡi câu càng lớn, nút buộc sẽ càng thêm chắc chắn. Bằng không, cho dù dây câu có tốt, lưỡi câu có bền, thì cũng không thể chịu nổi sức lực to lớn của thủy quái được. Sau đó Lý Dương tiếp tục buộc đầu dây còn lại vào mang đá ở cửa hang. Cho dù hôm nay có nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ tham, thì công tác đảm bảo an toàn vẫn phải được làm cẩn thận. Hắn chọn một cái mang đá vừa to, vừa rắn chắc, sau đó buộc cẩn thận đầu dây lên đó. Buộc xong cũng không quên kiểm tra thử xem độ chắc chắn của nút buộc, đảm bảo nó sẽ không bị tuột ra. Biết được tin tức bọn hắn muốn đi câu mánh ngư, đồ đằng chiến sĩ hầu hết đều chạy tới xem, có lẽ cũng chỉ có người ra ngoài đi săn là không đến. Nhưng tộc trưởng cũng đều bắt bọn họ đứng ở phía xa, không cho họ lại gần. Quá đông đồ đằng chiến sĩ tụ tập ở đây cũng không phải là một chuyện tốt, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ập tới. Hôm trước đi săn, không phải đội của Lý Dương chỉ có chưa đến 20 người, thế mà cũng đã thu hút tới một đầu manh thú đó sao? Công tác chuẩn bị hoàn tất, Lý Dương cũng bắt đầu nếm thử câu, ở đây hắn là người chủ trì, lại là người có nhiều kinh nghiệm nhất, đương nhiên là hắn sẽ cầm câu. Những người khác sẽ đứng bên để hỗ trợ, nhưng chủ yếu là tộc trưởng và Lý Chiến, còn người của đội săn cũng bị cho lui về sau để đảm bảo an toàn. Bắt đầu câu thử, Lý Dương cũng không sử dụng ngay manh thu thịt làm mồi, mà hắn muốn trước tiên dùng thử bình thường thịt thú, bởi vì trước đó hắn cũng không sử dụng manh thu thịt bao giờ, nhưng vẫn có mánh ngư cắn câu. Thật đáng tiếc, lần này cũng không có con mánh ngư nào cắn câu cả, câu lên đều là bình thường loài cá. Cho dù hắn có không đội vàng kéo cá lên, để nó ở dưới nước vùng ấy, thì cũng không có con mánh ngư nào mắc câu. Có lẽ là do không may mắn, cũng có thể là do không đúng thời điểm. Những lần trước đó mánh ngư cắn câu, cũng đều là thời điểm thức ăn khan hiếm. Thế là Lý Dương cũng không tiếp tục dùng thịt đã thú làm mồi câu nữa, mà quyết định trực tiếp dùng thịt manh thú để làm mồi câu. Cắt xuống một miếng thịt manh thú, sau đó xỏ vào mắc câu. Lý Dương định ném ra xa một chút, tránh cho mánh ngư còn chưa kịp phát hiện thì đã bị bình thường loài cá cướp mất. Dù sao cũng không phải bình thường loài cá sẽ không ăn thịt mánh thú, chỉ sợ chúng còn càng khát vọng. Chỉ tiếc, dây câu chiều dài có hạn, vậy nên hắn cũng chỉ có thể ném ra xa hơn một chút so với bình thường mà thôi. Rất nhanh thì có cá cắn câu, con cá còn tương đối lớn. Thế nhưng Lý Dương lại phát hiện, đó cũng không phải là mánh ngư, mà là một con cá bình thường. Thấy thế Lý Dương ngay cả tinh thần kéo nó đi lên cũng không có. Đột ngột, con cá cắn câu dãy rủa kịch liệt, như là nó đang đối mặt với tử thần vậy. Sau đó Lý Dương thấy được, một cái miệng to lớn lao ra, trực tiếp cắn đi nửa người của con cá đó. Chủ nhân của cái miệng to lớn đó chắc chắn là một đầu mánh ngư không thể nghi ngờ. Lý Dương đoán, có lẽ là đầu mánh ngư này phát hiện ra miếng thịt manh thú hắn dùng làm mồi thì nhanh chóng lao tới, nhưng do khoảng cách hơi xa nên bị đầu cá bình thường trước cướp mất. Vậy nên nó mới tấn công con cá đó, chứ không thì vì sao trước đó không đớp miếng manh thú thì đây. Đầu mánh ngư rất nhanh lại lao ra đớp nốt phần còn lại của con cá, cái miệng to lớn đó đóng mở mấy lần thì đã không thấy con cá kia đâu, chỉ thấy bọt máu lan ra xung quanh mặt nước. Lý Dương thấy thế kéo mạnh dây câu, để cho móc câu móc vào miệng của mánh ngư. Sau đó hắn lập tức thả tay ra khỏi dây câu, vì hắn cảm thấy sức mạnh của con mánh ngư này chắc chắn rất lớn. Dù sao hắn nhìn thấy thì ước chừng đầu mánh ngư này phải có tầm 10 mét dài. 10 mét chỉ bằng khoảng một nửa chiều dài con cự mãng Lý Dương săn được, nhưng độ lớn thân thể của mánh ngư to hơn. Mặc dù hung thú không thể chỉ tính toán sức mạnh theo kích thước thân thể, nhưng kích thước lớn, chắc chắn sức mạnh cũng lớn, không thể sai được. Đúng như Lý Dương dự đoán, hắn vừa thả tay ra thì dây câu đã bị kéo thẳng tắp, lực lượng cường đại khiến cho bụi bặm ở trên mang đá bị rung bay ra ngoài. Con mánh ngư bị móc câu ràng buộc thì trở nên điên cuồng, không ngừng vùng vẫy. Tộc trưởng và Lý Chiến đang định tiến tới trợ giúp thì Lý Dương ngăn lại. Hai người trước tiên không cần tới, để những người khác tới kéo. Các ngươi ở một bên chờ chúng ta kéo lại gần thì dùng đoạn mâu tấn công nó. Thế là hai người họ cũng không tiếp tục tới kéo dây mà lấy ra đoạn mâu chuẩn bị. Đồng thời họ cũng để những người còn lại trong đội săn tiến lên kéo dây câu. Lý Dương vì sợ đêm dài lắm mộng, thế là để bọn họ dùng sức kéo. Nhiều đồ đằng chiến sĩ như vậy cũng không phải là để trưng cho đẹp. Con mánh ngư cho dù mạnh mẽ, cũng nhanh chóng bị họ kéo vào gần. Thấy thế, tộc trưởng và Lý Chiến bắt đầu dùng đoạn mâu công kích con mánh ngư. Hai người không chỉ có tu vi cao hàng đầu trong bộ lạc, kinh nghiệm đi săn cũng không có mấy người có thể sánh bằng, thế nên công kích hiệu quả không cần phải nói. Đầu mánh ngư không ngừng trúng mâu, uy lực của mỗi cán mâu cũng rất là mạnh mẽ. Vậy nên nó nhanh chóng chịu trọng thương, máu huyết của nó chảy ra nhuộm đỏ cả một mảnh nước sông. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để tâm chuyện này. Không nhanh chóng kéo lên, chỉ sợ động tính ở đây sẽ thu hút đến rất nhiều thủy quái. Thế nên Lý Dương để mọi người dùng càng nhiều sức để kéo, thậm chí là gọi thêm người. Mà tộc trưởng và Lý Chiến cũng không ngừng lại công kích. Con cá gặp phải trọng thương thì dãy rùa càng thêm bị liệt, nhưng như vậy chỉ khiến nó càng nhanh mất sức. Không bao lâu sau, nó đã không chống cự được lực kéo của đám người, bị bọn hắn kéo lên trên bờ. Nhìn con thủy quái trên người cắm chi chít mũi mâu, mỗi mũi mâu đều có non nửa cắm vào trong cơ thể nó. Thương thế như vậy khiến cho bây giờ nó cũng chỉ có thể nằm thở. Mặc dù bây giờ đầu mánh ngư này đã là cá nằm trên đất, không còn khả năng thoát khỏi tay bọn hắn, nhưng Lý Dương vẫn không dám chủ quan, bởi vì hắn cũng để ý thấy bên dưới sông chỗ này bây giờ sóng ngầm mãnh liệt, chứng tỏ động tĩnh vừa rồi cùng với máu của mánh ngư đã thu hút đến không ít thủy quái. Lỡ như có đầu thủy quái nào lao ra, nhân lúc con mánh ngư kia trọng thương không thể phản kháng, đớp lấy nó thì không phải bọn hắn uổng công. Thế nên Lý Dương để mọi người tiếp tục kéo nó lại gần, bây giờ mặc dù con cá đã không còn lực lượng để chống cự, nhưng cảm giác kéo nó còn vất vả hơn ở dưới nước, dù sao con cá này trọng lượng rất nặng, lại chịu địa hình cản trở, nên kéo lên cũng không thuận lợi. Nhưng dù sao cũng không có chuyện ngoài ý muốn nào khác, nên vấn đề cũng chỉ là thời gian mà thôi. Kéo lại khoảng cách không sai biệt lắm, Lý Dương để hai người tộc trưởng kết liêu sinh mệnh của nó. Chờ nó hoàn toàn chết hẳn, Lý Dương mới dám để mọi người kéo nó trở về. Không dám trực tiếp kéo nó trở về là vì không muốn mạo hiểm. Bởi con mãnh ngư này thực sự nhìn quá đáng sợ. Nó có một cái đầu to lớn và dữ tợn, hàm răng sắc bén có lẽ là biểu tượng chung của đám thủy quái dưới sông này. Trên đầu nó còn mọc ra những chiếc vảy cứng rắn, dựng ngược lên như là những lưỡi dao, đặc biệt là phần mang cá. Thân thể nó có hình dáng mạnh mẽ, rất là có lực, được bao trùm bởi lớp vảy màu xám đen. Mặc dù lớp vảy này lực phòng ngự cũng không quá cao, nhưng bù lại trên thân nó phân bố rất nhiều gai xương dài ngắn khác nhau, nhất là phần lưng của nó mọc ra một hàng gai lớn như từng mũi mâu. Tất cả các chiếc gai xương này đều vô cùng sắc nhọn, Lý Dương còn nghi ngờ chúng cũng đều có chứa chất độc. Thứ này không chỉ có thể dùng để phòng ngự rất tốt, chúng cũng là vũ khí công kích của nó. Lý Dương sợ không may một cái, con thủy quái này cũng có thể gây ra tổn thương cho bọn hắn. Dù sao chờ đợi một chút cũng không có vấn đề gì, không cần phải mạo hiểm. Xác nhận con cá đã thực sự chết, mọi người mới vui mừng vây lại xem, ai cũng muốn được tận tay chạm vào mãnh ngư, đây chính là đầu mãnh ngư đầu tiên bộ lạc câu lên được. Mọi người lấy tay sờ từng bộ phận của con cá như là một loại nghi lễ, có người thậm chí còn nếm thử xem độ sắc bén của hàm răng và những gai xương trên người nó. Kết quả thì không phải nói, độ sắc bén không chê vào đâu được, nó dễ dàng gây ra tổn thương cho đồ đẳng chiến sĩ. Đồng thời suy đoán của Lý Dương cũng được chứng minh, trên những chiếc gai xương đều có độc, mặc dù độc tính không mạnh, cộng với đồ đẳng chiến sĩ cũng không e ngại bình thường độc tố, nhưng nó cũng khiến đồ đẳng chiến sĩ kia cảm nhận được như thế nào là đau bứt tận xương. Tộc trưởng nhìn thấy đầu mãnh ngư vẫn không ngừng chảy máu, vậy nên liền đuổi mọi người đi ra, nhanh chóng để người lấy máu của nó. Có lẽ là do nó đã chảy quá nhiều máu, nên lượng máu thu được cũng không phải rất nhiều. Thu thập thú huyết xong, tộc trưởng để mọi người vận chuyển đầu mãnh ngư này trở về, bởi vì họ còn muốn tiếp tục câu mãnh ngư. Vì là thành công câu lên được mãnh ngư, nên ai cũng rất hào hứng, bọn họ cảm thấy tràn đầy hy vọng đối với công việc này. Nhưng Lý Dương lại không quá lạc quan, bởi vì trước đó hắn đã để ý thấy dưới nước dị động. Nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục nếm thử mới biết được kết quả thế nào. Lý Dương nhanh chóng xỏ mồi rồi ném xuống. Lần này cũng không phải chờ đợi gì thì đã có cá cắn câu. Có lẽ manh thu thịt mang theo sức hấp dẫn đặc biệt, khiến cho thủy quái không chờ đợi được mà đỡ mồi. Lần này không giống với lần trước, cảm nhận dây câu thì Lý Dương liền đoán được đây là một đầu mãnh ngư. Biết được điều đó, mọi người rất là vui mừng, xuống lại kéo dây câu. Chỉ là mới vừa kéo được một chút thì lại có thủy quái lao tới. Một con, hai con, ba con. Số lượng rất nhiều, Lý Dương cũng không nhìn rõ là có bao nhiêu. Chúng mục đích cũng không phải là tranh cướp miếng mồi, mà rõ ràng là đang hợp sức sâu xé đầu mãnh ngư mắc câu. Bọn này rõ ràng cũng không phải cùng một loại mãnh ngư, nhưng lại không hề đánh nhau mà chỉ công kích một mình đầu mãnh ngư mắc câu thôi. Trong khi đó đầu mãnh ngư kia vì là mắc câu, căn bản không có bao nhiêu lực lượng chống trả, nên không ngừng bị các đầu thủy quái khác cắn xé. Lý Dương cảm thấy không ổn, để mọi người nhanh chóng kéo nó đi lên. Hắn cũng gọi cả hai người tộc trưởng kéo cùng. Bây giờ căn bản cũng không cần hai bọn họ công kích, không nhanh kéo lên, chỉ sợ xương cá cũng không còn. Vì bọn họ dồn sức, lại bị lũ thủy quái tấn công mạnh mẽ, đầu mãnh ngư đó căn bản không có sức ngăn cản, nhanh chóng bị kéo đi lên. Vừa lúc này, Lý Dương để ý thấy một thân hình khổng lồ rẽ nước lao tới, khí tức mạnh mẽ chứng tỏ nó ít nhất cũng là một đầu man thú cấp thủy quái. Chỉ tiếc nó lao tới cũng đã muộn, đầu mãnh ngư đã bị bọn người Lý Dương kéo lên rồi. Chỉ là đám người Lý Dương cũng không tốt đi đâu, bởi vì con mãnh ngư này đã bị gặm không ra hình dạng, ít nhất có một nửa thịt đã bị gặm mất. Mặc dù nó còn chưa chết, nhưng cũng đã không còn khả năng làm tổn thương bọn họ. Lý Dương cảm thấy nó chẳng khác gì đống thịt thừa, ngay cả hình dạng như thế nào cũng không thể nhìn ra, cũng chỉ biết nó không phải loại mãnh ngư lúc trước bọn hắn câu được. Đã bị gặm thành như thế, nhưng việc lấy máu cũng không thể bỏ qua, được ít nào hay ít đấy vậy, dù sao cũng là mãnh ngư. Bên dưới sông, đầu thủy quái to lớn kia gặp thất bại cũng không rời đi, mà không ngừng quanh quẩn xung quanh khu vực đó. Điều này khiến cho những đầu thủy quái khác sợ hãi né tránh ra xa, nhưng chúng cũng không chịu rời đi, mà vẫn còn quanh quẩn ở đó. Dù sao chúng cũng vừa được thưởng thức một bữa tiệc ngon miệng, khiến cho lá gan của chúng cũng lớn hơn. Chỉ là điều này đối với bọn người Lý Dương cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ sợ cứ như vậy bọn họ cũng không thể tiếp tục câu mãnh ngư được. Lý Dương nếm thử ném đá xua đuổi bọn chúng cũng không có ích gì. Thế là hắn lấy thử một miếng mồi ném xuống. Lập tức con thủy quái to lớn đó đã lao tới đâm lấy. Lý Dương thấy vậy thì thở dài. Mà đám người tộc trưởng cũng không biết phải làm sao, đành nhìn Lý Dương hỏi. A Dương, bây giờ phải làm như thế nào? Lý Dương thì làm gì có cách gì, cũng chỉ đành từ bỏ. Trở về thôi, ta chỉ sợ việc này cũng không dễ dàng. Câu mãnh ngư mặc dù so ra dễ dàng hơn đi săn mãnh thú, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề. Nó rất dễ gây ra động tĩnh thu hút đến càng nhiều thủy quái. Vẫn là đừng quá tham lam, có thu hoạch đã là tốt rồi. Chờ khi nào chỗ này trở lại bình tĩnh thì lại câu, cũng đừng câu quá thường xuyên, bằng không thủy quái tụ tập ở đây, thì ngay cả câu cá bình thường cũng không được. Vẫn là chờ sau này có thực lực, cho dù càng mạnh mẽ thủy quái tới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành của chúng ta con mồi, bị chúng ta câu lên. Còn bây giờ thì cố nhẫn nhịn một chút. Cách chương. Chương 41, tổng hội chương 41, tổng hội không thể tiếp tục câu mãnh ngư. Mọi người ai cũng tiếc nuối, dù sao sức hấp dẫn của mãnh ngư thực sự rất lớn, nhưng cũng không có cách nào, tiếp tục thả câu không những không câu được mãnh ngư, mà còn có thể gặp phải nguy hiểm. Thế là mọi người đành mang theo con mồi trở về. Trở về, việc đầu tiên đương nhiên là tế tổ linh. Tổ linh gần đây không chỉ được một lần đại hiến tế của Lý Dương, mà còn liên tục được hiến tế mấy lần nữa, nên có vẻ quang mang càng thêm sáng ngời. Tế tổ xong xuôi, tiếp theo thì đến công đoạn phân chia con mồi. Lý Dương cảm thấy, theo như bình thường phân chia cũng không có gì thú vị. Vậy nên hắn đề nghị tộc trưởng dùng mãnh ngư thịt để tổ chức một buổi tập hội, vừa là để kỷ niệm lần đầu tiên bộ lạc săn bắt được mãnh ngư, vừa là để gắn kết tình cảm tộc nhân, cũng có thể tăng cường của tộc nhân sĩ khí, cho tộc nhân biết thủy quái dưới sông cũng sẽ trở thành nguyên liệu trên bàn tiệc của chúng ta. Tộc trưởng nghe thấy lời đề nghị của Lý Dương thì hết sức có hứng thú, lập tức đồng ý, đồng thời tộc trưởng cũng nói với mọi người chuyện này, trưng cầu ý kiến của mọi người. Ngày hôm nay câu mãnh ngư, công lao lớn nhất là của Lý Dương, tộc trưởng và Lý Chiến, còn những người khác công lao mặc dù có lớn có bé, nhưng cũng thua kém một phần. Vậy nên phân chia con mồi cũng là ba người Lý Dương được phần lớn, bọn họ chỉ được phần nhỏ. Ba người bọn họ không có ý kiến gì, những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì. Thú hổ, bọn họ cũng thấy chủ ý này rất tốt. Thế là mọi người đều nhất trí dùng thịt mãnh ngư tổ chức một buổi tập hội. Đây có lẽ cũng là lần tổ chức tộc lễ đầu tiên của bộ lạc, vì vậy tộc trưởng cũng không có chút kinh nghiệm nào. Thế là ông ta quay ra trưng cầu một chút ý kiến của Lý Dương, dù sao Lý Dương chính là người đề nghị chuyện này. Lý Dương cũng không ngần ngại đề nghị. Ta cảm thấy đã là tập hội, vậy thì cần để tất cả mọi người trong bộ lạc tham gia. Nhưng như vậy thì có vẻ số lượng cũng quá lớn, đã thế người thường cũng không thể ăn thịt mãnh ngư, vậy nên cần chia làm hai bộ phận. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc chung cho tất cả đồ đằng chiến sĩ của bộ lạc, còn người bình thường sẽ do từng chi mạch tổ chức. Ta thấy công việc cần chuẩn bị rất nhiều, với lại còn có người vắng mặt, chờ 3 ngày sau tổ chức, ngài cảm thấy có được không? Tộc trưởng nghe thế thì suy tư, sau đó trả lời Lý Dương. Như vậy cũng không tệ, bây giờ cũng còn thiếu mấy đội săn. Bọn họ đã ra ngoài một thời gian, hẳn cũng không sai biệt lắm thời gian đó sẽ trở về. Lý Dương lại tiếp tục nói, đã chốt thời gian, vậy thì cũng chỉ còn quyết định xem nên nấu món gì nữa thôi, dù sao tộc hội cũng không thể qua loa được. Vừa nghe Lý Dương nói vậy, tộc trưởng không cần suy nghĩ liền trực tiếp nói, nấu lẩu. Lý Chiến ở bên cạnh cũng lập tức đồng ý đúng vậy. Những người khác cũng lập tức gật đầu đồng ý, mà một số người còn chưa biết lẩu là thứ gì, nhưng thấy những người khác đều đồng ý thì cũng không phản đối. Lý Dương cảm thấy lẩu cũng rất tốt, nhanh gọn, ngon miệng, mùa này lại rất dễ kiếm nguyên liệu. Thế là Lý Dương đề nghị tộc trưởng để người đi chế tạo nồi lẩu, cùng với ra ngoài vận hái nguyên liệu. Tộc trưởng cũng thuận tiện giao cho Lý Dương nhiệm vụ đội trưởng đội hậu cần, phụ trách chuẩn bị cho tập hội. Lý Dương cũng không thể từ chối, dù sao chính hắn là người đề nghị tổ chức tập hội. Thế là Lý Dương phải tất bật với công việc chuẩn bị này, hết chỉ đạo người ta chế tạo nồi lẩu như thế nào, lại phải chỉ đạo người ta cần đi hái những loại nguyên liệu gì. Hắn còn phải để người đi câu thêm một chút cá, làm nguyên liệu để cho người bình thường nấu lẩu, dù sao cũng không thể để mọi người tự đóng góp, cũng không có gì to tát. Có người còn đề nghị Lý Dương tiếp tục nếm thử câu mãnh ngư. Nhưng Lý Dương cảm thấy vẫn là chờ một vài ngày nữa thì hơn, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Dây câu cũng không dễ kiếm, mặc dù nó rất chắc chắn, nhưng lỡ ra một cái, vậy thì cũng không còn cái gì để câu. Chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, đến công đoạn nấu thì Lý Dương phải tự mình ra tay, đương nhiên cũng chỉ có phần lẩu đồ đằng chiến sĩ ăn thôi, chứ phụ trách nấu cho tất cả mọi người ăn thì cũng quá nhiều, hắn làm không nổi. Hắn sẽ chỉ dẫn cho tất cả mọi người, để cho từng chi mạch tự phân công người nấu. Mặc dù là chỉ nấu phần cho đồ đằng chiến sĩ, nhưng cũng là mấy trăm người chứ không hề ít, mà sức ăn của đồ đằng chiến sĩ cũng rất lớn. Thế nên thực ra là hắn cũng chỉ phối chế nguyên liệu để nấu nước dùng, còn trong bếp, thái thịt, chặt xương cái gì, hắn cũng đều để cho người khác làm. Chờ chuẩn bị xong xuôi, thời gian tổ chức tập hội cũng đến, đồ đằng chiến sĩ đều tụ tập lại chỗ hang động chứa tế đàn, đây chính là nơi tổ chức tập hội chính. Còn các chi mạch sẽ tổ chức ở từng chi mạch riêng. Đồ đằng chiến sĩ cũng chưa đến đông đủ, bởi vì còn một đội săn cũng chưa trở về. Bọn họ còn đang bận phục kích một đầu manh thú bị thương, chờ trở về thì bọn họ hết sức hối tiếc vì đã bỏ lỡ lần này tập hội. Những đội săn về kịp lúc thì rất vui mừng, biết được lần này tập hội dùng chính là thịt mãnh ngư làm nguyên liệu, có đội ngũ đã lấy ra một phần thịt manh thú để đóng góp. Việc này khiến cho những đội ngũ khác cũng học theo. Có đội ngũ không thu hoạch được manh thú thì dùng bình thịt thú đóng góp vào. Sau khi ngồi vào bàn, còn có công đoạn tế sư và tộc trưởng phát biểu. Trên bàn, nồi lẩu không ngừng bốc ra mùi thơm hấp dẫn, lại có từng lát thịt mãnh ngư sắp xếp đẹp mắt. Nếu người phát biểu không phải là hai người hy vọng đứng đầu bộ lạc, có lẽ mọi người đã sớm không chờ được mà đậu bữa. Chờ hai người họ phát biểu xong, cuối cùng cũng đến giai đoạn mọi người mong chờ nhất, kể cả là tộc trưởng và tế sư, đó là công đoạn ăn. Nếu không phải góp ý của Lý Dương, cũng không có cái gì phát biểu. Có thể ăn thịt mãnh ngư miễn phí, làm gì có ai sẽ khách khí, người nào người nấy đều gấp lấy gấp để, cũng không ai để ý tới những nguyên liệu khác trên bàn. Cũng chỉ có những người lần trước đã ăn lẩu ở nhà Lý Dương mới có kinh nghiệm. Bọn họ ăn rất bình tĩnh, không chỉ ăn mãnh ngư thịt, mà còn ăn cả rau nấm các loại. Dù sao lượng thịt rất nhiều, không lo đám người kia sẽ ăn hết của bọn họ. Những người khác thấy thế thì cười nhạo họ, cảm thấy họ ngốc nghếch, có mãnh ngư thịt không ăn, còn đi ăn cái gì rau. Trong khi đó, bọn người Lý Dương cũng đang thầm chê cười những người này, bởi vì chỉ sợ một lúc nữa thì bọn họ sẽ phải khóc. Mãnh ngư thịt mặc dù chứa đựng năng lượng kém khá nhiều thịt man thú, nhưng không ngừng nhồi nhét đi vào thì cũng chẳng mấy chốc đám người kia đã biết hậu quả. Căn bản thân thể họ luyện hóa không kịp, khiến cho năng lượng dư thừa trong cơ thể, bụng thì no trướng. Bọn họ cũng chỉ có thể ôm bụng nhìn đám người Lý Dương ngồi ăn. Bọn họ rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục ăn cũng không thể, mà dừng lại ở đây cũng không cam lòng, dù sao họ mới ăn chưa được bao nhiêu, thịt mãnh ngư vẫn còn rất nhiều. A, bây giờ đến lượt đám người Lý Dương cười vui vẻ, chỉ là đám người kia lại khóc không ra nước mắt. Bọn người Lý Dương cũng không thèm để ý tới những người này, vẫn tiếp tục ăn, ai bảo trước đó họ cười nhạo bọn hắn. Trong đó có cả cha con nhà tế sư. Chỉ thấy tộc trưởng nhìn tế sư với ánh mắt đầy cầu xin. Tế sư thì vẫn vui vẻ ăn, bởi vì trước đó tộc trưởng thấy tế sư chỉ chăm chăm gắp rau, thì tỏ ra rất vui vẻ, còn chủ động gắp giúp tế sư một đũa rau sau đó nói cha ăn nhiều rau một chút, thịt vẫn là để con. Tế sư sau khi nuốt xong một miếng thịt, thì quay sang tộc trưởng cười nhạo. Trứng mà còn đòi khôn hơn bịt, thư hử. Thân là tộc trưởng, phải biết kính già yêu trẻ, bằng không ta thấy sớm mượn gì, trước tộc trưởng đó của ngươi cũng phải đổi cho người khác làm. Thấy không thể cầu mong gì từ cha mình, tộc trưởng liền quay sang Lý Dương, nhưng Lý Dương cũng chỉ lắc đầu chỉ tế sư, ý bảo tế sư không mở lời, hắn cũng không tiện nói gì. Cách ăn của đám người Lý Dương mặc dù cho phép bọn hắn ăn được càng lâu, càng nhiều, nhưng cũng là có hạn. Sau một hồi vừa ăn, vừa nhìn khuôn mặt hài hước của những người khác, cuối cùng họ cũng đặt tới giới hạn. Nhìn thấy biểu hiện của đám người Lý Dương, những người khác cũng đoán được chuyện gì xảy ra, dù sao họ cũng đang bị như vậy. Thế là họ đang định tỏ ra hả hê, bọn họ cảm thấy các ngươi không phải càng có thể ăn hơn sao, cuối cùng không phải cũng chỉ có thể nhìn, không có sức ăn. Nhưng họ không ngờ tới rằng, bọn người Lý Dương cũng không ngồi đó như họ, mà lập tức đi xếp hàng, luyện tập luyện thể quyền. Lúc này những người kia mới ngớ người ra, họ không nghĩ ra đám người Lý Dương lại làm như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ ra là có thể dùng luyện thể quyền pháp để luyện hóa dư thừa năng lượng. Cũng không trách bọn họ không nhớ ra luyện thể quyền thứ này. Mặc dù ai cũng nhận được truyền thừa về luyện thể quyền, nhưng họ cũng chưa luyện qua bao giờ, đột nhiên không nghĩ ra cũng là điều bình thường. Bây giờ nhớ ra, đương nhiên là tất cả bọn họ cũng học tập đám người Lý Dương, xếp hàng đánh luyện thể quyền. Bên dưới bọn họ tập luyện thể quyền, bên trên tế đàn ngọn lửa nhỏ không ngừng đung đưa như là rất vui vẻ, nhưng cũng không ai để ý đến. Chờ tiêu hóa hết dư thừa năng lượng, đám người nhanh chóng lao trở lại bàn, như là không thể chờ đợi thêm nữa vậy. Lần này mọi người cũng đều không ra, không ai còn cắm đầu ăn manh ngư thì nữa. Thế nên mọi thứ đều được quét sạch sẽ, kể cả rau. Đến cuối cùng, bữa tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Vì là buổi tập hội diễn ra rất thành công, tộc trưởng cũng đề nghị, từ nay hàng năm bộ lạc sẽ tổ chức 2 lần tập hội, một lần vào đầu năm, sau khi tổ chức đại tế, còn một lần vào cuối năm, trước khi mùa đông đến. Nguyên liệu để tổ chức tập hội sẽ do các chi mạch cùng đóng góp. Mọi người cũng nhất trí quyết định này, coi đây là tục lệ của bộ lạc. Nhân tiện lúc này, Lý Dương cũng lấy ra dây câu giao cho tế sư. Hắn cảm thấy câu mãnh ngư bây giờ cũng không phải rất khả quan. Vấn đề quá nhiều, căn bản không thể trở thành phương thức kiếm tài nguyên chính được. Thế nên hắn quyết định giao ra dây câu cho bộ lạc, danh nghĩa là cho bộ lạc mượn. Theo đó các đội săn sẽ có quyền thay phiên nhau tiến hành câu mãnh ngư, nhưng sẽ phải tuân thủ một số quy định do hắn đặt ra, chủ yếu là để đảm bảo an toàn, như là quy định về thời gian câu. Theo đó, mỗi tuần chỉ có thể tiến hành câu mãnh ngư một lần. Thu hoạch sẽ tùy thuộc vào may rủi của mỗi đội, nhưng nếu như có tình huống xảy ra thì phải ngay lập tức dừng việc câu cá lại. Ví dụ như có man ngư xuất hiện, hay là khi thủy quái tụ tập lại quá nhiều, cũng không thể tiếp tục câu. Ngoài ra Lý Dương cũng đặt ra các quy định khác, gọi là quy định, nhưng căn bản cũng chính là truyền thụ cho mọi người kinh nghiệm và kỹ thuật câu mãnh ngư mà thôi. Dây câu hắn sẽ giao cho tế sư bảo quản, đồng thời chịu trách nhiệm giám sát mọi người sử dụng, ai làm thất thoát sẽ phải đền cho Lý Dương. Đương nhiên, Lý Dương cũng không miễn phí bỏ ra dây câu, mỗi lần câu được mãnh ngư đều sẽ có của hắn một phần. Bất cứ đội nào cũng như vậy, kể cả đội của hắn câu, nếu như có hắn tham gia thì hắn có thể được chia 2 phần. Mọi người thấy thế thì chỉ có vui mừng, chứ không hề có ai phản đối cả. Đồng thời mọi người ai cũng rất khâm phục Lý Dương, vốn dĩ hắn có thể giữ lấy dây câu để tự mình sử dụng, muốn câu lúc nào thì câu, căn bản không cần ra ngoài mạo hiểm cũng được. Nhưng Lý Dương lại chia sẻ dây câu, tạo phúc cho mọi người. Đương nhiên Lý Dương cũng không nghĩ như vậy, giao cho mọi người câu, hắn vẫn có thể định kỳ nhận được một phần mánh ngư thịt. Mà thế giới rộng lớn, đầy màu sắc bên ngoài mới là cái hắn hướng tới. Chứ nếu chỉ du rú ở trong hang, hắn cần gì phải trở thành đồ đằng chiến sĩ. Không chỉ thế, thế giới bên ngoài hang mặc dù nguy hiểm, nhưng càng thêm nhiều cơ duyên. Cũng như lần trước ra ngoài, mặc dù gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cũng săn được một đầu man thú cự mãng. Cách chương